Chương 1. Lam Kỳ trấn trưởng lên tiếng tháng 6 dương lịch, địa cầu. Trung Quốc Liên minh. Tỉnh Phúc Kiến, thành phố Phúc Châu, Lam Kỳ trấn. Một tòa 3 tầng lầu cao lủi bại lầu nhỏ trước. Ở một cái vừa mới dựng lên đài cao. Mặc trang phục chính thức thanh niên nhìn người trước mặt đầu săn sát, có chút huyên náo hơn 1000 thôn dân. Không biết là khẩn trương hay là hưng phấn, thân thể hắn lấy một cái cực nhỏ tần suất run nhẹ nhẹ. Lúc này, Trần Tây Châu thở một hơi dài nhẹ nhõm bước lên trước một bước, hơi từ tính thanh âm đi qua mịt rộ phồn, lại thông qua phát thanh chuyển tới từng cái thôn dân trong lỗ tai. Chư vị đồng hương, Lam Kỳ trấn biến đổi đã cấp bách, nếu thành phố không muốn thông qua chúng ta khu kinh tế hạng mục, chúng ta đây thì mình làm. Hung hăng làm. Đối với này không biết thả thần bí ma thú, chúng ta muốn từ cơ sở nhận chi thượng làm ra thay đổi, đem đối với bọn nó hoài nghi, sợ hãi, chán ghét chuyển biến làm tín nhiệm, yên tâm, nhiệt tình yêu thương. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Lam Kỳ trấn từ trên xuống dưới, theo trấn liên minh cán bộ đến mỗi một vị thôn dân, chúng ta đều muốn ma thú xưng là bộ kẻ mẫn. Trần Tây Châu bên này mới vừa nói xong, dưới bàn mặt thì vang lên kịch liệt tiếng thảo luận. Những thứ này trong thảo luận, ngoại trừ cực kỳ cá biệt không hòa hài thanh em phản đối ngoại, đại bộ phận đều là đối với tương lai ước mơ. Đây là một cái không biết sinh vật xâm lấn thế giới hiện thật. Ngay nửa năm trước, cái này an giật thế giới hiện thật đột nhiên xuất hiện số lượng khổng lồ thả chủng loại đông đảo không biết sinh vật. Bụi cỏ, rừng rậm, sông nhỏ, đại giang, núi lớn, sa mạc, hải dương, bầu trời. Chỉ cần không phải thành thị, có lẽ không có quá nhiều nhân loại chỗ ở, hầu như đều có thể nhìn gặp những thứ này cùng nguyên thế giới hoàn toàn bất đồng, tràn ngập các loại bất khả tư nghị thần kỳ sinh vật. Địa cầu giao phó chúng nó nhà mới dân thân phận, nhân loại xưng hô chúng nó là ma thú. Trần Trấn Trưởng, bên cạnh ngươi con này ma. Không đúng, hẳn là bộ kẻ mẩn, ngươi cho nó đặt tên sao? Dưới đài một cái người can đảm đồng hương hô. Trần Tây Châu bên người chính nằm một con bộ kẻ mẩn. Hắn quanh thân hiện lên màu hồng phấn, thân thể hơi mập, quyền hình dáng cái lỗ thai phối hợp thêm vừa tròn vừa lớn trong hốc mắt rất nhỏ con ngươi, thoạt nhìn thập phần hàm hậu. Có điều, khi đó thỉnh thoảng sẽ chuyển lên một vòng trong mắt, lại sẽ làm cho một loại đại trí giả ngu cảm giác. Điều kiện tiên quyết là ngươi nếu có thể bắt được chi tiết này. Xem nó hàm hình dạng, không phải đã kêu hắn sợ lão đi. Trần Tây Châu nói lập tức đưa tới các thôn dân tán thành cùng tán thưởng, vì vậy tên thật sự là quá dán vào tên tiểu tử này bề ngoài rồi. Bọn họ đối với con này thích ăn tiểu vỏ sò bộ kẹ mẩn cũng là khó được yêu thích. Có lẽ là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi đi. Con này bị mệnh danh là sợ lão bộ kẹ mẩn theo Trần Tây Châu tiền nhiệm Lam Kỳ trấn trấn trưởng ngày đầu tiên lên, vẫn đi theo bên cạnh hắn. Tại nơi này nhân loại cùng bộ kẹ mẩn cho nhau chưa quen biết thời kỳ, phần lớn người phải không nguyện ý cùng bọn này thần bí không biết sinh vật tiếp xúc. Thế nhưng từ đối với trấn trưởng kính nghệ, sở lập bộ tự nhiên cũng miễn cưỡng chiếm được chấn liên minh cán bộ cùng các đồng hương tiếp thu. Ken ký chủ hoàn thành đối với bộ kẹ mẩn chính thức mệnh danh, bộ kẹ mẩn hệ thống chính thức khởi động. Trần Tây Châu bị trong đầu ra thanh âm đột nhiên xuất hiện lại càng hoảng sợ. Rốt cuộc là kinh qua lượng lớn chính quy học tập cùng nghiêm ngặt huấn luyện học viện phái thôn quan, Trần Tây Châu không để cho bất thình lình hệ thống thanh âm ảnh hưởng đến chính mình. Hán hoàn mỹ kết thúc buổi sáng chấn liên minh đại hội. Với tư cách ưu tú học viện phái ra thôn quan trong đội ngũ một thành viên, Trần Tây Châu mặc dù là duy nhất được phá cách đề bạt, trực tiếp bổ nhiệm làm trưởng của một chấn học viên ưu tú, nhưng hắn ngay từ đầu cũng không muốn cần như vậy để bạn. Lam Kỳ trấn thực sự quá nghèo. Chỗ ngồi này xây dựng ở trên hải đảo thành trấn, cùng trên đại lục những thôn khác trấn so sánh với, là toàn phương diện trên lệch lớn. Bởi vậy có trấn không bằng thôn đánh giá. Đây cũng là vì sao, tất cả học viện phái ra thôn quan tình nguyện đi làm một gã chân chính thôn quan, cũng không nguyện ý đến Lam Kỳ trấn làm một gã trưởng trấn. Ở thành thị đang phát triển có 6 vô cùng trọng yếu yếu tố. Sản nghiệp yếu tố là sau yếu tố giữa là tối trọng yếu một cái khác 5 cái yếu tố lại tác dụng với sản nghiệp yếu tố. Trong đó xếp hạng đệ nhất là thổ địa yếu tố. Thổ địa là sản nghiệp chỗ đứng cơ sở, mà sản nghiệp là phải xây dựng ở trên đất. Lam Kỳ trấn chỗ ở Lam Kỳ đảo là tỉnh Phúc Kiến đệ ngũ đại đảo, với nguyên diện tích cùng vùng núi diện tích tỷ lệ đạt được 21. Bộ kẻ mần thần bí phủ xuống làm cho cả thế giới thoáng cái làm lớn ra không chỉ gấp mấy lần, Lam Kỳ đảo cũng bởi vậy được lợi. Sở dĩ quang án thổ địa yếu tố mà nói, Lam Kỳ trấn có lớn vô cùng tiềm lực phát triển. Đệ nhị yếu tố là nhân khẩu. Nhân khẩu đối với sản nghiệp tác dụng ở chỗ nhân khẩu là sức lao động, bao quát trí nhớ cùng thể lực. Cái này yếu tố là Lam Kỳ trấn cả tay, Lam Kỳ trấn bởi quanh năm phát triển kinh tế không đứng dậy, hấp dẫn không được nhân tài song song, nhân khẩu đã ở không ngừng dẫn ra ngoài. Tuần hoàn áp tính xuống, Lam Kỳ trấn thường ở dân càng ngày càng ít. Ở đây thậm chí bị người gọi quỷ trấn. Về phần khoa học kỹ thuật, văn hóa, chính sách này 3 cái yếu tố, toàn bộ đều cần lấy thổ địa làm căn bản, lấy người miệng làm cơ sở, lấy sản nghiệp là chống đỡ. Sở dĩ ở nhân khẩu không đủ, sản nghiệp tàn lụi Lam Kỳ trấn thượng, khoa học kỹ thuật, văn hóa, chính sách các loại cái gì cũng là nói xuông. Trần Tây Châu nếu như không muốn ở Lam Kỳ trấn làm cả đời trưởng trấn, vậy cũng chỉ có thể nỗ lực phát triển Lam Kỳ trấn, đái lĩnh Lam Kỳ trấn đi ra hiện nay tuần hoàn áp tính của cảnh. Đương nhiên, nếu như Trần Tây Châu yên ổn hiện trạng, Lam Kỳ trấn cũng có thể trở thành hắn trời cao hoàng đế ở xa, an giật nơi dưỡng lão. Ngược lại chính là trụ sở liên minh cho tới bây giờ đối với Lam Kỳ trấn cũng không có một điểm chờ mong. Có điều này hiển nhiên không phải một cái hơn 20 tuổi, tinh thần phấn chấn bừng bột, chí hướng cao xa học viện phái ra thôn quan trong ngộng tình đấy, sở dĩ Trần Tây Châu nỗ lực làm giá thay đổi. Bộ kẻ mẩn sản nghiệp chính là hắn muốn nâng đỡ Lam Hải sản nghiệp. Tại đây dạng một cái rất nhiều việc đang chờ hoàn thành địa phương, đang không có truyền thống sản nghiệp cản tay dưới tình huống, Trấn Tây Châu thấy được một chút như vậy thời gian tới đều có thể. Trấn Liên Minh Đại Lâu lầu 3, văn phòng trấn trưởng ở chỗ này. Lúc này Trần Tây Châu đang ngồi ở trên ghế làm việc đó ra, trên thực tế hắn đang ở kiểm tra ban nãy trong lúc vô tình đâm lưng mình hệ thống. Rốt cuộc là người trẻ tuổi, Trần Tây Châu rất nhanh thì tiếp nhận rồi cái này tồn tại ở trong đầu ngoài ý muốn vật. Cái này tự xưng bộ kệ mẩn hệ thống hiện nay chỉ có hai cái khuôn mẫu cùng một cái màu xám cho cái nút. Hai cái khuôn mẫu, một cái là hệ thống gói quà, ký chủ hàng năm cũng có thể theo hệ thống lĩnh một lần tinh linh tộc đàn biểu tạo, một cái là hệ thống công năng, ký chủ có thể theo trong hệ thống kiểm tra gặp phải bộ kệ mẩn giản dị tin tức miêu tả. Màu xám cái nút là thăng cấp công năng, thăng cấp điều kiện là lang kỳ trấn cần thỏa mãn ở nông nghiệp, công nghiệp và kiến trúc cùng với dịch vụ trên có kiến thụ. Trần Tây Châu đem ánh mắt rơi ở bên người Sở Lạc Bộc trên người. Mấy cái tin tức bắn ra ngoài. Sở Lạc Bộc, nốt bộ kệ mẩn Sở Lạc Bộc tùy thời đều đang đờ ra, khiến người ta không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Sở Lạc Bộc sẽ theo phần bồi chạy ra ngọt ngào mùi vị, mặc dù không có dinh dưỡng, nhưng cắn được sẽ có cảm giác hạnh phúc. Hệ thống cấp ra hai cái tin tức. Lệnh Trần Tây Châu kinh ngạc chính là, hệ thống trong tin tức Sở Lạc Bộc thực sự đều Sở Lạc Bộc, chính mình dĩ nhiên chưa cho Sở Lạc Bộc khởi thác tên. Sở Lạc Bộc gặp Trần Tây Châu nhìn mình, phản phất có một loại bị nhìn xuyên cảm giác, ngẩng đầu nghi ngờ ánh mắt nó dạo qua một vòng, lập tức lại như vô chuyện lạ nằm trên đất. Ngay Trần Tây Châu muốn tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu thời gian, một trận tiếng ồn ào quấy rối tới rồi hắn. Chương 2. Quang Huy thôn hoa quả trồng khu nghe được dưới lầu chuyển tới tiếng ồn ào, Trần Tây Châu giản đơn thu thập một chút, liền rời khỏi phòng làm việc đi tới lầu một phòng khách. Có người náo sự. Không đúng, phải nói là có đồng hương phản ánh vấn đề. Trần Tây Châu xuất hiện lập tức đưa tới trong đại sảnh chú ý của mọi người. Dù sao vị này mới vừa lên đảm nhiệm 3 ngày trấn mới trưởng, buổi sáng mới vừa vận tuyên bố chuẩn bị đem bộ kệ mẩn sản nghiệp với tư cách lang kỳ trấn kế tiếp phát triển mạnh phương hướng. Hôm nay đúng là hắn dứt khoát hẳn hoi làm cải cách thời gian. Hiện tại vấn đề thứ nhất đã bày ở trước mắt, Trần trấn trưởng mới có thể giải quyết đi. Thấy Trần Tây Châu về sau, trưởng trấn bí thư Du Trần hai mắt tỏa sáng, bật người đi tới Trần Tây Châu trước mặt. Nàng đối với Trần Tây Châu nói rằng, "Trần trấn trưởng, bọn họ là Quang Huy thôn thôn dân, riêng đến phản ánh về bộ kệ mẩn phá hư cây ăn quả trồng khu vấn đề." Trần Tây Châu ho khan một tiếng, lớn tiếng nói, "Ta là Trần Tây Châu, tin tưởng mọi người cũng đã nhận thức ta, các ngươi có cái gì tình huống trước tiên có thể khiến nhân viên công tác ghi danh, xin tin tưởng trấn liên minh nhất định sẽ chăm chú đối đãi cũng trợ giúp các ngươi giải quyết vấn đề." Các thôn dân vừa nghe bật người đều đi tới Trần Tây Châu trước mặt. Có điều khi nhìn đến Trần Tây Châu bên người Sở Lập Bộc về sau, cũng đều không tự chủ lui về phía sau một bước. Tuy rằng trấn liên minh cán bộ cũng đã thói quen Sở Lập Bộc tồn tại, thế nhưng lang kỳ trấn phần lớn người hay là đối với hắn có điều kiêng kỵ. "Trần trấn trưởng à, nhà của ta trong đất dưa bở tất cả đều bị đám kia lớn lên giống sơn dương bộ kệ mẩn cho ăn hết, vậy phải làm sao bây giờ à? Còn có ta nhà vườn nho, mắt thấy cũng nhanh thành thục, toàn bộ bị chúng nó soàn soạt hết, hai tử nhà ta có thể toàn bộ trông cậy vào điểm ấy cây nho nộp học phí à, ông trời." Dù sao chỉ là mới vừa tốt nghiệp thì thuốc ngựa tiên nhiệm, đồng thời mới lên đảm nhiệm một vòng không tới tay mới trưởng trấn. Các thôn dân bảy câu tám lời cùng Trần Tây Châu khóc lóc kể lể, khiến chẳng bao giờ xử lý qua loại này vấn đề Trần Tây Châu trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có chút không biết làm sao. Du Chân nhìn ra Trần Tây Châu xấu hổ, bật người ngăn khuất Trần Tây Châu cùng Quang Huy thôn dân trung gian. Nàng lớn tiếng nói, "Lại ra tới trước ta chỗ này xếp hàng đăng ký, đi danh xong trước hết về nhà, trấn liên minh buổi chiều sẽ an bài người giúp các ngươi ước định tổn thất, sau đó biết lái sẽ thảo luận chuyện này rốt cuộc nên xử lý như thế nào." Giúp Trần Tây Châu rời đi các thôn dân chú ý của lực về sau, Du Chân khiến một bên đã chuẩn bị xong mấy công việc nhân viên bắt đầu là thôn dân làm đăng ký. Chờ Quang Huy thôn các thôn dân rời đi trận địa về sau, Du Chân đi tới Trần Tây Châu bên người. Nàng ngượng ngùng giải thích nói, khoảng thời gian này tổn thất khiến Quang Huy thôn các thôn dân trong lòng tích toàn không ít oán khí, nếu như không cho bọn họ phát tiết ra ngoài, bọn họ sẽ vẫn náo xuống phía dưới. Du Chân đại khái chừng 30 tuổi, là lang kỳ trấn Du gia thôn nhân, ở bí thư chức vị này làm đã nhiều năm rồi, thuộc về trước một nhiệm trưởng trấn để lại lao nhân. Mặc dù có vua nào triều thần nấy thuyết pháp, nhưng Trần Tây Châu cũng không có thay đổi trưởng trấn bí thư. Bởi vì đang cùng Du Chân tiếp xúc ngắn ngủi ở bên trong, Trần Tây Châu phát hiện người nữ nhân này nghiệp vụ năng lực tương đương xuất sắc, liền quyết định đem nàng tiếp tục lưu lại bên người. Không quan hệ. Trần Tây Châu biết Du Chân ban nay lấy chính mình ngăn cản thường, thế nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn nghi ngờ nhìn về phía Du Chân, nhẹ giọng hỏi, "Du bí thư, nói như vậy một cái thôn vấn đề không phải hẳn là do thôn trưởng đứng ra cùng trấn liên minh hội báo tình huống ấy ư? Vì sao Quang Huy thôn thôn dân sẽ tự mình đến trấn liên minh đại lâu, chẳng lẽ nói Quang Huy thôn thôn trưởng?" Trần Tây Châu ý tứ đã rất rõ ràng rồi, hắn hoài nghi Quang Huy thôn thôn trưởng không làm. Du Chân cười cười, lung túng hồi đáp, bởi vì chuyện này đã kéo đã lâu rồi, là Chu trấn trưởng khi đó thì để lại vấn đề, về phần Quang Huy thôn thôn trưởng. Mới vừa nói trong nhà dưa bở bị bộ kệ mẩn người ăn, chính là Quang Huy thôn thôn trưởng Ngô Lễ Kiệt. Bởi đã đáp ứng đi ra ngoài, để trấn liên minh công tín lực, Trần Tây Châu cùng Du Chân tại xế chiều mang theo mấy cái trấn liên minh cán bộ đi tới xảy ra chuyện Quang Huy thôn. Cùng nhau đi tới còn có Trần Tây Châu Sở Lạc Bộc. Ở vào Lang Kỳ đảo góc tây nam Quang Huy thôn là Lang Kỳ đảo thượng lớn nhất hoa quả trồng khu. Bởi vậy Quang Huy thôn từng nhà đều là nhà vườn. Mảnh này hoa quả trồng khu vị trí gặp may mắn, các loại nhân tố để trong này không chỉ có sản xuất kinh người, hoa quả phẩm chất vẫn còn phi thường tốt, là một cái đủ để cung cấp thành phố chúng quanh vòng chất lượng tốt hoa quả nơi sản xuất. Chỉ là lúc này, vốn là sinh cơ bừng bừng, ngay ngắn trật tự hoa quả trồng khu trở nên lộn xộn, quả cam, cây nho chờ hoa quả cũng bị phá hư rối tinh rối mù. Trần Tây Châu nhìn trước mắt tất cả, thập phần tiếc hận. Bé. Ngay trấn liên minh ước định đội ngũ theo trồng khu không ngừng đi tới thời gian, một đám bộ kệ mẩn đột nhiên theo giữa rừng núi xông tới, tiến nhập hoa quả trồng khu. Nhà vườn môn thiết lập ở trồng khu chung quanh bằng gỗ hàng rào, đối với bọn này bộ kệ mẩn đến nói dĩ nhiên không được bất luận cái gì ngăn trở tác dụng. Chúng nó thực sự quá cường tráng rồi. Bọn này bộ kẻ mẩn trên người mọc đầy mao nhung nhung màu nâu sậm da lông, màu trắng bộ mặt trung gian có một đống màu nâu mao, trên đỉnh đầu một cặp đầy hắc giác. Chính như nhà vườn môn nói như vậy, bọn này bộ kẻ mẩn bên ngoài dường như sơn dương. Ngoại trừ màu cam chân ngoại, chúng nó trên cổ đều có được một mảnh lá hình dáng lông bờm màu xanh lục, phần đuôi do ba mảnh ngắn lá cấu thành. Đây là chúng nó một cái tương đối rõ rệt đặc thù. Trần Tây Châu đếm thử đem hệ thống sự phân hình công năng nhắm ngay bọn này giống nhau sơn dương bộ kẻ mẩn. Sơ kỳ đỏ. Đi lại một chút, sau đó đã kêu chúng nó sơ kỳ đỏ. Ngoại trừ về bộ kẻ mẩn cách gọi tin tức ngoại, hệ thống lại cho ra càng nhiều về tọa kỵ con cừu nhỏ tin tức. Sơ kỳ đỏ, tọa kỵ bộ kẻ mẩn có người nói sơ kỳ đỏ là sớm nhất có thể cùng người cùng nhau sinh hoạt bộ kẻ mẩn, tính cách rất ôn hòa. Nếu có nước cùng ánh sáng mặt trời, sơ kỳ đỏ là có thể dùng trên lưng lá cây chế tạo năng lượng, bởi vậy đang không có lương thực nham sơn cũng có thể sinh tồn. Có thể cùng người cùng nhau sinh hoạt bộ kẻ mẩn sao? Trần Tây Châu đem ánh mắt rời về phía sở kích đỏ đàn dẫn đầu hai hình thể to lớn, càng cường tráng hơn sơn dương bộ kẻ mẩn. Gô gô ạt. Đi lại một chút, dẫn đầu nọ hai con kêu chúng nó gô gô ạt. Gô gô ạt bề ngoài cùng tọa kỵ con cừu nhỏ tương tự, có điều bọn họ hình thể lớn hơn nữa ánh mắt cũng biến thành cương nghị, trên đầu sừng cũng biến thành càng thêm trường. Trừ lần đó ra, toàn thân của bọn nó không còn là chăn đơn thuần một tầng nhan sắc nơi bao bọc, mà là xuất hiện những thứ khác màu sắc bất đồng. Gô gô ạt, tọa kỵ bộ kẻ mẩn gô gô ạt tính cách ôn thuần, có thể khiến người ta cưỡi ở trên lưng. Theo nắm góc đích rất nhỏ sai biệt là có thể đọc đến huấn luyện nhà tâm tình, sở dĩ phải tâm linh nhất thể chạy trốn. Gô gô ạt ở núi cao dài đất thành đàn cuộc sống. Biết dùng sừng cho nhau chống đối so khí lực đến phân cao thấp, thắng lợi cá thể sẽ trở thành đứng đầu. Theo 5.000 năm trước bắt đầu vẫn hiệp trợ nhân loại công tác đến nay. Hiệp trợ nhân loại công tác đến nay. Lại là một đoạn tin tức xuất hiện ở Trần Tây Châu trong đầu, điều này làm cho Trần Tây Châu từ từ đối với bọn này cái gọi là tọa kỵ bộ kẻ mẩn có kiểu khác suy nghĩ. Tiếp xúc một chút thử xem. Trần Tây Châu thử đi xuống bờ ruộng, hướng gỗ gỗ ạt cùng tọa kỵ con cừu nhỏ vị trí chậm rãi bộ hành. Hắn đang làm một cái nếm thử, một cái người can đảm nếm thử. Trần Trấn Trưởng. Mấy tiếng kinh hô theo ước định trong đội ngũ chuyên gia, tất cả mọi người lo lắng liếc nhìn đứng lên có chút lô mãng Trần Tây Châu nhìn lại. Chương 3. Sơn Dương được lại có thể cho sữa nha đông. Luôn luôn biểu hiện cờ khí 10 phần sợ lập cuộc lúc này cũng khó ngẩng đầu, khi nhìn đến Trần Tây Châu muốn một mình tiếp cận hoang dại bộ kẹ mật thì kinh ngạc kêu lên một tiếng. Trần Tây Châu không để ý đến sau lưng thanh âm, có chút cố chấp hắn quyết định tin tưởng hệ thống, sau đó dựa theo ý nghĩ của chính mình đến. Ước định trong đội ngũ mấy cái cán bộ gặp Trần Tây Châu như trước kiên trì gặp mình, đều phối hợp ngậm miệng lại, rất sợ quấy nhiều đến đám kia hoang dại bộ kẻ mẩn. Thời kỳ này phần lớn người đối với bộ kẻ mẩn thái độ đều là chán ghét cùng sợ. Sợ là bộ gặp Trần Tây Châu cũng không lý tới sẽ tự mình, thì nện bước tiểu chân ngắn bỏ xuống vào ruộng, cẩn thận đi theo Trần Tây Châu phía sau. Gô gô a cùng tọa kỵ đám cừu nhỏ cũng chú ý tới Trần Tây Châu động tác. Thấy hắn không có giống trước đây gặp phải người như vậy đối với chúng tiến hành chửi rủa thậm chí là ném tảng đá, gô gô a cùng tọa kỵ con cừu nhỏ đều tò mò nhìn về phía cái này người can đảm nhân loại. Bộ tộc này đàn bốn là một đám tính cách ôn thuần bộ kẻ mẩn, chúng nó tựa hồ đã ở chờ mong một vài thứ gì đó. Tuy rằng Trần Tây Châu cùng tọa kỵ con cừu nhỏ bởi khoảng cách có điều 200m, nhưng hắn hay là hao tốn so bình thường nhiều gấp đôi thời gian, đi nhanh 5 phút đồng hồ mới vừa tới tọa kỵ con cừu nhỏ đàn trước mặt. Các ngươi khỏe, ta là Trần Tây Châu, là Lang Kỳ trấn trưởng trấn, phụ trách quản lý chỗ này Lang Kỳ đảo. Trần Tây Châu trước làm một đơn giản tự giới thiệu, sau đó hỏi dò, các ngươi có thể nghe hiểu ta nói sao? Hai con gỗ gỗ ạt liếc mắt nhìn nhau. Trong đó hình thể hơi lớn một con đối với Trần Tây Châu gật đầu, biểu thị mình có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Như vậy đáp lại khiến Trần Tây Châu cảm thấy vui mừng. Mặc dù đối phương tiếng kêu chính mình không rõ có ý tứ, nhưng lập tức lịch sử như vậy, chính mình đơn phương cũng có thể cùng bọn này tọa kỵ bộ kẻ mẩn tiếp tục trao đổi đi. Bởi vì đối phương nghe hiểu song song, cũng có thể làm ra đáp lại. Mảnh này hoa quả trồng khu là Quang Huy thôn thôn dân cố gắng nhiều năm thành quả, bọn họ cần những thứ này thành thục có lẽ gần thành thục hoa quả nuôi sống chính mình người một nhà, các ngươi hôm nay hành vi là ở tổn hại ích lợi của bọn hắn. Trần Tây Châu biểu tình có chút nghiêm túc. Hắn cảm giác mình phải cùng đối phương nói rõ ràng loại hành vi này không thể làm. Nghe xong Trần Tây Châu lời mà nói hai con gỗ gỗ ạt lần thứ hai liếc nhau, sau đó nhất thể nhìn về phía Trần Tây Châu. Trong mắt của bọn nó phi thường có tính người lộ ra xấu hổ cùng ấy nấy. Rất hiển nhiên, hai gỗ gỗ ạt nghe lọt được Trần Tây Châu lời mà nói cũng đã minh bạch chuyện này tính nghiêm trọng. Giã ngoại tìm thức ăn cùng cướp giật người khác thành quả lao động hoàn toàn là hai cái tính chất hành vi. Gỗ gỗ ạt cùng tọa kỵ đám cừu nhỏ tại giã ngoại có thể tìm được bình thường đều là cây quả, cỏ xanh loại thức ăn này. Thế nhưng cây quả vốn chính là hoang dại dã trường, sở dĩ dùng ăn chúng nó không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, khuyết điểm duy nhất chính là cây ăn quả thập phần rất thưa thớt, thả kết trái cây quả cũng không nhiều, vô pháp thỏa mãn toàn bộ tộc quần nhu cầu. Về phần cỏ xanh, loại này khắp nơi đều có thực vật hoàn toàn có thể thỏa mãn gỗ gỗ ạt nhất tộc hàng ngày nhu cầu, khuyết điểm duy nhất chính là vị, mùi vị cùng với là tối trọng yếu phương diện dinh dưỡng, cũng không bằng cây quả, thậm chí cũng không bằng nước thông thường quả. Hoa quả tựa như cây quả cùng cỏ xanh chất trung vật thay thế. Dinh dưỡng giá trị mặc dù không như cây quả, nhưng cao hơn cỏ xanh, sản lượng mặc dù không bằng cỏ xanh, nhưng nhiều cây quả. Khuyết điểm duy nhất chính là nó là nhân loại trồng trọt, thuộc về người khác thức ăn. Hai con gỗ gỗ ạt túi người hướng Trần Tây Châu túi đầu biểu đạt cái náy của mình hậu liền định mang theo tộc đàn rời khỏi, chúng nó nghĩ tới bồi thường loài người biện pháp. Thì ra là gỗ gỗ ạt tộc đàn thiên sinh tính cách ôn thuần, nếu như đổi lại cái khác tính cách không tốt hoang dại bộ kẻ mẩn, xử lý phương thức cũng không phải là như vậy. Tính tình thiếu một chút khả năng không nhìn Trần Tây Châu ngăn cản tiếp tục gặm thức ăn hoa quả, tính tình kém đi nữa một chút thậm chí sẽ trực tiếp công kích Trần Tây Châu. Gặp bọn này gỗ gỗ ạt cùng tọa kỵ con cừu nhỏ chuẩn bị rời khỏi, Trần Tây Châu lập tức nóng nảy. Cái đó và hắn vốn là thiết tưởng kết quả không giống nhau. Cái kia, Trần Tây Châu do dự một chút vẫn là quyết định nói ra, kỳ thực nếu như các ngươi có đặc thù sản xuất có lẽ nguyện ý giúp chúng ta công việc, Lang Kỳ Trấn nguyện ý vẫn cho các ngươi cung cấp đầy đủ hoa quả. Hai gỗ gỗ ạt tan ý dừng bước, chúng nó quay đầu nhìn về phía Trần Tây Châu tiến hành xác nhận. Ở Trần Tây Châu gật đầu ý bảo xuống, hai con gỗ gỗ ạt ở đơn giản thương lượng một phen, hướng sau lưng Sở Kịch Đỏ Đàn kêu một tiếng, sau đó đang đợi cái gì? Sở Kịch Đỏ Đàn bởi vì thủ lãnh mệnh lệnh sinh ra một điểm nhỏ rối loạn. Một lát sau, tộc đàn giữa một con Sở Kịch Đỏ ngậm một cái bị gặm qua dưa bở đi tới đội ngũ phía trước nhất. Dưa bở bên trong thịt quả đã toàn bộ bị gặm được, chỉ còn lại có một cái kim hoàng ngoại quả bì. Bên trong đầy chất lỏng màu nhũ bạch. Đây là sữa dê. Trần Tây Châu tò mò hỏi. Bé bé Trần Tây Châu tại gỗ gỗ ạt ý bảo hạ tiếp nhận dưa bở, cũng thử uống một ngụm. Ân. Trần Tây Châu không thể không uống qua sữa dê, này dưa bở ngoại quả bì trong chứa cũng đúng là sữa dê, thế nhưng mùi vị so với bình thường sữa dê tốt hơn không ít. Bình thường sữa dê ở mới vừa nặng đi ra thời điểm đều sẽ có một điểm thiên vị. Sở Kịch Đỏ sản xuất sữa dê nhưng không có loại này thiên vị, trái lại còn một điều kiểu khác mùi thơm ngát, khiến người ta không nhịn được nghĩ uống chiếc thứ hai. Chủ yếu nhất là, uống xong sữa dê trong nháy mắt, Trần Tây Châu cảm giác trên người có một dòng nước ấm trào lên, toàn thân đột nhiên tràn đầy lực lượng. Hiệu quả như thế rõ rệt đấy sao? Lẽ nào trường kỳ dùng để uống gỗ gỗ ạt bộ tộc sinh ra sữa, có thể để người ta loại cũng có thể giống như bộ kệ mẩn môn như vậy sử dụng các loại kỹ năng. Điều này hiển nhiên là Trần Tây Châu suy nghĩ nhiều. Đem toàn bộ sữa dê uống hết về sau, Trần Tây Châu nhịn không được dựng lên một ngón tay cái, thực sự phi thường mỹ vị. Thấy mình sinh ra sữa được khen thưởng, cái tia Sở Kịch Đỏ xấu hổ xoay người trốn được gỗ gỗ ạt phía sau. Hai khối trứng dê xuất hiện ở Trần Tây Châu trong mắt. Đây là một con Sở Kịch Đỏ đực. Không đúng, phải nói một cái này Sở Kịch Đỏ đực. Đang động vật giới, sản sữa bình thường đều là bò cái, dê mẹ sự tình. Bởi vì thân lý cấu tạo không giống nhau, sở dĩ châu được, dê được là không thể sản sữa. Để xác nhận, Trần Tây Châu nhìn về phía cái kia Sở Kịch Đỏ hỏi, đây là ngươi sinh ra sữa dê sao? Tọa kỵ con cừu nhỏ bị Trần Tây Châu bất thình lình vừa hỏi khiến cho có chút bối rối, trốn ở gỗ gỗ ạt mặt sau không chịu thò đầu ra. Trần Tây Châu bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hướng gỗ gỗ ạt, ý của ta là, Sở Kịch Đỏ được cũng có thể sản sữa sao? Vì sao không thể? Hai con gỗ gỗ ạt bị Trần Tây Châu này vừa hỏi đần độn, ú mê. Hình thể hơi lớn cái kia một con gỗ gỗ ạt thậm chí trước mặt mọi người cấp Trần Tây Châu biểu diễn một phen dê được sản sữa. Xác nhận quá trứng dê, là một con dê được. Thiên nhiên thần kỳ ở chỗ mọi thứ đều là có quy luật, ở quy luật vận chuyển ở ngoài còn có đột biến cùng ngoài ý muốn. Vốn là công dương sản sữa đang động vật giới thuộc về không có khả năng sự kiện. Thế nhưng ở bộ kẽ mẩn giới cái này không có khả năng sự kiện tựa hồ lại là một bình thường quy luật. Thật đúng là thần kỳ a, không biết ta có thể không thể lại muốn một điểm sữa dê cho ta thuộc hạ nếm thử. Trần Tây Châu có chút ngượng ngùng hỏi. Trên thực tế, hai gỗ gỗ ạt không chỉ có không thèm để ý, vẫn còn đặc biệt hài lòng. Chương 4. Đắc ý Quang Huy thôn thôn trưởng ngồi đối diện gỗ gỗ ạt cùng Sở Kịch Đỏ môn mà nói, chia sẻ là một kiện cực kỳ khoái lạc sự tình. Đặc biệt chính mình sinh ra sữa không chỉ có bị đối phương tiếp nhận, còn bị đối phương nói mỹ vị, càng uống còn muốn uống cái loại này. Hai con gỗ gỗ ạt lúc này biểu thị số lượng nhiều quá ăn no. Sau đó, cái kia hình thể giác đại công gỗ gỗ ạt hướng về sau phương Sở Kịch Đỏ đàn kêu to một tiếng, lại có vài con Sở Kịch Đỏ ngậm mấy cái bị gặm qua dưa bở hướng Trần Tây Châu đi tới bên này. Những thứ này dưa bở lý đều không ngoại lệ đều trang bị Sở Kịch Đỏ sinh ra sữa dê. Trần Tây Châu hướng nhưng đứng ở bờ ruộng lên ước định đội ngũ vây tay. Các cán bộ đều chần chờ. Chúng ta phải thật tốt phối hợp Trần Trấn Trưởng công tác. Trưởng Trấn Bí Thư Du Chân thấy thế, dẫn đầu hưởng ứng Trần Tây Châu Trần Trấn Trưởng hiệu triệu. Có Du Chân dẫn đầu, những cán bộ khác lúc này mới y theo dập quân đi xuống bờ ruộng, đi tới Trần Tây Châu phía sau. Cái này sữa dê bất luận là mùi vị hay là vị đều khá vô cùng, các ngươi nếm thử. Như cũng là Du Chân người Trấn Trưởng này bí thư cái thứ nhất hành động, nàng đi lên trước người can đảm theo một con Sở Kịch Đỏ bên miệng tiếp nhận sữa dê. Nhìn thoáng qua hậu khẽ nhấp một cái. Cái thứ nhất qua đi, Du Chân hai mắt tỏa sáng, đem còn dư lại sữa dê uống một hơi cạn sạch. Quả thật không tệ. Du Chân nhịn không được giơ ngón tay cái lên, loại này sữa dê mùi sữa nồng nặc, vị thuần hậu, có nhàn nhạt cỏ xanh điểm hương. Du Chân cấp ra chính mình cuối cùng đánh giá, so trên thị trường sữa dê tốt hơn không ít. Lang Kỳ Trấn có một loại bản địa dê núi, chúng nó thỉnh thoảng cũng sẽ sản một ít sữa dê, thế nhưng mùi vị kém xa Sở Kịch Đỏ sinh ra sữa dê. Các ngươi cũng nếm thử xem. Còn không đợi Trần Tây Châu nói xong, cái khác ba cái cán bộ cũng tự giác cầm lấy nhất dừa sữa dê bắt đầu nhấm nháp. Du Chân thậm chí nhịn không được lại đem bắt đầu nhất dừa sữa dê uống. Thấy mấy người hơi khoa trương biểu tình, Trần Tây Châu hiểu gỗ gỗ ạt bộ tộc sinh ra sữa dê tuyệt đối đáng giá đầu tư. Ngay Trần Tây Châu chuẩn bị cùng gỗ gỗ ạt bộ tộc tiếp tục giao lưu thì xa xa chạy tới một nhóm lớn cầm vũ khí Quang Huy thôn thôn dân. Nói là vũ khí, kỳ thực chẳng qua là một ít cái cuốc, cái xẻng các loại nông cụ. Bọn họ một bên lo lắng tới rồi, một bên la lớn, Trần Trấn Trưởng, nhanh lên một chút rời xa bọn này ma thú, chúng nó quá nguy hiểm. Mắt thấy đối phương càng ngày càng gần, cầm đầu hai gỗ gỗ ạt liếc nhau. Sau đó một cái nhảy lấy đạt thì ung dung lướt qua Trần Tây Châu mấy người, đem chính mình các bằng hữu bảo hộ ở phía sau. Hai gỗ gỗ ạt đứng thẳng người lên, sau đó bốn con cường kiện có lực móng trước hung hăng nện ở bùn đất thượng, khiến mặt đất như giống như mạng nện ra nẻ. Đem cách gần đó mười mấy thôn dân trực tiếp đánh ngã, phía sau thôn dân cũng đều ngã trái ngã phải, đứng không vững. Về phần Trần Tây Châu bọn họ, tuy rằng cũng nhận được rồi ảnh hưởng, thế nhưng bị đột nhiên đến gần sở kịch đó dựa, nhưng lại không có chuyện gì. Cái này không chỉ có là Trần Tây Châu, bao quát Du Chân ở bên trong còn lại 4 gã cán bộ đều hai mắt tỏa sáng. Thoạt nhìn, bọn này hoang dại bộ kệ mẩn đối với bọn họ vẫn là vô cùng hữu hảo. Đây là hiểu lầm. Là hiểu lầm. Trần Tây Châu bật người chạy đến gỗ gỗ a trước mặt, ngăn cản chúng nó tiếp tục đối với thôn dân phát động công kích. Du Chân chờ người thấy thế, cũng là lớn mật lướt qua hai gỗ gỗ a, đem này bị đánh ngã quang huy thôn dân nâng dậy, ngăn cản bọn họ song song làm yên lòng tâm tình của bọn hắn. Loại thời điểm này theo trưởng trấn đi tổng không có sai. Trần Tây Châu gặp tình thế được khống chế, hướng thôn dân đội ngũ hô lớn, ai là quang huy thôn trưởng? Quang huy thôn trưởng Ngô Lễ Kiệt do dự một chút, thế nhưng vừa nghĩ tới mình là mang thôn dân đến nghị cách cứu viện trấn trưởng, trong nháy mắt trở nên không thẹn với lương tâm. Hắn tiến về phía trước một bước đi tới phía trước đội ngũ, để cho mình trở nên thấy được một điểm, làm cho trưởng trấn nhìn rõ ràng, Trần trấn trưởng, tiểu lão đầu chính là quang huy thôn trưởng Ngô Lễ Kiệt. Trần Tây Châu vừa nhìn, đúng là buổi sáng cái kia cùng chính mình khóc lóc kể lể dưa bở bị ăn mất người. Ngô thôn trưởng, chuyện này tồn tại nhất định được hiểu lầm, ngươi khiến thôn dân về trước đi, sự tình khác thì giao cho trấn liên minh tới xử lý. Nghe được Trần Tây Châu lên tiếng, Ngô Lễ Kiệt nhìn hai nhưng đỡ đòn gió xoáy gỗ gỗ át lên mắt, sau đó đem trong tay cái cuốc giao cho phía sau cả người cường lực tráng thanh niên. Các ngươi về trước đi, ta theo Trần trấn trưởng hồi báo một chút công tác, thuận tiện phản ánh một chút mọi người chắc trở, tin tưởng Trần trấn trưởng nhất định có thể cho chúng ta một cái hài lòng xử lý phương pháp. Trần Tây Châu nghe nói như thế, không khỏi nhìn nhiều Ngô Lễ Kiệt hai mắt. Tiểu lão đầu nhìn thật đàng hoàng, nhưng thật ra là một cái gian xảo nhân, đây là trước mặt mọi người cấp Trần Tây Châu cùng trấn liên minh hạ một cái lồng. Điều này làm cho Trần Tây Châu nguyên bản một ít suy nghĩ trực tiếp bỏ đi. Quang Huy thôn dân nghe được nhà mình thôn trưởng lên tiếng, một bên phát ra bực tức một bên cầm riêng mình nông cụ xoay người rời khỏi. Tốt năm tốt ba kể vai sắt cánh, có vẫn còn thường thường quay đầu lại nhìn. Trần trấn trưởng, bọn này ma thú lại tới phá hư chúng ta cây ăn quả, lần này lại áp chế cầm các người, chúng ta phải bắt bọn nó đuổi ra trường khu. Ngô Lễ Kiệt lớn tiếng nói. Chỉ có thể nói không hổ là trở thành nhiều năm thôn trưởng người, nọ một bộ dạng lòng đầy căm phẫn, chính nghĩa lẫm nhiên bộ dạng khiến người ta không nhịn được nghĩ phải ủng hộ hắn. Nghe nói như vậy Trần Tây Châu không khỏi nhíu mày. Buổi sáng trấn liên minh đại hội hắn đã cho bọn này ma thú nổi lên mới đích tên gọi, Ngô Lễ Kiệt làm như vậy chúng kêu đi ra chính là đang đánh hắn người trấn trưởng này mặt của. Ngô Lễ Kiệt tựa hồ cũng không thèm để ý cái này, trái lại vì chính mình mới vừa lên tiếng đắc chí. Bé bé. Hai gỗ gỗ à không ủng hộ Ngô Lễ Kiệt lời mà nói có điều chúng nó không có tái phát động công kích, mà là thông qua phát ra tiếng đến phản đối Ngô Lễ Kiệt nói. Tất cả mọi người tại chỗ cũng biết, lấy bọn này bộ kệ mẩn thực lực, có thể dễ dàng đánh bại có lẽ giết chết tất cả mọi người tại chỗ. Ngô Lễ Kiệt cũng biết, nhưng hắn chính là một bộ dạng vẻ không có gì sợ, hết sức yêu ngạo cùng đáng giận. Tuy rằng những tổn thất này không nên do trấn liên minh gánh chịu, thế nhưng ta bên này có thể cho ngươi hứa hẹn, trấn liên minh sẽ cho cùng quang huy thôn bồi thường nhất định, bảo đảm không cho dân chúng bởi vì bộ kệ mẩn đã bị không thể chịu đựng tổn thất. Sau khi nói xong, Trần Tây Châu nhìn về phía Du Trần, Du bí thư, ngươi khiến tiểu Giang bọn họ mấy ngày nay sẽ đem chuyện này chứng thực xuống phía dưới, cấp quang huy thôn dân một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Trần Tây Châu nhìn về phía Ngô Lễ Kiệt. Nghe nói như thế, Ngô Lễ Kiệt hài lòng gật đầu. Sau đó càng vẻ mặt khiêu khích nhìn Trần Tây Châu sau lưng hai gỗ gỗ ạt. Bộ kia đầu sắt bộ dạng khiến người ta nhìn không nhịn được nghĩ đánh hắn một quyền. Hai gỗ gỗ ạt vốn có dự định phát tác, thế nhưng ở Trần Tây Châu người can đảm luốt ve một cái từ từ yên tĩnh trở lại. Ngoại bộ mâu thuẫn cho tới bây giờ đều là nội bộ ngăn cách tốt nhất điều hòa tệ, chớ nói chi là vốn cũng không có ngăn cách Trần Tây Châu cùng hai gỗ gỗ ạt. Ngô Lễ Kiệt thần trợ công nhượng Trần Tây Châu trực tiếp đã lấy được gỗ gỗ ạt tín nhiệm. Có Trần trấn trưởng bảo đảm, tiểu lão đầu cùng quang huy thôn dân an tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ Trần trấn trưởng công tác. Ngô Lễ Kiệt tiếp tục nói, vậy nếu là không có chuyện gì mà nói, tiểu lão đầu hãy đi về trước cùng các thôn dân công bố cái tin tức tốt này rồi. Trước khi đi, Ngô Lễ Kiệt lại bổ sung một câu, được rồi, nếu Trần trấn trưởng đáp ứng cho quang huy thôn dân bồi thường, vậy những thứ này dưa và trái cây thì tùy những ma thú này ăn. Ngô Lễ Kiệt đáp ý thân ảnh dần xa. Chương 5. Được bộ kệ mẩn tộc đàn hữu nghị Trần Tây Châu hít sâu một hơi, sau đó đem Ngô Lễ Kiệt mới vừa vô lễ hành vi ném ra sau đầu. Người như thế không cần phải tính toán, trong lòng của hắn tự có tính toán. Trần Tây Châu quay đầu nhìn về phía bên người hai gỗ gỗ ác, lại nhịn không được hung hăng đuốt một cái bắt bọn nó chỗ cổ nồng đậm lì phẩy bộ lông. Xúc cảm thật sự tốt. Hắn hôm nay đối với hai gỗ gỗ ác cũng ngày càng lớn mật lên. Bởi vì hắn phát hiện, những gỗ gỗ ác cùng sở kích đỏ môn thực sự như hệ thống trong giới thiệu như vậy ôn thuần. Gỗ gỗ ạt tuy rằng chỉ có thể theo nắm góc đích rất nhỏ sai biệt đọc đến loài người tâm tình, nhưng Trần Tây Châu này rõ ràng thân mật cử động cũng làm cho chúng nó cảm thụ được đến từ loài người yêu thích. Chúng nó không tự chủ được đem gương mặt dán tại Trần Tây Châu trên mặt của. Trần Tây Châu vô vô hai đại gia hỏa, gỗ gỗ ạt, sau đó các ngươi thức ăn toàn bộ do Lang Kỳ trấn cung ứng, xem như trao đổi các ngươi mỗi ngày cho chúng ta sản lượng nhất định sữa dê thế nào. Trần Tây Châu quyết định phân phối theo lao động, sinh sản nhiều sữa dê con cừu nhỏ có nhiều thức ăn. Sữa bao lớn sản, quả bao lớn số lượng. Hai gỗ gỗ ạt liếc nhau. Suy tư một phen hậu ôn thuận hướng Trần Tây Châu gật đầu. Rốt cuộc đáp ứng rồi. Gô gô ạt bộ tộc, cứ như vậy hy lý hồ đồ đem mình bán cho Trần Tây Châu cùng Lang Kỳ Trấn. Gặp thân làm thủ lãnh hai gô gô ạt đồng ý, Trần Tây Châu cực kỳ vui vẻ. Một bước này là Lang Kỳ Trấn cùng gô gô ạt nhất tộc một bước nhỏ, nhưng lại là nhân loại cùng bộ kẹ mần một bước dài. Nghĩ tới đây, Trần Tây Châu lần thứ hai ngồi đối diện gô gô ạt dở trò. Mấy cái khác cán bộ khi nhìn đến Trần Tây Châu cùng hai gỗ gỗ ạt thân mật ảnh hưởng lẫn nhau về sau, cũng nhịn không được nữa nổi lên từ từ tới vây sở kịch bò môn. Một người trong đó cán bộ nhịn không được cầm lấy cả mạ giặt chạy đến mở rộng chỗ, đem điều này hài hòa ấm áp hình ảnh toàn bộ ghi xuống. Đây là thời gian tới động ở văn phòng chấn trưởng phía trên nhất cái kia tấm hình. Tiểu Giang, mấy ngày nay thì khổ cực các người, phải tất yếu đem Quang Huy thôn tổn thất đăng ký đúng chỗ, sau đó bồi thường đúng chỗ, chỉ có để cho bọn họ không phản đối, chúng ta tài năng tiến hành công tác kế tiếp. Trần Tây Châu đối kỳ một người trong cán bộ nói rằng, cái này cán bộ kêu Giang Lương, đồng dạng là hơn 20 tuổi, hắn lúc này đã người can đảm cưới rồi con nào đó sợ kịch đỏ lưng. Đã biết, Trần. Trường Trấn. Còn không đợi Giang Lương nói xong, nghịch ngậm sợ kịch đỏ đã vung ra chân chạy ra ngoài. Giang Lương một cái lảo đảo, bị sợ kịch đỏ mang bay ra ngoài. Thấy Giang Lương bộ dạng này khôi hài bộ dạng, Trần Tây Châu mấy người hiểu ý cười, đều nếm thử cưới bên người gỗ gỗ ạt cùng sợ kịch đỏ. Bọn này tổ kẽ mẩn không có chút nào phản kháng. Duyên phận, có đôi khi chính là như vậy tuyệt không thể tả. Ban nãy ngu thôn trưởng thật sự là quá kiêu ngạo. Trở về trấn khu trên đường, Du Chân nhịn không được cùng Trần Tây Châu đoán trách đứng lên. Tuy rằng Ngu Lễ Kiệt không có chọc tới Du Chân, thế nhưng Ngu Lễ Kiệt bẽ mặt trấn trưởng hành vi thì tương đương với đem trấn liên minh đại lâu sở hữu mặt của cán bộ đều đánh một lần. Đây là cực đại nhục nhã. Đang học viện thời gian, ân sư của ta cố ý tốn hao thời gian một tháng theo chúng ta tham thảo một cái trọng tâm câu chuyện, nông dân tối hư tật xấu. Trần Tây Châu nói rằng, gia tộc bầu không khí cùng truyền thống giáo dục thương tổn là chí mạng tính. Đại bộ phận nông thôn khu toàn cả gia tộc mấy đời người, trên trăm năm kéo dài, không có sáng tạo ra một bộ thích hợp tự thân gia tộc nhận chi quan niệm cùng thói quen hệ thống, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Thế nhưng nói cho cùng bọn họ đều là lang kỳ trấn người, có một số việc chúng ta cũng không cần phải quá mức so đo, chúng ta phải bắt được căn bản, nắm chắc lang kỳ trấn đời kế tiếp giáo dục. Du Chân gật đầu. Trần Tây Châu tuy rằng cũng không nói gì, nhưng nàng đã nghe ra Trần Tây Châu nói ngoại âm. Lấy xuống một đời giáo dục, thế hệ này người sẽ không quản hắn khỉ rõ môn rồi. Lang kỳ trấn một tay há lại tốt như vậy trọng. Ngoại trừ Quang Huy thôn ngoại, lang kỳ trấn đệ nhị lũ lụt quả trồng khu ở Quang Minh thôn, bọn họ thôn trưởng Lâm Nhân Đạt là đã ra tên thành thật. Du Chân đối với Lâm Nhân Đạt người này tựa hồ có phi thường sâu ấn tượng. Trần Tây Châu cười nói, hôm nào lúc rảnh rỗi có thể gặp vị này Lâm thôn trưởng, nhìn có giống hay không Du bí thư nói thành thật như vậy. Không cần hôm nào, ngày hôm nay có thể. Du Chân chỉ vào xa xa, ngươi xem, Lâm thôn trưởng đã mang theo Quang Minh thôn thôn dân ở ven đường nên tiếp chúng ta. Trần Tây Châu ngẩng đầu nhìn lại, chính như Du Chân nói như vậy, ven đường đã đứng một đám kiện chân nóng trong nhân, bọn họ tựa hồ như đợi không ít thời gian. Lang Kỳ đảo thượng hải gió rất nặng, theo bọn họ đầu tóc rối bời là có thể nhìn ra điều này. Quang Minh thôn cùng Quang Huy thôn hoa quả trồng khu là lân cận, sở dĩ ở Quang Huy thôn bị tổn thất dưới tình huống, Quang Minh thôn cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Chẳng qua hắn môn cũng không có đi trấn liên minh đại lâu oán giận. Vốn là Quang Minh thôn thôn dân khi nhìn đến gỗ gỗ ạt tộc đàn đến thì còn có một tia e ngại, nhưng là vừa thấy Trần Tây Châu cùng Du Chân mấy người cười ở gỗ gỗ ạt cùng sở kịch đỏ trên người, lập tức lại an định tâm thần. Không có gì so lãnh đạo bắt đầu đi đầu tác dụng hữu dụng hơn rồi. Quang Minh thôn thôn trưởng Lâm Nhân Đạt đứng ở phía trước đội ngũ, Trần Tây Châu liếc mắt liền thấy hắn. Lâm Nhân Đạt thân thể cao to thế nhưng có vẻ có chút lưng quòng, hiền lành cờ đen mặt sớm treo đầy nếp nhăn, tóc muối tiêu, xù xì hai tay cũng không có việc gì rất hoan hỉ xoa xoa thuốc lá của mình bột. Trần Chấn Trường tốt. Trần Chấn Trường tốt. Ở Lâm Nhân Đạt dưới sự dẫn dắt, Quang Minh thôn thôn dân nhiệt tình hoan nên Trần Tây Châu cùng cái khác cán bộ đến. Mặc dù không có giỏ cơm ấm canh khoa trương như vậy, thế nhưng mấy bát nước trong cũng vẫn phải có. Trường hợp như vậy cùng lúc trước Quang Huy thôn thôn dân tạo thành so sánh rõ ràng. Kinh qua cùng Lâm Nhân Đạt nửa giờ nói chuyện với nhau, Trần Tây Châu xác nhận vị này Quang Minh thôn thôn trưởng đúng là một cái trung thực lao nông dân. Ở Trần Tây Châu kết thúc nói chuyện với nhau chuẩn bị trở về trấn khu thời gian, hắn phát hiện Quang Minh thôn mấy cái người can đảm người trẻ tuổi lại có thể cũng học Giang Lương bọn họ cưới rồi sợ kịch đỏ. Lâm Nhân Đạt tại chỗ quát lớn mấy người trẻ tuổi kia, nói bọn họ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Những người trẻ tuổi kia mới vừa định tới bên này xin lỗi đã bị Trần Tây Châu ngăn lại, chuyện này là hắn nhạc kiến kỳ thành. Người trẻ tuổi lớn mật một điểm là chuyện tốt, nếu như bọn họ thích có thể mang một con trở về chăn nuôi, ta nghĩ sở kịch đỏ môn cũng sẽ vui lòng. Đối với Trần Tây Châu lời mà nói, Lâm Nhân Đạt từ chối cho ý kiến. Lâm Nhân Đạt ở Quang Minh thôn đã trở thành vài thập niên thôn trưởng, có một số việc hắn phải suy nghĩ kỹ càng. Cho dù là trung thực nông dân, đang đối mặt đang mang tự thân lợi ích vấn đề đều phải thận trọng, tái thận trọng. Trở về trấn khu trên đường, Trần Tây Châu đối với Du Trần nói rằng, đi lại một chút, kế tiếp công việc của chúng ta trọng tâm ở hai cái phương diện, một cái là Quang Huy thôn thôn dân tổn thất trợ cấp, một cái là cùng Quang Minh thôn hiệp đảm về hoa quả cung ứng khả năng. Du Chân rất nhanh thì đem Trần Tây Châu lời nhắn nhủ hai cái công tác ghi lại ở laptop thượng. Trần Tây Châu lấm lét nhìn trái phải một cái lần, đột nhiên phát hiện có gì không đúng tinh thần địa phương. Hắn nghi hoặc nhìn Du Chân hỏi, ta là không phải đã quên chuyện gì? Cùng một thời gian, Quang Huy thôn hoa quả trồng khu bên đường, một đạo màu hồng thân ảnh đang ở chậm rãi bò sát. Chương 6. Thành lập tổ kẻ mẩn quan hệ bộ môn ở Trần Tây Châu thành công tiếp bay về sở lập bộ về sau, đội ngũ tiếp tục hướng Lang Kỳ trấn khu tiến lên. Sở lập bộ bởi hành động thông thả, tạm thời do gỗ gỗ ạt nhất tộc nhị bá thủ, cái kia hình thể so sánh thủ lĩnh hơi nhỏ hơn giống cái gỗ gỗ ạt trở đi. Tiến nhập trấn khu về sau, chi này người cùng tổ kẻ mẩn hỗn hợp đội ngũ xuất hiện khiến cho trấn khu cư dân mãnh liệt tình cảm ba động. Bọn họ đối với bọn này đột nhiên xông vào hoang dại tổ kẻ mẩn biểu hiện ra cực đại bất an. Khi tiến vào trấn khu trước, Trần Tây Châu đã sớm cấp gỗ gỗ ạt thủ lĩnh đã làm tình huống tương tự trong lòng kiến thiết, sở dĩ gỗ gỗ ạt thủ lĩnh rất nhanh thì làm yên lòng có chút dao động bất an sợ kỳ đỏ. Trưởng trấn Trần Tây Châu cùng cái khác 4 gã trấn liên minh cán bộ cưỡi riêng mình bộ kệ mẩn đồng bọn phân bố tại tọa kỵ con cừu nhỏ bảy bốn phía. Hành động như vậy không những được ước thúc ở này hốt hoảng sợ kịch đỏ, song song cũng làm cho này ở ven đường vây xem trấn khu cư dân cảm thấy an tâm. Bọn này nguyện ý vây xem đều là một ít người can đảm có lẽ đối với bộ kệ mẩn không mâu thuẫn người. Thấy bọn họ tốt lắm kỳ chiếm cứ tỷ lệ càng nhiều hơn ánh mắt, Trần Tây Châu như có điều suy nghĩ gọi tới Du Chân thì thầm một phen. Rất nhanh, lấy Du Chân cầm đầu còn lại 4 gã cán bộ bắt đầu cho xung quanh vây xem cư dân truyền bá một cái tư tưởng, đây là chúng ta Lang Kỳ trấn mình bộ kệ mẩn. Tư tưởng hạt giống đã gieo xuống, kế tiếp chính là chờ nó chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Mãi cho đến một ngày trưởng thành đại thụ che trời. Đi ngang qua chậm rãi tiến lên, đội ngũ rốt cục ở trên trời hắt trước trở lại trấn Liên Minh đại lâu. Lúc này, Trần Tây Châu cùng các cán bộ đối mặt một vấn đề, đem gỗ gỗ ạt bộ tộc dàn xếp ở nơi nào? Trấn Liên Minh trước đại lâu mặc dù có một mảnh không nhỏ sân rộng, thế nhưng điều kiện ở như vậy hiển nhiên không thể thỏa mãn gỗ gỗ ạt nhất tộc nhu cầu. Đối với chúng đến nói, giã ngoại sơn lâm bãi của hoàn cảnh khẳng định so với lạnh như băng đá cẩm thạch sân rộng càng có thể khiến chúng nó thoải mái. Du Chân đề nghị, không bằng để gỗ gỗ ạt bộ tộc tạm thời trước tiên ở trấn Liên Minh đại lâu phía sau núi ở lại vài ngày. Lang Kỳ trấn phát triển phi thường là hậu. Ở đây chỉ có một cái theo đông đến tây nhựa đường đại đạo, còn lại khu dân cư cùng các loại công năng tính kiến trúc đều chia làm tại đại lộ hai bên. Xa hơn hai bên chính là vùng núi cùng đồng ruộng. Sở dĩ trấn Liên Minh đại lâu mặt sau có một tòa phía sau núi không có gì lạ. Gỗ gỗ ạt bộ tộc đối với trấn Liên Minh sắp xếp vui vẻ tiếp thu. Trên thực tế an bài như vậy càng có thể khiến chúng nó an tâm, dù sao chúng nó đã thành thói quen ở trong sơn dã cuộc sống. Đêm nay thì làm phiền các ngươi thêm một lớp rồi, dù sao ngày mai còn rất nhiều công tác cần sắp xếp. Đối với Trần Tây Châu yêu cầu, lấy Du Chân cầm đầu vài tên cán bộ bật người biểu thị đây đều là việc nằm trong phận sự. Ngoại trừ Du Chân ngoại, còn lại vài tên cán bộ đều là cùng Trần Tây Châu không lớn bao nhiêu trẻ tuổi, làm việc như vậy khiến đối với tân sinh vật đầy hiếu kỳ bọn họ nhiệt tình mười phần. Ngày hôm nay cùng bộ kệ mẩn ảnh hưởng lẫn nhau kinh lịch cho bọn hắn nhiều lắm cảm xúc, cũng hiểu chuyện này là hiện nay trấn Liên Minh hết sức khẩn cấp công tác trọng tâm. Chỉ có sớm ngày chế định ra một cái thích hợp chương trình, mới có thể để cho trái tim tất cả mọi người quyết định. Trong phòng họp, ở Trần Tây Châu ý bảo xuống, Du Chân mở máy vi tính sách tay của mình lật đến hôm nay đi lại, rõ ràng nói rằng, hiện nay chúng ta đã có hai hạng công tác cần hoàn thành. Còn lại ba gã cán bộ lúc này cũng đang ngồi ngay thẳng, xuất ra laptop bắt đầu ghi lại. Du Chân nhìn về phía Giang Lương, một cái là Quang Huy thôn thôn dân tổn thất trợ cấp công tác, đây là trấn Liên Minh trong khoảng thời gian ngắn phải hoàn thành công tác, căn cứ trấn trưởng sai khiến thì giao cho Giang Lương đồng chí phụ trách. Giang Lương lập tức trở về nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trần Tây Châu cường điệu nói, chuyện này phải xử lý mau làm tốt, nhất định phải dựa theo cao nhất trợ cấp Quang Huy thôn thôn dân phát xuống đi. Giang Lương vừa gật đầu một bên đi lại, Trần Tây Châu cùng Du Chân nói xong thời gian hắn cũng đã ghi lại được rồi. Du Chân tiếp tục nói, đệ nhị hạng công tác là cùng Quang Minh thôn hiệp đảm về hoa quả cung ứng hợp tác, hiện nay về công việc hạng này, trưởng trấn đã cùng Quang Minh thôn thôn trưởng Lâm Nhân đạt thông qua khí, song phương chủ yếu phân kỳ ở chỗ giá cả cùng với đến tiếp sau hợp tác vấn đề. Quang Minh thôn hoa quả trồng khu trước mắt sản lượng là hoàn toàn có thể thỏa mãn gỗ gỗ ạt bộ tộc nhu cầu, vấn đề giá cả chủ yếu xem kế tiếp một tháng nhu cầu của chúng ta số lượng. Nếu như nhu cầu số lượng không ổn định, Quang Minh thôn cứ dựa theo cao hơn bán sỉ giá cả hai thành giá cả cung ứng hoa quả, nếu như ổn định thả số lượng nhiều, Quang Minh thôn cứ dựa theo bình thường bán sỉ giá cả cho chúng ta cung ứng hoa quả. Du Chân hỏi, Trần Trấn Trưởng, công việc hạng này? Trần Tây Châu hồi đáp, công việc hạng này thì giao cho Tể Trấn Sinh phụ trách. Cùng Trấn Động Sinh gật đầu đáp ứng. Du Chân nhìn về phía cùng Trấn Động Sinh, tiếp tục nói, tiểu Tề đồng chí kế tiếp thì toàn quyền phụ trách Quang Minh thôn thuộc về hoa quả chọn mua công tác, sáng mai liền cần chuẩn bị gỗ gỗ ạt bộ tộc cần nhóm đầu tiên hoa quả, chuyện này ngươi phải lập tức chứng thực rõ ràng. Đệ nhị hạng an bài công việc rõ ràng về sau, Du Chân mấy người đem ánh mắt trở lại Trần Tây Châu trên người. Trần Tây Châu nói rằng, hiện nay trấn chúng ta liên minh muốn thành lập một cái bộ môn mới, bộ kệ mẩn quan hệ phát triển cùng nghiên cứu bộ môn, tên cứ gọi tắt bộ kệ mẩn quan hệ bộ môn, thuộc hạ trung tâm bộ kệ mẩn với tư cách hàng ngày cơ cấu, tạm thời do Kha Nghiên phụ trách. Kha Nghiên chính là ngày hôm nay hỗ trợ ghi lại gỗ gỗ ạt cùng sở kịch đỏ tên, lại đang mở rộng chỗ chụp hình cái kia nữ cán bộ. Lang Kỳ trấn liên minh cơ cấu có thể nói vô cùng tệ hại. Bộ môn mặc dù không thiếu, nhưng đại thể đều cũng có gian phòng làm việc treo bảng, bên trong ngay cả một chính nhi bắt kinh cán bộ cũng không có. Trước mắt bao quát trưởng trấn bí thư Du Chân, Giang Lương, Tề Trấn Sinh cùng với Kha Nghiên ở bên trong 4 gã cán bộ, có thể nói là Lang Kỳ trấn liên minh huy nhất vài tên nòng cốt. Có điều trấn liên minh rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, cũng có thể khiến Trần Tây Châu ở xây dựng lại giữa sẽ không thụ đến cả tay. Chỉ có thể nói có lợi có hại. Hiện nay cái ngành này chức trách chủ yếu chính là đem sở hữu quen biết bộ kệ mẩn tiến hành ghi lại, tiến hành đánh số, tiến hành nghiên cứu, nói chung đây là hạng nhất gánh nặng đường xa công tác, phải có đủ dám vì thiên hạ trước tinh thần. Trần Tây Châu quay đầu nhìn về phía Kha Nghiên, Kha sư tỷ, chuyện này thì đã làm phiền ngươi. Kha Nghiên so Trần Tây Châu sớm 2 giới tốt nghiệp, thuộc về Trần Tây Châu học tỷ, nó như nước trong ánh mắt luôn luôn để lộ ra một loại sâu đậm điểm tĩnh và dịu dàng. Nàng lúc này hiếm có điểm kích động. Có điều trong mắt của nàng kích động cùng thăng chức không có đóng, cùng ngành trong công việc dung hữu quan. Tuy rằng thoáng cái bị đề làm một bộ phận giải, thế nhưng ở Lang Kỳ trấn như vậy hương trấn, loại này chức danh chỉ có thể coi là cái hư danh. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Bao quát những người khác ở bên trong, mọi người xem nặng là Lang Kỳ trấn thời gian tới. Bộ kệ mẩn xuất hiện cùng với trưởng trấn lực mạnh thôi động bộ kệ mẩn sản nghiệp phát triển khiến tất cả mọi người thấy được một cái có hy vọng thời gian tới. Bởi vì đây là một cái quang minh phương hướng phát triển. Hội nghị lúc đó kết thúc. Trưởng trấn bí thư Du Chân đơn độc giữ lại. Nàng đi tới Trần Tây Châu bên người, "Trần trấn trưởng, ở chúng ta ngày hôm nay đi ngang qua Quang Minh thôn phụ cận có một Bạch Lộc thôn, nơi đó có một cái để đó không dùng trại chăn nuôi." "Để đó không dùng trại chăn nuôi?" Bạch Lộc thôn hắn là biết đến, thế nhưng cái này để đó không dùng trại chăn nuôi hắn rất ngạc nhiên. Chương 7. Bước đi trại chăn nuôi tin tức ở Du Chân trong giới thiệu, Trần Tây Châu từ từ đối với cái này trại chăn nuôi có một cái bước đầu nhận thức. Chỗ ngồi này tại Bạch Lộc thôn phụ cận trại chăn nuôi, lúc trước một nhà đến từ lớn Tây Bắc nuôi trồng công ty đầu tư kiến thiết, dùng để chăn nuôi lang kỳ bổn địa dê núi. Có điều sau lại bởi vì dê núi sản lượng vấn đề, nhà này trại chăn nuôi quanh năm nhập không bằng suất, cuối cùng nuôi trồng công ty chỉ có thể tiếp nối buông tha cái này đầu nhập nhiều tiền hàng ngủ. Cứ như vậy, nhà này trại chăn nuôi vẫn để đó không dùng đến nay. Sở dĩ nó quyền sở hữu, vẫn đang về nhà kia nuôi trồng công ty sở hữu, có điều Trấn Liên Minh có thể thu mua chỗ ngồi này trại chăn nuôi, đồng thời giá cả sẽ không cao đi nơi nào. Du Chân giới thiệu khiến Trần Tây Châu có vẻ siêu lòng. Ngày mai cùng đi xem đi, nếu như có thể ngươi tiểu lấy Trấn Liên Minh danh nghĩa cùng nhà kia công ty tiếp xúc một chút, nhìn có hay không có thu mua khả năng. Trần Tây Châu vẫn là có ý định thực địa khảo sát một phen. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, xe chuyển vận tiếng kèn ngay Trấn Liên Minh trước đại lâu trên quảng trường vang lên. Trong xe chất đầy là Tề Chấn Sinh tối hôm qua cũng đã liên hệ tốt, đến từ Quang Minh thôn lượng lớn dưa bở cùng dưa hấu, cũng là gỗ gỗ ạt bộ tộc mấy ngày gần đây khẩu phần lương thực. Có điều cụ thể mỗi chỉ bộ kẹ mẩn mỗi ngày bao nhiêu hạn ngạch còn cần quan sát vài ngày tài năng quyết định. Trần Tây Châu sáng sớm thì rời giường chờ ở trên quảng trường, gặp xe chuyển vận đến khoái trá tiến lên chào hỏi. Làm hắn hết ý là, Tề Chấn Sinh đã ở xe chuyển vận lý. Bộ kia hơi có vẻ bộ dáng tiểu thụy, hoặc là rất sớm rời giường xuống nông thôn, hoặc là tối hôm qua căn bản không ngủ trực tiếp xuống nông thôn, chẳng qua hắn tinh thần đầu thoạt nhìn vẫn đủ. Rất hiển nhiên, Tề Chấn Sinh nhiệt tình yêu quý phần công tác này. Xe chuyển vận ngoại trừ Tề Chấn Sinh ra, còn có một vị tài xế. Tài xế kêu Lâm Phong Vân, là Quang Minh thôn người trẻ tuổi, niên kỷ so Trần Tây Châu còn muốn lớn hơn một điểm. Tề Chấn Sinh cấp Trần Tây Châu giới thiệu sơ lược một chút. Chiếc này xe chuyển vận chính là Lâm Phong Vân ra. Vốn là vận tải thuộc về hoa quả việc vẫn do Lâm Phong Vân phụ thân Lâm Nhân Thông hoàn thành, thế nhưng ở biết chuyến này là cho gỗ gỗ ạt vận tải hoa quả về sau, Lâm Phong Vân chủ động kéo qua rồi việc. Người trẻ tuổi cho tới bây giờ đều có lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đối với cái này đàn không biết thần bí sinh vật, hắn không giống những người khác như vậy sợ hãi nhiều hiếu kỳ, mà là cảm giác hứng thú song song cũng muốn tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Ở Trần Tây Châu dưới sự dẫn dắt, chiếc này chứa đầy nước quả xe chuyển vận rất nhanh thì đi tới Trấn Liên Minh đại lâu mặt sau. Tái mặt sau chính là phía sau núi. Khiến cho mọi người hết ý là hai con gỗ gỗ ạt cùng sở kịch đỏ nghỉ ngơi địa phương ngay Trấn Liên Minh đại lâu phía sau đất hoang thượng, chúng nó không có lên núi tìm kiếm càng thư thích chỗ ở nhìn như vậy đến, bọn này bộ kẹ mận phục tổng độ cao vô cùng. Thân là một cái tộc quần thủ lĩnh, hai con gỗ gỗ ạt có nghĩa vụ bảo hộ tộc quần an toàn. Thực lực cường đại khiến chúng nó chính mình so tộc nhân cao hơn cảnh giới năng lực, ở xe chuyển vận vừa qua khỏi khúc quanh thời gian chúng nó cũng đã phát ra. Lúc này hai con gỗ gỗ ạt đã đem sắc bén gió xoáy nhắm ngay xe chuyển vận phương hướng. Thẳng đến Trần Tây Châu thân ảnh xuất hiện, hai con gỗ gỗ ạt lúc này mới buông cảnh giác đi tới bên cạnh hắn. Buổi sáng tốt lành, gỗ gỗ ạt. Trần Tây Châu ma xa một chút hai con gỗ gỗ ạt gió xoáy, sau đó chỉ vào xe chuyển vận nói rằng, trên xe là các ngươi thích ăn dưa bở cùng dưa hấu, hai ngày này thì tạm thời ủy khuất các ngươi, ta đã đang giúp các ngươi tìm kiếm càng thích hợp hơn chỗ ở, sở dĩ thỉnh trước nhẫn lại một chút. Gỗ gỗ ạt thủ lĩnh thông qua Trần Tây Châu đuốt phẳng cảm thụ được cái náy của hắn, thân mật dùng đầu cùng nhũ Trần Tây Châu, ý bảo hắn không cần để ý thực sự là một con thiện giải nhân ý gỗ gỗ ạt. Như vậy, chúng ta bắt đầu dỡ hàng rồi. Đang cùng gỗ gỗ ạt đả hảo chiêu hô về sau, Trần Tây Châu liền đưa tới cùng Chấn Động Sinh cùng Lâm Phong Vân bắt đầu đem đầy xe hoa quả tháo xuống. Cũng may những thứ này dưa hấu cùng dưa bở đều chứa ở lớn giỏ làm bằng trúc lý. Tuy rằng mỗi một giỏ đều cần ba người cộng đồng nỗ lực, nhưng so với một viên vận chuyển dỡ hàng phương thức, như vậy càng thêm tỉnh thì tỉnh lực. Trên thực tế ba người cũng chỉ cố gắng đệ nhất giỏ. Bởi vì theo đệ nhị giỏ hoa quả bắt đầu, sở kịch đỏ môn ngay hai con gỗ gỗ ạt dưới sự chỉ huy chính mình dỡ hàng. Ngoại trừ mấy cái hình thể đặc biệt nhỏ, vừa nhìn chính là ấu tể sở kịch đỏ. Cái khác tất cả sở kịch đỏ đều theo cổ này lá hình dáng lông bẩm màu xanh lục chỗ vươn hai cái màu xanh đen roi mây. Những thứ này roi mây linh hoạt đi qua lớn giỏ làm bằng chúc hai con cái lô thai, sau đó đưa chúng nó thỏa đáng dơ lên. Hai con gỗ gỗ ạt cũng có thể một mình dỡ xuống nhất giỏ hoa quả, cái khác sở kịch đỏ cần 2 đến 3 con hợp lực tài năng thành công dỡ xuống nhất giỏ hoa quả. Bởi vậy đó có thể thấy được, gỗ gỗ ạt cùng sở kịch đỏ khí lực kém quá nhiều. Có gỗ gỗ ạt bộ tộc tự mình động thủ, một xe hoa quả rất nhanh thì bị tá đến trên đất trống. Trần Tây Châu xếp hợp lý giao động sinh nói rằng, thức ăn cụ thể phân phối thì giao cho gỗ gỗ ạt thủ lĩnh, nó là chuyên nghiệp, ngươi phụ trách ghi lại là tốt rồi. Lúc này, Lâm Phong Vân cầm ra tìm đến Tề Chấn Sinh ký tên. Đợi Tề Chấn Sinh ký xong tự, Lâm Phong Vân một bộ dạng muốn nói lại thôi hình dạng nhìn về phía Trần Tây Châu, tựa hồ có lời gì muốn nói. Trần Tây Châu tự nhiên phát hiện Lâm Phong Vân bối rối, cười nói, Lâm tiểu ca có lời gì nói thẳng là được, không cần lo lắng nhiều lắm. Mặc dù có Trần Tây Châu những lời này ở, nhưng rốt cuộc đối phương là trưởng của một trấn, Lâm Phong Vân vẫn còn do dự rồi nửa ngày mới mở miệng nói, ta ngày hôm qua nghe Trần trấn trưởng ngươi nói, nếu như chúng ta thích sợ kỳ đỏ, có thể mang một con về nhà chăn nuôi, đây là thật sao? Kỳ thực Lâm Phong Vân thích hơn chính là thể trạng cường tráng, uy phong lấm lấm gỗ gỗ ác, chẳng qua hắn biết đây là không thực tế sự tình. Trần Tây Châu nguyên tưởng rằng Lâm Phong Vân muốn nói sự tình cùng hoa quả cung ứng hữu quan, không nghĩ tới hắn vẫn lo nghĩ là chuyện này. Có điều sau khi nghe xong, Trần Tây Châu khỏe miệng không tự chủ giơ lên. Không sai, nếu như ngươi thích sợ kỳ đỏ, nếu như hắn cũng nguyện ý, xác thực có thể nhận nuôi một con trở về chăn nuôi. Ngay Lâm Phong Vân chuẩn bị biểu đạt sự hưng phấn của mình thì Trần Tây Châu lại cho hắn rót một chậu nước lạnh. Có điều Lâm đại ca ngươi trước không đội vui vẻ, bởi vì chuyện này hiện nay còn không có chứng thực xuống tới. Chúng ta bây giờ tiến hành sở hữu cùng bộ kệ mẩn có liên quan hạng mục đều là vớt tảng đá qua sông, cần một chút thời gian tiến hành thương thảo, chế định một cái thích hợp phương án. Trần Tây Châu tiếp tục nói, thế nhưng ta có thể cho ngươi một cái bảo đảm, chuyện này Trấn Liên Minh sẽ ở trong một tháng chứng thực xuống tới, đến lúc đó Lâm đại ca ngươi có thể nhận nuôi một con sở kịch đỏ rồi. Tuy rằng Lâm Phong Vân có chút khẩn cấp, nhưng cũng là cái người hiểu chuyện, phân rõ nặng với nhẹ, lúc này biểu thị nguyện ý chờ. Thời gian đã tới 9 giờ. Du Chân tìm được Trần Tây Châu, trưởng trấn, Bạch Lộc thôn bên kia ta đã liên lạc xong, kế tiếp chúng ta có thể trực tiếp đi trước cái kia bước đi trại chăn nuôi. Trước khi đến Bạch Lộc thôn trên đường, Du Chân lại đem chính mình thu thập được một điểm trại chăn nuôi tin tức hồi báo cho Trần Tây Châu. Do vị cấp gỗ gỗ ạt bộ tộc tìm kiếm thích hợp chỗ ở, sở dĩ Trần Tây Châu lần này mang theo gỗ gỗ ạt thủ lĩnh. Du Chân cũng thấy chính mình ngày hôm qua biết cái kia sở kỳ đỏ. Rời khỏi Lang Kỳ trấn khu hậu lại kinh qua hơn nửa tiếng, một tòa cỡ lớn kiến trúc xuất hiện ở Trần Tây Châu cùng Du Chân trước mặt. Chương 8. Bước đi trại chăn nuôi giao lưu nhìn thấy trại chăn nuôi thời điểm, Trần Tây Châu phi thường khiếp sợ. Hắn nguyên tưởng rằng Du Chân trong miệng bước đi trại chăn nuôi chính là một cái thông thường trại chăn nuôi, ai có thể nghĩ tới lại là một cái phi thường hiện đại hóa cỡ lớn nuôi trồng khu kiến trúc. Bởi vậy đó có thể thấy được, trước đây nhà kia nuôi trồng công ty ở chỗ này đầu tư bao lớn. Cuối cùng tráng sĩ chặt tay buông tha bộ môn quyết tâm lại có bao nhiêu lớn. Tại đây dạng một cái được xưng tụng thâm sơn cùng cốc địa phương, rất nhiều sản nghiệp muốn giá thấp chuyển nhượng cũng không có thích hợp người mua. Chớ nói chi là lại tốn giá cả to lớn đưa chúng nó tháo dỡ mang ra làng kỳ đảo. Rất nhanh, Trần Tây Châu nhóm thuận lợi đến trại chăn nuôi. Bạch Lộc thôn thôn trưởng Bạch Bình Giang lúc này chính mang theo mấy cái trẻ tuổi ở cửa hoan nghênh Trần Tây Châu. Khi nhìn đến gỗ gỗ ạt cùng sở kịch đỏ thời điểm, Bạch Bình Giang lui về phía sau vài bước, có vẻ hơi sợ. Không cần lo lắng, đây là chúng ta Lang Kỳ trấn mình bộ kệ mẩn gỗ gỗ ạt cùng sở kịch đỏ, chúng nó tính cách ôn thuần, sẽ không dễ dàng công kích người. Đối mặt Du Chân giới thiệu, Bạch Bình Giang mới miễn cưỡng tiếp thu. Bất quá hắn vẫn tận lực duy trì cùng gỗ gỗ ạt cùng với sở kịch đỏ ở giữa khoảng cách. Người tuổi trẻ năng lực tiếp nhận hoàn toàn không phải lão nhân già có thể so sánh. Đi theo Bạch Giang Bình phía sau mấy cái Bạch Lộc thôn trẻ tuổi, ngoại trừ hiếu kỳ quan sát gỗ gỗ ạt ngoại, một người trong đó thậm chí người can đảm bộ vô gỗ gỗ ạt. Các ngươi nếu như thích, qua một thời gian ngắn Trấn Liên Minh cởi mở nhận nuôi, các ngươi cũng có thể nhận nuôi một con sở kịch đỏ về nhà. Trần Tây Châu nói khiến mấy cái này trẻ tuổi vui mừng quá đỗi. Bạch Giang Bình chừng trẻ tuổi liếc mắt, sau đó chuẩn bị mang Trần Tây Châu nhóm tham quan trại chăn nuôi. Tuy rằng chỗ ngồi này trại chăn nuôi bỏ phế một đoạn thời gian rất dài, nhưng để nên tiếp chấn trưởng đại gia quan lâm, Bạch Bình Giang hay là dẫn người đem cửa lớn hơi chút thu thập một chút. Đối với cái này vị Lang Kỳ trấn người đứng đầu hướng đi, thôn trưởng Bạch Bình Giang vẫn là vô cùng quan tâm. Nếu như trưởng trấn nhìn chúng Bạch Lộc thôn có lẽ phụ cận cái gì hạng mục, cũng rất mới có thể dính đến Bạch Lộc thôn kế tiếp lợi ích. Thân làm Bạch Lộc thôn thôn trưởng, Bạch Bình Giang cảm giác mình nhất định phải là thôn dân lo lắng. Song phương đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Bạch Bình Giang mang theo Trần Tây Châu bắt đầu tham quan chỗ này một khối bước đi trại chăn nuôi. Này bốn tòa kiến trúc là chuồng nuôi gia súc. Bạch Bình Giang chỉ vào trước mắt bốn tòa ngay ngắn trật tự kiến trúc nói rằng, trước đây để dễ dàng cho chăn nuôi quản lý, tận khả năng rút ngắn vận tải tuyến đường, đã tốt lợi cho lấy ánh sáng, lại muốn dễ dàng cho thông khí, sở dĩ ở xây dựng chuồng nuôi thì chúng ta lựa chọn trường trục bình hành phối trí. Tiến nhập chuồng nuôi, Trần Tây Châu mới phát hiện bên trong có khác cả khôn. Bạch Giang Bình có chút tự hào nói, rất kinh ngạc đi, trong này phương tiện dù cho đặt ở hiện tại cũng là toàn bóng đứng đầu. Chuồng nuôi bên trong dùng toàn cầu tân tiến nhất trượt kéo mái nhà thiết kế, trí năng phun xối cùng chiếu sáng hệ thống, cố định tiểu tự động máy hệ thống kỹ thuật đã tăng thoải mái độ, lại đề cao đưa vào hoạt động hiệu suất. Chẳng qua bây giờ những thứ này phương tiện trên đều rơi đầy bụi, vừa nhìn biết là đã thật lâu không có sử dụng qua. Đi tới chuồng nuôi bên ngoài, Trần Tây Châu quan sát một chút, chuồng nuôi bốn phía cùng với trong tràng chuồng cùng chuồng ở giữa đường quy hoạch phi thường tự động. Hai bên đường cùng trại chăn nuôi các vật kiến trúc bốn phía đều có tương ứng xanh hóa, dễ dàng cho ở hạ mùa đông lễ phát huy điều tiết tiết kiệm sau khi tác dụng. Có điều lúc này xanh hóa bởi vì thời gian dài không có ai quản lý, sớm đã thành cỏ dại rậm rạp, cây gỗ khô ngang dọc. Trần Tây Châu phát hiện, trước mắt vị này Bạch Lộc thôn thôn trưởng tựa hồ đối với trại chăn nuôi hết sức quen thuộc. Hắn nói ra nghi ngờ của mình. Bạch Giang Bình xấu hổ cười, sau đó giải thích một phen. Trần Tây Châu thế mới biết, thì ra trước đây chỗ ngồi này hệ lì trại chăn nuôi kiến thiết, Bạch Lộc thôn toàn thôn đều tham dự trong đó, sau khi xây xong trại chăn nuôi công nhân cũng đều xuất từ Bạch Lộc thôn thôn dân. Chắc không được ban nãy ở giới thiệu chuồng nuôi kiến trúc thời gian, Bạch Giang Bình sẽ như vậy tự hào. Bạch Giang Bình trịnh trọng chuyện lạ nói rằng, sở dĩ trại chăn nuôi nếu có thể tái thiết lập đến, đối với Bạch Lộc thôn đến nói là một cái cơ hội. Nghe được trong lời nói ý hữu sở chỉ, Trần Tây Châu cũng không có lập tức tiếp lời. Bạch Giang Bình mang theo Trần Tây Châu tiếp tục tham quan. Ngoại trừ bốn tòa cỡ lớn lan bỏ ngoại, trại chăn nuôi vẫn còn có thức ăn gia súc điều chế phòng, thức ăn gia súc kho, tháp nước, vô hại hóa xử lý điểm, chứa đống phân, bác sĩ thu ý phòng chờ nhiều công năng tính kiến trúc. Lệnh Trần Tây Châu càng thêm hết ý là, những kiến trúc này phía sau là một mảnh mênh mông vô bờ đồng cỏ. Đồng cỏ thượng mọc ra đấy, là bị xưng là cỏ nuôi súc vật vua màu nâu non cỏ linh lăng. Màu nâu non cỏ linh lăng nguyên sản tại Á Châu Tây Bộ, là một loại họ đậu cây lâu năm thực vật thân hảo, kỳ hàm có phong phú albumin, vitamin cùng vi lượng chất dinh dưỡng, thâm thụ nuôi trồng nhà ưu ái. Ngoại trừ lượng lớn màu nâu non cỏ linh lăng ngoại, trong đó còn có một chút họ lúa, lá đồ ăn loại cỏ nuôi súc vật xen lẫn trong đó, rốt cuộc trung hòa màu nâu non cỏ linh lăng không thích hợp quá lượng tự nuôi khuyết điểm. Bởi vậy có thể thấy được, hệ lụy công ty ở tòa này trại chăn nuôi chút xuống rồi bao nhiêu tâm huyết. Trần Tây Châu ma xa một chút gỗ gỗ ạt thủ lãnh gió xoáy, hỏi, thế nào, thích không? Gỗ gỗ ạt thủ lĩnh không có trả lời ngay, hắn đầu tiên là túi đầu ăn vài miếng cỏ nuôi súc vật, sau đó bắt đầu ở đồng cỏ thượng cuộn. Nọ tốc độ kinh người tuyệt không so bất luận cái gì ô tô chậm. Chỗ ngồi này trại chăn nuôi vốn là chăn nuôi đúng là lang kỳ bổn địa dê núi, sở dĩ ở đồng cỏ hơi nghiêng có không ít quái thạch gầy trơ xương vùng núi, phi thường thích hợp dê núi hoạt động. Đi tới chỗ giao giới về sau, gô gô a thủ lĩnh khỏe mạnh nhảy lên vùng núi, nhanh và gọn đến chỗ cao nhất biến mất không thấy gì nữa. Trần Tây Châu cũng không ở ý, mà là khiến Du Chân xuất ra duy nhất chén giấy. Ở Bạch Giang Bình mấy người trong con mắt kinh ngạc, Du Chân theo sở kịch đỏ dưới thân tiếp lục cốc sữa dê. Sáu người vừa vặn một người một chén. Thử xem đi. Trần Tây Châu cùng Du Chân lực một cái cạn trong chén sữa dê. Gặp hai người có vẻ vẫn còn thèm thuồng, Bạch Lộc thôn người trẻ tuổi cũng bắt đầu đếm thử do bộ kẻ mẩn sinh ra sữa dê. Gì? Một người trong đó người trẻ tuổi kinh ngạc uống xong chén giấy bên trong sữa dê, đối Bạch Giang Bình nói rằng, Giang Bình thúc, ngươi mau nếm thử, mùi vị kia quả thật không tệ. Người trẻ tuổi này ngày bình thường thì phi thường ổn trọng, là Bạch Giang Bình coi trọng hậu sinh. Thấy hắn đều như vậy nói, Bạch Giang Bình nhịn không được đem sữa dê đặt ở bên mép nhấp một miếng, cái thứ nhất để vị này Bạch Lộc thôn trưởng hai mắt tỏa sáng. Ở tinh tế thưởng thức qua về sau, Bạch Giang Bình nói ra mình đánh giá, loại này sữa dê mùi sữa nồng nặc, vị thuần hậu, có nhàn nhạt cỏ xanh điểm hương, chủ yếu nhất là. Bạch Giang Bình đem chén giấy bên trong sữa dê toàn bộ uống xong về sau, trịnh trọng nói, so bình thường sữa dê càng hòa hợp nhân thể, dễ tiêu hóa hấp thu. Một chén này sinh ra từ sở kịch đỏ sữa dê khiến Bạch Bình Giang cảm thụ được có một dòng nước ấm trào lên, toàn thân đột nhiên tràn đầy lực lượng. Này nếu không càng hòa hợp nhân thể, dễ tiêu hóa hấp thu là cái gì? Trước đây hệ lì trại chăn nuôi sinh sản sữa dê núi thời điểm hắn cũng hưởng qua không ít, thế nhưng chưa từng có cái ly này sữa dê công hiệu như vậy. Lẽ nào ma thu sinh ra sữa dê hiệu quả chính là so bình thường sữa dê tốt? Bạch Giang Bình vội vàng hỏi nói, Trần Chấn Trưởng, ngươi tưởng một lần nữa bắt đầu dùng chỗ ngồi này trại chăn nuôi không phải là để? Chương 9. Lang Kỳ bộ kẻ mẩn sản nghiệp tập đoàn Bạch Giang Bình nhìn về phía Trần Tây Châu ánh mắt có chút không đúng. Hắn do hỏi, Trần Chấn Trưởng, ngươi muốn một lần nữa bắt đầu dùng chỗ ngồi này trại chăn nuôi không phải là để chăn nuôi bọn này? Bọn này? Gô gô ạt cùng sờ kỳ đỏ. À đối với. Gô gô ạt cùng sờ kỳ đỏ. Lần này nói chuyện là Du Chân, Bạch Thôn Trưởng, ta tin tưởng ngươi đã theo mới vừa sữa dê trùng phẩm nếm ra cùng bình thường sữa dê không đồng dạng như vậy địa phương. Sở dĩ dựa theo suy nghĩ của ngươi, sở kỳ đỏ sinh ra sữa dê có thể chiếm trước bình thường sữa dê thị trường sao? Bạch Giang Bình trầm tư chỉ chốc lát, khách quan nói, sở kỳ đỏ sinh ra sữa dê tuyệt đối có thể chiếm trước bình thường sữa dê thị trường, vấn đề duy nhất ở chỗ thị trường độ chấp nhận. Vấn đề này trực chỉ trung tâm. Đừng nói sữa dê thị trường, bằng vào sở kỳ đỏ sữa chất lượng, chính là cướp đi một bộ phận bánh kem thị trường cũng không phải không có khả năng. Có thể mấu chốt của vấn đề là, mọi người đối với bộ kệ mẩn độ chấp nhận phi thường thấp. Sinh ra từ bộ kệ mẩn sữa thì như thế nào có thể khiến cho thị trường tiếp thu? Bạch Giang Bình sau lưng một người tuổi còn trẻ lớn mật đề nghị, nếu như chúng ta ngay từ đầu sẽ không ghi chú rõ sữa nguyên, khiến thị trường trước tiếp thu đâu. Đây tuyệt đối là một cái chủ ý cuối bắp. Bạch Giang Bình quay đầu lại trừng mắt liếc người trẻ tuổi kia, thực sự là ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Không đúng, chí ít trước mắt Trần Chấn Trưởng sẽ không như vậy. Không đúng vậy không tới phiên hắn làm trưởng chấn. Giữa người và người quả nhiên vẫn là có chênh lệch. Thị trường độ chấp nhận mãi mãi cũng này đây sản phẩm chất lượng làm cơ sở, chỉ cần chúng ta sữa dê ở mọi phương diện đều trội hơn cái khác sữa dê, sẽ không sợ không có thị trường. Không giống với mấy người khác lo nghĩ, Trần Tây Châu hiển nhiên không có đem điều này vấn đề để ở trong lòng. Mở thị trường ví dụ chỗ nào cũng có. Nếu sản phẩm chất lượng quá quan, lại so cái khác sữa nguyên chất lượng tốt, vẫn còn lo lắng cái gì thị trường độ chấp nhận vấn đề. Chính như Trần Tây Châu nói như vậy, sữa kỳ đỏ sinh ra sữa dê ở dinh dưỡng cùng vị phương diện tuyệt đối trội hơn bình thường dê mẹ sinh ra sữa dê. Hiện tại thiếu sót duy nhất chính là một phần chất lượng kiểm tra đo lường báo cáo. Bạch thôn trưởng, nếu như Trấn Liên Minh trọng khải chỗ ngồi này trại chăn nuôi, Bạch Lộc thôn có thể không dành cho Trấn Liên Minh nhất định được ủng hộ. Đây mới là Trần Tây Châu suy tính sự tình. Nếu như Lang Kỳ trấn trọng khải chỗ ngồi này trại chăn nuôi, khẳng định cần đại lượng công nhân tài năng duy trì trại chăn nuôi bình thường đưa vào hoạt động. Ở tòa này nghèo khổ Lang Kỳ đảo muốn tuyển được số lượng nhất định công nhân, biện pháp duy nhất chính là cùng ban đầu Ili công ty như nhau, theo người địa phương chúng chiêu công phu. Năm đó Bạch Lộc thôn hầu như từng nhà đều có người ở tòa này trại chăn nuôi công tác. Hôm nay vừa mới qua đi thời gian mấy năm, trước đây đám kia thao tác công nhân trở về vị trí cũ nghĩ đến cũng có thể nhanh chóng bắt đầu. Về phần công nhân đến từ cùng một cái làng sẽ sinh ra vấn đề. Hoàn toàn không phải sự. Trại chăn nuôi nếu như kiến thành, đó chính là trấn kinh doanh tập thể xí nghiệp, đối với nhậm chức công nhân đến nói chỉ muốn không có gì bất ngờ xảy ra chính là cả đời bắt sát. Không người nào nguyện ý tạp chén cơm của mình. Trần Tây Châu đang cùng gỗ gỗ ạt tiếp xúc ngắn ngủi giữa đã minh bạch một việc, trưởng khống một cái tinh linh tộc đàn là tối trọng yếu chính là trưởng khống tộc đàn thủ lĩnh. Có gỗ gỗ ạt hai phu thê tình hữu nghị, dù cho sau đó thật xảy ra vấn đề gì, không có ai có thể ảnh hưởng đến cái tộc quần này là Lang Kỳ trấn phục vụ. Cái này gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Biến mất mấy phút đồng hồ sau, Gô Gô A thủ lĩnh liền theo xa xa quái thạch gầy trơ xương vùng núi chỗ trở về, hắn cấp Trần Tây Châu mang về hai cái bộ kẹ mẩn trứng. Bộ kẹ mẩn là một loại đẻ trứng sinh vật. Bộ kẹ mẩn thu con môn chính là do giống cái bộ kẹ mẩn sinh hạ bộ kẹ mẩn trong trứng ấp trứng đi ra. Gô Gô A tộc đàn cũng không có thiếu chưa ấp trứng bộ kẹ mẩn trứng. Mặc dù không biết vì sao gỗ gỗ ạt thủ lĩnh sẽ mang về này hai cái bộ kẹ mật trứng, nhưng Trần Tây Châu hay là vui vẻ nhận lấy. Phần này đến từ gỗ gỗ ạt thủ lĩnh hảo ý, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trần Tây Châu vuốt ve gỗ gỗ ạt thủ lĩnh do xoáy, do hỏi, ngươi thích hoàn cảnh nơi này sao? Gỗ gỗ ạt thủ lĩnh lẹ xẹt rồi hai cái, gật đầu lộ ra một bộ hài lòng biểu tình. Nhìn ra, hắn rất thích hoàn cảnh nơi này. Vậy sau này gỗ gỗ ạt bộ tộc thì đem đến ở đây ở lại thế nào? Mặc dù biết gỗ gỗ ạt thủ lĩnh nhất định sẽ đồng ý, nhưng Trần Tây Châu hay là lựa chọn đem vấn đề hỏi lên, đây là một cái lễ phép vấn đề. Tuy rằng gỗ gỗ ạt thủ lĩnh là một con bộ kẹ mẩn, thế nhưng song song cũng là một cái sinh vật có trí khôn, Trần Tây Châu cảm giác mình phải cấp đến đối phương nên có tôn trọng. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu gỗ gỗ ạt thủ lĩnh thỏa mãn mảnh này đồng cỏ, sẽ không cự tuyệt đem tộc đàn chỗ ở đem đến ở đây. Bạch thôn trưởng, kế tiếp chính là ngươi bên này. Được Bạch Bình Giang cùng Bạch Lộc thôn bảo đảm về sau, lấy Trần Tây Châu làm đại biểu trấn liên minh bật người bắt đầu bắt tay bước tiếp theo hành động. Đầu tiên là trấn kinh doanh tập thể xí nghiệp đăng ký. Do vị trưởng trấn Trần Tây Châu tự thân xuất mã, hắn ở Dung Thành đã lấy được một cái đến từ thành phố Phúc Châu liên minh đặc quyền. Vốn là lấy Lang Kỳ trấn đẳng cấp còn chưa đủ tư cách trực tiếp đăng ký một cái liên minh xí nghiệp, thế nhưng thành phố Phúc Châu liên minh một vị quan lớn đặc phê cấp Lang Kỳ trấn tư cách này. Đương nhiên, đây hoàn toàn là bởi vì này chức cao quan trước đây cự tuyệt Lang Kỳ trấn khu kinh tế hạng mục, đem điều này cơ hội đã cho cái kia thành phố, lúc này mới dùng cái liên minh này xí nghiệp đặc quyền để đền bù Trần Tây Châu. Không có nghe lầm, là bù đắp Trần Tây Châu, mà không phải bù đắp Lang Kỳ trấn. Ai kêu người ta là trung ương trụ sở liên minh phái xuống học viện phái ra thôn quan. Bắt lót bên trong áo hay tràn, khẳng định phải cho chút mặt mũi. Liên minh xí nghiệp chia làm trung ương liên minh xí nghiệp cùng địa phương liên minh xí nghiệp. Trần Tây Châu xin ghi danh cái liên minh này xí nghiệp là Lang Kỳ Bộ Kệ Mẩn Sản Nghiệp Tập Đoàn Công Ty, thuộc về địa phương liên minh xí nghiệp. Lang Kỳ Bộ Kệ Mẩn Sản Nghiệp Tập Đoàn Công Ty do Lang Kỳ trấn liên minh đầu tư, lấy cổ phần khống chế phương thức làm tài sản kinh doanh hoạt động, sinh ra lợi nhuận về Lang Kỳ trấn liên minh tài chính. Trần Tây Châu lần thứ hai chú sách một cái do Lang Kỳ Bộ Kệ Mẩn Sản Nghiệp Tập Đoàn cổ phần khống chế công ty con, Lang Kỳ Bộ Kệ Mẩn Sữa Nghiệp Công Ty. Du bí thư, người bên kia sự tình làm thế nào? Du chân phụ trách là Lang Kỳ trấn liên minh đối với chỗ ngồi này thuộc về hệ lì tập đoàn bước đi trại chăn nuôi thu mua hàng ngũ. Động tác của nàng cũng rất nhanh. Vốn là chỗ ngồi này tại Lang Kỳ trấn bước đi trại chăn nuôi là thuộc về hệ lì tập đoàn cái này phát hành cổ phiếu xí nghiệp bất lương tài sản. Đổi lại cách nói chính là tạo thừa tướng trong miệng yếu, an bảo vô bị bỏ thì lại tiếp. Hôm nay có người nguyện ý quy ra tiền tiếp nhận cái này để đó không dùng nhiều năm trại chăn nuôi, đối với hệ lì tập đoàn mà nói hoàn toàn là một cái thoát khỏi bất lương tài sản cơ hội tốt. Chỉ ít hạng mục này sau đó không cần hàng năm đều xuất hiện ở xí nghiệp báo biểu mặt trên cách đứng người. Chỉ có thể nói tất cả đều vui vẻ. Tựa hồ là sợ Lang Kỳ trấn trong liên minh đường đổi ý, hễ lì tập đoàn Dung Thành người phụ trách lực mạnh thôi động thu mua án song song, thủ tục tiến hành cũng phi thường cấp tốc. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, chỗ ngồi này vứt đi trại chăn nuôi quyền sở hữu thì chuyển nhượng đến Lang Kỳ bộ kẹ mẩn sữa nghiệp tên công ty hạng. Hiện tại tất cả thủ tục đều đầy đủ hết, duy nhất còn kém là một cái chứng minh. Du chân rất nhanh thì đem sở hữu văn kiện sửa sang xong giao cho Trần Tây Châu trong tay. Động vật phòng dịch kiểm dịch hợp cách chứng nhận. Không sai. Trần Tây Châu hơi nghi hoặc một chút, không phải có thể đến chúng ta địa phương động vật vệ sinh giám sát cục xin công việc sao? Du chân lúng túng trả lời, then chốt chúng ta Lang Kỳ trấn không có cái ngành này. Chương 10. Đối với mới bộ kệ mẩn chờ mong thời kỳ phi thường đi phi thường sự. Xế chiều hôm đó, Lang Kỳ trấn liền có hơn một cái bộ kệ mẩn vệ sinh giám sát cục. Động vật vệ sinh giám sát cục chức trách là cho động vật phòng dịch cùng động vật sản phẩm an toàn thực thi giám sát kiểm tra cùng quản lý. Hai chữ kém khiến bộ kệ mẩn vệ sinh giám sát cục cái này hoàn toàn mới ngành chức trách phát sinh biến hóa. Bộ kệ mẩn vệ sinh giám sát cục chức trách là cho bộ kệ mẩn phòng dịch cùng với bộ kệ mẩn sản phẩm an toàn thực thi giám sát kiểm tra cùng quản lý. Lâu dài đến nói, tương lai ở Lang Kỳ trấn bộ kệ mẩn sản nghiệp chỉ biết càng ngày càng nhiều, cái ngành này thành lập là phi thường có cần phải. Gần đây đến xem, Trần Tây Châu dự định mấy ngày nữa tại Lang Kỳ trấn thực thi bộ kệ mẩn nhận nuôi chính sách mới. Công việc bộ kệ mẩn phòng dịch kiểm dịch hợp cách chứng nhận sẽ trở thành bộ kệ mẩn nhận nuôi thủ tục bên trong một cái cần phải làm. Về phần làm sao phòng dịch kiểm dịch, dĩ nhiên chính là dập khuôn động vật vệ sinh giám đốc một bộ kia nước chảy. Trường trấn hiện nay chấn người trong liên minh nhân tài xuất hiện lỗ hổng thật to, những thứ này mới thành lập liên minh xí nghiệp cùng mới thiết lập bộ phận đều cần đại lượng cán bộ cùng nhân viên công tác phong phú đi vào. Đối với Du Chân nói lên vấn đề này, Trần Tây Châu kỳ thực đã suy tính vài ngày. Hôm nay chấn liên minh các hạng công tác từng bước khai triển, nguyên lai nhân thủ còn thiếu rất nhiều, là thời gian đối mặt xã hội công khai thông báo tuyển dụng. Chuyện này trước do ngươi phụ trách, hiện tại chính thị tốt nghiệp quý, chiêu một ít năng lực tiếp nhận mạnh người tốt nghiệp khóa này tiến nhập các bộ môn rất có cần phải. Giống như Lang Kỳ bộ kệ mẩn sản nghiệp tập đoàn nồng cốt tốt nhất là bản thân thì có kinh nghiệm làm việc lão nhân, điểm này nhìn lễ lì tập đoàn có thể hay không đến giúp chúng ta. Nhân tài là một cái tập đoàn công ty kinh doanh bình thường vận chuyển cơ sở. Lang Kỳ bộ kệ mẩn sản nghiệp tập đoàn công ty hiện nay chỉ có thể coi là một cái trống rỗng, đối với người mới nhu cầu không tính bức thiết. Thế nhưng Lang Kỳ sữa tươi công ty trách nhiệm hữu hạn lập tức phải bắt đầu kinh doanh, nhu cầu cấp bách lượng lớn nhân tài. Lễ lì tập đoàn với tư cách đồng nhất trong nghề nhân tài kiệt xuất, loại người này mới phải có không ít dự trữ, sở dĩ tìm bọn hắn chuẩn không sai. Trừ lần đó ra, Kha chủ nhiệm bên kia nhận nuôi chính sách cũng muốn mau chóng thảo luận ra một cái thích hợp chương trình, tận lực tại gỗ gỗ ạt đem đến Lang Kỳ trại chăn nuôi cùng một thời gian thì chứng thực xuống tới. Nhận nuôi thủ tục bị Trần Tây Châu sắp xếp bộ kệ mẩn quan hệ bộ môn cùng Kha Nghiên phụ trách. Cũng không phải tất cả sở kịch đỏ đều thích sản sữa. Trong bọn họ có một chút hướng tới tự do, có một chút thói quen chiến đấu, có một chút thích cùng nhân loại kết giao bằng hữu. Tuân theo người cùng bộ kệ mẩn hài hòa ở chung, tôn trọng bộ kệ mẩn quyền lợi nguyên tắc căn bản, Trần Tây Châu quyết định không sợ kịt đỏ làm chính mình không thích sự tình. Ở nhất định phúc lợi trên cơ sở, nguyện ý sản sữa sợ kịt đỏ, trại chăn nuôi sẽ tăng bọn họ các hạng phúc lợi, khiến chúng nó có thể càng thêm thư thích cuộc sống. Đây là làm nhiều có nhiều ý nghĩa chỗ. Du Chân đem Trần Tây Châu yêu cầu toàn bộ ghi lại về sau liền xoay người rời khỏi, nhiệm vụ của nàng so với người khác đều phải nặng nề một điểm. Nha Đông Trần Tây Châu mới vừa xử lý xong công việc trong tay, Sơ Lạc Bộc không biết lúc nào xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Sơ Lạc Bộc, gần nhất bận quá không để ý đến ngươi, phi thường xin lỗi đâu. Nhìn không ra không thèm để ý, Sơ Lạc Bộc chỉ là chậm rãi bò vào đến, vẻ mặt hàm hàm hắn nhàn nhã ghé vào Trần Tây Châu văn phòng bên cạnh bàn. Trần Tây Châu giãn gân cốt một cái, thuần thục theo trong ngăn kéo móc ra một túi cá nhỏ làm. Một cái bắt đầu cho Sơ Lạc Bộc cho ăn. Cái này bảng hiệu cá nhỏ làm là Sơ Lạc Bộc thích vô cùng ăn vặt, song song cũng là Trần Tây Châu hiện nay lớn nhất tiêu dùng. Ngoại trừ là Sơ Lạc Bộc mua cá nhỏ làm ngoại, Trần Tây Châu không còn cái khác tiêu dùng. Ai? Không biết lúc nào vượt qua có người tặng quà hủ bại cuộc sống. Cũng không cần nhiều, tốn mấy cái nhỏ làm là được. Cùng Sơ Lạc Bộc ảnh hưởng lẫn nhau xong, Trần Tây Châu lại rót một chậu nước ấm, cầm lấy khăn mặt là trên nệm êm hai cái bộ kẹ mẩn trứng ôn nhu lau. Này hai cái bộ kẹ mẩn trứng chính thị gỗ gỗ ạt thủ lĩnh đưa hai quả kia. Không biết sẽ ấp trứng ra dạng gì bộ kẹ mẩn. Trần Tây Châu vẫn đủ mong đợi. Đi thôi, chúng ta đi tìm gỗ gỗ ạt thủ lĩnh. Là hai cái bộ kẹ mẩn trứng trà lau xong, Trần Tây Châu ôm lấy chúng nó, mang theo Sở Lập Bộc đi tới trấn Liên Minh đại lâu cửa sau. Gỗ gỗ ạt bộ tộc chính mình thì có không ít bộ kẹ mẩn trứng. Sở dĩ Trần Tây Châu nghĩ, chúng nó đối với làm sao ấp trứng bộ kẹ mẩn trứng nhất định là cửa nhỏ thanh. Nói rõ ý đồ đến về sau, cái kia giống cái gỗ gỗ ạt biểu thị chuyện này cuốn ở trên người nó, này hai cái bộ kẹ mẩn trứng thì giao cho hắn tự mình ấp trứng. Gặp gỗ gỗ ạt thủ lĩnh cũng ở, Trần Tây Châu thuận miệng hỏi, cây cọ lại đi quản lý đồng cỏ rồi. Cây cọ là Trần Tây Châu cấp gỗ gỗ ạt thủ lĩnh, giống được gỗ gỗ ạt, đặt tên. Giống cái gỗ gỗ ạt kêu hương thảo. Nếu như không đặt tên, không nói trước số lượng đông đảo sở kỳ đỏ, chính là xưng hô hai con gỗ gỗ ạt cũng dễ dàng lẫn lộn. Gỗ gỗ ạt thủ lĩnh cây cọ mỗi ngày đều sẽ đi đồng cỏ một chuyến, hắn có hai cái khá vô cùng kỹ năng có thể giúp cỏ nuôi súc vật sinh trưởng. Một cái là bị hệ thống mệnh danh là xín thẻ xịt kỹ năng. Gỗ gỗ ạt thủ lĩnh thi triển kỹ năng này hậu có thể hấp thu ánh mặt trời hoặc là ánh trăng, là này mọc không tốt cỏ nuôi súc vật mang đến dư thừa sinh mệnh lực. Thứ hai là bị hệ thống mệnh danh là gờ dạ si kệ diễn kỹ năng. Gỗ gỗ ạt thủ lĩnh thi triển kỹ năng này hậu có thể hình thành một cái nhất định phạm vi đặc thù nơi sân, các cỏ nuôi súc vật cung cấp đồng bộ sinh cơ. Chậm nhìn hai cái kỹ năng tác dụng có chút lặp lại. Thực ra không phải vậy. Hai người khác nhau lớn nhất là hai cái kỹ năng tăng phạm vi cùng hiệu quả bất đồng. Synthesis cùng loại với trị liệu số lượng to lớn đơn thể khôi phục kỹ năng, mà gờ dạ si kệ diễn cùng loại với phạm vi lớn quần thể khôi phục kỹ năng. Có điều bất luận cái nào kỹ năng cũng có thể làm cho trong thao trường cỏ nuôi súc vật mọc ngày càng hưng thịnh. Nhìn ra được, cây cọ rất thích mảnh này đồng cỏ. Ngoại trừ gỗ gỗ ạt thủ lĩnh cây cọ nắm giữ hai cái này kỹ năng ngoại, lao bà của nó hương thảo cũng song song nắm giữ hai cái này kỹ năng. Cái khác sở kích đỏ bao nhiêu đều có thể nắm giữ một người trong đó kỹ năng. Ít có song song nắm giữ hai cái kỹ năng tồn tại. Tộc đàn thủ lĩnh thích mảnh này đồng cỏ thì đại biểu toàn bộ gỗ gỗ ạt bộ tộc đều phải thích. Ngoại trừ đồng cỏ ngoại, trại chăn nuôi còn có diện tích lớn chuồng nuôi, ngồi đối diện gỗ gỗ ạt bộ tộc đến nói là cái có thể che gió che mưa thoải mái ổ nhỏ. Có điều dò sách vào ở còn cần mấy ngày. Bởi vì trại chăn nuôi chỉnh thể vệ sinh còn không có làm tốt, Bạch Lộc thôn thôn dân ở thôn trưởng Bạch Bình Giang dưới sự dẫn dắt, đang ở tăng giờ làm việc quét tức chỗ ngồi này bước đi đã lâu trại chăn nuôi. Bọn họ sẽ trở thành lang kỳ bờ bệ mịu cơ sở công nhân. Hương Thảo, còn có một việc cần ngươi và gỗ gỗ ạt nhất tộc hỗ trợ. Giống cái gỗ gỗ ạt Hương Thảo lẹ xẹt một cái xuống, khiến Trần Tây Châu chỉ để ý mở miệng, hắn cùng gỗ gỗ ạt bộ tộc sẽ dốc toàn lực ứng phó. Là như vậy, ta bên này mấy ngày hôm trước được một nhóm hoang dại bộ kẻ mẩn, ta không xác định chúng nó có thể hay không công kích ta, sở dĩ. Hương Thảo nhìn Trần Tây Châu liếc mắt, biểu thị cứ thả 100 mà yên tâm a, phạm là khiến Trần Tây Châu đã bị một điểm thương tổn, gỗ gỗ ạt bộ tộc cũng không còn mặt tái hưởng thụ cơm này đến há mồm, áo đến thì đưa tay thoải mái cuộc sống. Trần Tây Châu vẫn đang nghe không hiểu Hương Thảo tiếng tê ở. Thế nhưng theo mấy ngày này tiếp xúc, hắn đã có thể theo Hương Thảo phong phú biểu tình cùng trong động tác, đại khái lý giải ý của nó. Có Hương Thảo bảo đảm, Trần Tây Châu lúc này mới có lòng tin tiếp thu hệ thống đưa tặng tinh linh tộc đàn. Thật làm cho người chờ mong. Chương 11. Hệ thống gói quà, mới tộc đàn theo Hương Thảo thủ lãnh hô hoán. Sống ở trong sơn giã sở kịch đỏ cấp tốc cho ra đáp lại. Lượng lớn sở kịch đỏ xung tới. Những thứ này tới vây sở kịch đỏ đều là tộc đàn giữa tương đối cường tráng tồn tại, bình thường đảm nhiệm tộc quần thủ vệ công tác. Hương Thảo thủ lĩnh dẫn đầu số lượng đông đảo thủ vệ tùy thời lợi mệnh, cho Trần Tây Châu cực đại cảm giác an toàn. Ở hệ thống cái thứ nhất quân mẫu ở bên trong, ký chủ hàng năm cũng có thể theo hệ thống lĩnh một lần tinh linh tộc đàn biểu tặng. Trần Tây Châu không có trước tiên lĩnh cái lễ này bao chính là vì chờ một cái thời cơ thích hợp. Hiện tại thời cơ đã đến. Giả thuyết cái nút đè xuống, Trần Tây Châu lựa chọn lĩnh gói quà. Mấy phút đồng hồ sau, gỗ gỗ ạt bộ tộc trong con mắt kinh ngạc, xa xa giữa rừng núi đột nhiên đi ra một đám hoang dại bộ kẻ mẩn. Hệ thống gói quà lấy phương thức như vậy xuất hiện ở Trần Tây Châu trước mặt. Meo nói nhiều, một đám đã xa lạ lại quen thuộc bộ kẻ mẩn xuất hiện ở Trần Tây Châu cùng gỗ gỗ ạt bộ tộc trước mặt. Chúng nói chúng nó xa lạ là vì Trần Tây Châu không nhận ra những thứ này bộ kẻ mẩn, chúng nói chúng nó quen thuộc là vì chúng nó lớn lên giống như nào đó động vật. Loại này đột ngột xuất hiện phương thức khiến Trần Tây Châu cực kỳ tò mò. Hương Thảo thủ lĩnh mở to ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trần Tây Châu, ngươi xác định chúng nó có tính công kích? Bọn này bộ kẽ mẩn thoạt nhìn tựa như một đám màu hồng phấn bò sữa, ngoại trừ bộ ngực bốn viên tượng trưng chính mình bò sữa thân phận đặc thù ngoại, đôi cuối cùng còn có một màu đen tiểu cầu. Làm hiệu tạ. Giữa lúc Trần Tây Châu chuẩn bị tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu thời gian, Trấn Liên Minh đại lâu cửa sau đột nhiên mở. Phụ trách bộ kẽ mẩn quan hệ ngành chủ nhiệm Kha Nghiên xuất hiện ở phía sau cửa. Để nghiên cứu gỗ gỗ ạt cùng sở kích đỏ, nàng mỗi ngày đều sẽ tốn hao thời gian nhất định cùng chúng nó ở chung. Người tới vừa lúc. Trần Tây Châu chỉ vào trước mắt hơn 100 con hiệu tạ nói, đi lại một chút bọn này mới bộ kẽ mẩn. Sau đó đã kêu chúng nó hiệu tạ. Kha Nghiên hai mắt tỏa sáng, bật người xuất ra tùy thân bút ký bắt đầu ghi lại. Ngoại trừ bộ kẽ mẩn cách gọi tin tức ngoại, hệ thống lại cho ra càng nhiều về mượn tạ tin tức. Hiệu tạ. Hiệu tạ, bò sữa bộ kẽ mẩn tạ theo trước đây thật lâu bắt đầu vẫn chịu được nhân loại cùng các bộ kẽ mẩn cuộc sống. Cá tính ôn hòa, không thích cùng nhân đấu tranh giành. Hiệu tạ mỗi ngày có thể sản xuất chí ít 20 thang dinh dưỡng phong phú sữa, càng là ưu chất cỏ nuôi súc vật, hắn sản xuất ra sữa cũng liền càng thơm dày ngon miệng, sữa tươi mùi vị sẽ tùy mùa thay đổi. Sữa của nó dinh dưỡng điểm với ra, có người nói uống tạ sữa lớn lên tiểu hải tử sẽ trưởng thành khỏe mạnh cường tráng đại nhân. Song song cũng là người già cùng bệnh nhân tốt nhất đồ uống. Mọi người hầu như cũng là vì thu thập sữa mà đào tạo hắn, nhưng bởi vì tương đương cường tráng cùng rắn chắc, cũng sẽ dùng để chiến đấu. Nhiệu tạ chỉ có giống cái, cùng nó đối ứng giống được bộ kệ mần là tổ rột. Hệ thống về nhiệu tạ từ đầu rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là về nhiệu tạ sản xuất sữa bò giới thiệu. Nhiệu tạ sở sinh sữa có thể dùng đến người ủng hộ loại cùng các tinh linh cuộc sống. Đây là Trần Tây Châu sở hữu trong tin tức coi trọng nhất một điểm. Trần Tây Châu nguyên tưởng rằng hệ thống sẽ cho mình một cái thực lực mạnh mẽ có lẽ tính tình không tốt bộ kệ mẩn tộc đàn, không nghĩ tới này cái thứ nhất gói quả cứ như vậy hợp. Niệu Tạ xuất hiện trực tiếp đền bù sở kích đỏ môn sữa dê sản lượng chưa đủ khuyết điểm. Gogo A cùng sở kích đỏ môn nắm giữ xỉn thẻ xịt cùng gờ dạ xỉ thẻ dần có thể cho đồng cỏ lên cỏ nuôi súc vật mọc khả quan, sản xuất chất lượng tốt cỏ nuôi súc vật. Chất lượng tốt cỏ nuôi súc vật có thể khiến Tạ sản xuất sữa phẩm chất càng thêm chắc việt. Cùng lúc đó, phẩm chất chắc tuyệt sữa có thể khiến Gogo A nhất tộc thú con càng thêm khỏe mạnh hơn, có thể tốt hơn là đồng cỏ phục vụ. Gogo Ad bộ tộc cùng Tạ bộ tộc rất có một loại hỗ trợ lẫn nhau cảm giác. Duy nhất khiến Trần Tây Châu nghi ngờ là hệ thống cho ra một từ cuối cùng đầu, Niệu Tạ chỉ có giống cái, cùng nó đối ứng giống được tổ kẹ mần là tổ rột. Cái từ này đầu ý tứ có chút không quá minh xác. Rốt cuộc là chỉ có tổ rột mới có thể cùng Tạ sinh sôi nảy nở hậu đại, còn là nói bất luận cái gì Tạ sinh sôi nảy nở ra hậu đại, giống được là tổ rột giống cái mèo Tạ. Trần Tây Châu hỏi, thế nào, ghi chép xong sao? Kha Nghiên khép lại laptop, toàn bộ ghi lại được rồi. Tự cấp Trần Tây Châu dựng lên cái OK đích thủ thế về sau, Kha Nghiên móc ra cả mạ giác. Trưởng chấn, bọn này Tạ xác định không có tính công kích đi. Trần Tây Châu do dự một chút, hồi đáp, trên lý luận là không có có tính công kích, có điều có ở đây không quen thuộc dưới tình huống vẫn cẩn thận làm đầu. Kha Nghiên không có hỏi về bọn này đột nhiên xuất hiện Tạ lai lịch, nàng cảm thấy hứng thú hơn là nghiên cứu bọn này không biết bộ kẻ mẩn. Được Trần Tây Châu trả lời, Kha Nghiên liền đánh bạo đi lên trước cùng chúng nó tiếp xúc gần gũi. Niệu Tạ tính tình chính như trong giới thiệu cái kia dạng cá tính ôn hòa, chúng nó phi thường hưởng thụ Kha Nghiên tiện ý xoa. Trong đó mấy cái Tạ thậm chí trực tiếp ngồi xuống lộ ra mình bỏ sữa tượng trưng vật. Chúng nó muốn dùng mỹ vị lại dinh dưỡng sữa đến chiêu đái Kha Nghiên nữ sĩ. Loại này trước công chúng hạ bú sữa mẹ hành vi đối với người trưởng thành đến nói là phi thường xấu hổ, Kha Nghiên tự nhiên cũng không khả năng thực sự nằm út sắp đi tới bú sữa mẹ. Cũng may cửa sau thượng lộ bẻ mấy cái riêng dùng để nở rộ be be sữa dê cái chén. Kha Nghiên lấy thêm một cái. Không thể không nói Kha Nghiên năng lực học tập mạnh phi thường, mấy ngày ngắn ngủi thời gian nàng cũng đã nắm giữ vắt sữa bí quyết. Kha Nghiên từ trên xuống dưới có tiết tấu mà để ép Tạ bỏ sữa tượng trưng vật, rất nhanh thì tiếp đầy hai chén hương vị ngọt ngào, sinh ra từ miệng Tạ sữa. Ngay Trần Tây Châu nhấm nháp sữa bỏ thời gian, Niệu Tạ tộc đàn đột nhiên xuất hiện rối loạn tương mừng. Điều này làm cho vốn là hài hòa hòa hợp bầu không khí thoáng cái khẩn trương lên. Phương Thảo thủ lĩnh đem Trần Tây Châu cùng Kha Nghiên ngăn ở phía sau, sắc bén gió xoáy nhắm ngay Niệu Tạ tộc đàn. Gô gô ạt bày ra công kích thái độ. Cái khác sở kích đỏ đều vây đến thủ lĩnh phụ cận, đem Trần Tây Châu hai người bảo hộ ở trong vòng đây. Đối mặt khả năng tồn tại nguy hiểm, bất luận là Hương Thảo thủ lĩnh hay là tộc nhân của nó, gô gô ạt bộ tộc trước tiên lựa chọn bảo vệ là nhỏ yếu nhân loại. Cử động như vậy bị Trần Tây Châu nhìn ở trong mắt, bị Kha Nghiên ghi lại ở tùy thân trong sổ. Đế tử Niệu Tạ rối loạn rất nhanh kết thúc. Cái này khổng lồ tộc đàn tự động chia làm hai tốt, một con hình thể rõ ràng so tộc nhân lớn hơn một vòng thả nhan sắc khác hẳn với tộc nhân Niệu Tạ chậm rãi đi ra. Con này phải làm Tạ tộc quân thủ lĩnh. Mèo nói nhiều. Mèo nói nhiều. Niệu Tạ thủ lĩnh thấy gỗ gỗ ác nhất tộc trận chiến, bật người hiểu đối phương đã hiểu lầm chính mình. Một cái năng lượng trùng chống rông xuất hiện ở Tạ thủ lĩnh trong tay, một loại có thể khiến người ta tâm tình bình phục đặc thù giai điệu vang lên. Đây là Tạ thủ lĩnh lấy lòng. Hương Thảo thủ lĩnh không có từ Tạ thủ lĩnh trên người cảm thụ được bất luận cái gì vẻ địch ý, sau đó rất nhanh đã hình thành vòng vây sở kịch đỏ môn ngay Hương Thảo thủ lĩnh dưới sự dẫn dắt, cấp Tạ thủ lĩnh tránh ra một con đường. Hương Thảo thủ lĩnh cũng cho Trần Tây Châu một cái yên tâm ánh mắt, chỉ muốn Tạ thủ lĩnh có điều gì động, hắn sẽ ở trước tiên bảo đảm Trần Tây Châu cùng Kha Nghiên an toàn. Kỳ thực đối với cái này cái đến từ hệ thống gói quà tộc đàn, Trần Tây Châu trong lòng vẫn là tín nhiệm chiếm đa số. Có điều Trần Tây Châu vẫn đang lựa chọn gỗ gỗ ạt bộ tộc trước mặt biểu hiện ra một bộ dạng cẩn thận vẻ mặt, đây là đối với bọn nó tín nhiệm cùng khẳng định. Chương 12. Hai vị thủ lĩnh hữu hảo luận bàn chiếu cố qua gỗ gỗ ạt nhất tộc tâm tình, đó chính là thu được Tạ nhất tộc tín nhiệm. Trần Tây Châu học theo hoạt hình bên trong chào hỏi phương thức, một cái nắm tay ngả vào Tạ thủ lĩnh trước mặt, "Thủ lĩnh, hoan nghênh thêm vào chúng ta đại gia đình." Cử động như vậy khiến con này nhan sắc khác hẳn với đồng loại Tạ sửng sốt một chút, sau đó vui mừng vươn móng bò cùng Trần Tây Châu đối một quyền. Mặc dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng Trần Tây Châu hay là từ giữa cảm thụ được con này xỉ nhìm Tạ lực lượng đáng sợ. Đây là một cái nhiệt huyết lại hài hòa chạm mặt. Bởi Trần Tây Châu còn có một chút công tác phải xử lý, Diệu Tạ bộ tộc bị tạm thời dàn xếp ở trấn Liên Minh đại lâu cửa sau. Hơn một giờ về sau, Kha Nghiên đến đây hội báo công tác, "Trưởng trấn, ta ban nãy thống kê một chút hai tộc tình huống cụ thể, hướng ngài hội báo. Đầu tiên là gỗ gỗ ạt bộ tộc." Kha Nghiên mở ra tùy thân bút ký thì thầm, "Gỗ gỗ ạt bộ tộc cũng sở hữu gỗ gỗ ạt hai con, một con giống được một con giống cái, sở kích đỏ tổng cộng 122 con, 62 con giống được, 60 con giống cái. Trừ lần đó ra, còn có 18 miếng chưa ấp trứng bộ kệ mà trứng. Từ trên tổng hợp lại, gỗ gỗ ạt bộ tộc cộng lại 142 con. Gỗ gỗ ạt nhất tộc sống mái tỷ lệ cân đối. Như vậy tộc đàn tại giã ngoại, bất luận là sức chiến đấu hay là năng lực sinh sản, đều phi thường có ưu thế cạnh tranh. Đổi lại cách nói chính là, bộ tộc này quật khởi bắt buộc phải làm. Sau đó là mới gia nhập Ngũ Tạ bộ tộc." Kha Nghiên đem tùy thân bút ký lật đến một cái khác trang thì thầm, "Ngũ Tạ bộ tộc cũng sở hữu Ngũ Tạ 150 con, toàn bộ là giống cái. Như vậy sống mái tỷ lệ thuộc về nghiêm trọng mất thăng bằng, có điều đặt ở Ngũ Tạ bộ tộc trên người lại chỉ như tại hiện tượng bình thường. Bởi vì này nhất tộc giống được là một loại khác bộ kệ mần là tổ rột." Nghe xong hội báo về sau, Trần Tây Châu hỏi, "Kha chủ nhiệm, bộ kệ mần nhận nuôi chính sách cụ thể chương trình ra sao?" "Đây là hiện nay bộ kệ mần quan hệ bộ môn hạng nhất là tối trọng yếu công tác. Cũng không phải nói Trần Tây Châu nhất định phải đem sở kịch đỏ đẩy ra phía ngoài, mà là hắn phải nhanh một chút đem cùng bộ kệ mần hài hòa ở chung cái lý này ý niệm lang kỳ chấn mở rộng ra. Phương thức gì có thể so sánh khiến quần chúng trực tiếp nuôi một con sở kịch đỏ tới hữu hiệu? Trước kia Trần Tây Châu còn đang suy nghĩ có thể hay không bởi vì một bộ phận sở kịch đỏ bị nhận lãnh dẫn đến mở bệ miệu sản lượng chịu ảnh hưởng. Hiện tại có người ta nhất tộc thêm vào, đây cũng không phải là vấn đề. Được xưng chuyên nghiệp sản sữa 30 thăng người ta sẽ trở thành lang kỳ sữa nghiệp kiện tướng đắc lực. Cụ thể chương trình đã xảy ra rồi." Kha Nghiên trả lời, "Chúng ta mô phỏng chính phủ nhận nuôi sủng vật một loạt quy định, chế định bộ kệ mẩn nhận nuôi quy định, trong đó là tối trọng yếu có 3 cái. 1. Nhận nuôi bộ kệ mẩn người sắp bị thống nhất xưng là huấn luyện gia, sở hữu huấn luyện gia đô phải tuân thủ bộ kệ mẩn nhận nuôi quy định. 2. Nhận nuôi bộ kệ mẩn về sau, huấn luyện gia không được tùy ý đánh chửi, ngược đãi, chuyển nhượng, vứt bỏ bộ kệ mẩn, sở hữu thủ tục đều phải do trung tâm bộ kệ mẩn hoàn thành. 3. Huấn luyện gia không được chỉ huy bộ kệ mẩn tùy ý công kích cái khác huấn luyện gia hoặc là không phải huấn luyện gia. Ngoại trừ gần ban bố bộ kệ mẩn nhận nuôi quy định ngoại, trung tâm bộ kệ mẩn huấn luyện gia đăng ký hệ thống cũng đã lọt dìn. Chỉ chờ chính sách vừa mở có thể bắt đầu vận hành. Sở hữu ở Lang Kỳ trấn ghi danh huấn luyện gia cùng bộ kệ mẩn tư liệu đều sẽ bị ghi vào cái hệ thống này. Đây là vì phương tiện trung tâm bộ kệ mẩn phía sau quản lý." Trần Tây Châu sau khi nghe xong đem Kha Nghiên hồi báo nội dung một lần nữa trải vớt sợi một phen, tạm thời không có phát hiện cái gì lỗ thủng. Mau chóng chứng thực xuống phía dưới. Trần Tây Châu đánh nhị quyết định cho Kha Nghiên rất lớn lòng tin, lúc này lập nhiều quân lệnh trạng biểu thị nhất định nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Tâm tình như vậy ở từ trước đến nay trong trẻo lạnh lùng Kha Nghiên trên người là khó gặp. Đợi Kha Nghiên rời khỏi, Trần Tây Châu đánh thông điện thoại cấp Du Trần, "Du bí thư, ngày mai buổi sáng khổ cực ngươi đi một chuyến Dung Thành, có một chút đồ vật cần công việc." Hoàn thành một ngày công tác, Trần Tây Châu ngồi liệt trên ghế làm việc. Lang Kỳ trấn tuy rằng nghèo khó là hậu, nhưng nên có công việc thường ngày như nhau cũng sẽ không thiếu. Bộ kẽ mẩn sản nghiệp cái này hạng mục mới chính thức khởi động, ở trấn Liên Minh bản thân nhân thủ không đủ dưới tình huống, càng làm cho từng cái cán bộ lượng công việc đều gia tăng rồi không ít. Bởi vậy không ngừng Trần Tây Châu một người mệt nhọc, trấn Liên Minh tất cả mọi người so trước đây khổ cực. Có điều tất cả mọi người thích thú. Phanh. Ngay Trần Tây Châu nhắm mắt lúc nghỉ ngơi, một tiếng vang thật lớn đưa hắn nguyên bản bối rối toàn bộ bị xua tan. Đến từ dưới lầu cửa sau, Trần Tây Châu bật người đoán được nổ nơi phát ra. Hắn cấp tốc đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới đi, gồ gồ à thủ lĩnh cây cọ cùng Tạ thủ lĩnh xe tăng đang tiến hành kịch liệt đối chiến. Đánh như thế nào bắt đi? Trần Tây Châu bật người xuống lầu đi tới cửa sau muốn ngăn lại hai vị thủ lĩnh chiến đấu. Xuống nông thôn trở về Giang Lương cùng Tề Chấn Sinh lúc này đã ở cửa sau. Khi nhìn đến vội vã xuống lầu Trần Tây Châu một bộ dạng dáng vẻ lo lắng, hai người biết hắn đã hiểu lầm. Giang Lương vội vàng giải thích, "Trưởng trấn, cây cỏ cùng con này mới bổ kẹ mẩn không có phát sinh mâu thuẫn, chúng nó đang tiến hành hữu hảo luận bàn." "Thật là hữu hảo luận bàn sao?" Diệu Tạ thủ lĩnh dùng một cái trọng quyền đem gỗ gỗ ạt thủ lĩnh đánh bay song song, mình cũng bị gỗ gỗ ạt thủ lĩnh cường lực xông tới đánh bay. "Là mẹ gạ quân cùng phờ lìn. Thật đúng là hữu hảo a." Trần Tây Châu khi biết hai người trong lúc đó xác thực không có phát sinh mâu thuẫn, lúc này mới ổn định tâm thần lại quan sát trận này đặc sắc đối chiến. Một lần nữa đứng lên hai vị thủ lĩnh lại bắt đầu một vòng mới đấu sức. Diệu Tạ thủ lĩnh hai con móng bò tử cầm gỗ gỗ ạt thủ lĩnh do xoáy, lần này chúng nó tiến hành là tinh khiết lực lượng so đấu. Về mặt sức mạnh, Diệu Tạ thủ lĩnh hơn một chút. Thế nhưng Diệu Tạ thủ lĩnh không bằng gỗ gỗ ạt thủ lĩnh kéo dài, sở dĩ ở sự chịu đựng so đấu thượng đã thua bởi gỗ gỗ ạt thủ lĩnh. Trong chiến đấu đường, hai vị thủ lĩnh đều tự sử dụng một lần Diệu Giờ Gì sau kế tục chiến đấu. Diệu Giờ Gì có thể hồi phục người sử dụng một nửa thể lực. Trận này hữu hảo luận bàn vẫn duy trì liên tục đến tối 8 giờ, lúc này mới bị Trần Tây Châu cùng gỗ gỗ ạt bộ tộc một vị khác thủ lĩnh Hương Thảo mạnh mẽ bỏ dở. Thế lực ngang nhau, không có thắng bại. Ở hai vị thủ lĩnh dẫn đầu, Trần Tây Châu đám người chứng kiến xuống, sở kích đỏ cùng Tạ Môn cho nhau trao đổi sữa, hai tộc chính thức trở thành hữu hảo tộc đàn. Cây cỏ thủ lĩnh, ngày mai bắt đầu cũng không cần phiền phức ngươi ở đây đồng cỏ cùng Trấn Liên Minh đại lâu buôn ba qua lại rồi. Trần Tây Châu tuyên bố, bắt đầu từ ngày mai, Gồ Gồ Ạt bộ tộc cùng Tạ bộ tộc toàn bộ chuyển rời đến Lam Kỳ trại chăn nuôi. Bước đi trại chăn nuôi chính thức đổi tên là Lam Kỳ trại chăn nuôi. Trần Tây Châu vẫn còn cố ý cùng Tạ thủ lĩnh xe tăng nhấn mạnh một câu, tin tưởng hoàn cảnh nơi đây sẽ làm thủ lĩnh ngươi và Tạ bộ tộc thỏa mãn. Trấn Liên Minh tại xế chiều nhận được đến từ Bạch Lộc thôn thôn trưởng Bạch Giang Bình báo cáo. Lam Kỳ trại chăn nuôi kinh qua Bạch Lộc thôn thôn dân nhiều ngày nỗ lực, và hôm nay buổi chiều rốt cục hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị. Không chỉ có hoàn thành thanh khiết công tác, trại chăn nuôi bên trong các hạng thiết bị cũng đều một lần nữa bắt đầu dùng. Chỉ cần có hệ lụy công ty tiếp viện công trình sư cùng thương vụ tinh anh ở, Lam Kỳ sữa nghiệp cùng Lam Kỳ trại chăn nuôi rất nhanh thì có thể bắt đầu kinh doanh bình thường. Chương 13. Lam Kỳ sữa nghiệp chính thức thành lập sáng sớm hôm sau, Lam Kỳ trấn Liên Minh đại lâu mà bắt đầu náo nhiệt lên. Ngoại trừ bao quát trưởng trấn Trần Tây Châu ở bên trong trấn Liên Minh cán bộ ngoại, hai bên đường còn có đại lượng quần chúng vây xem. Đội ngũ mục tiêu là cách trấn khu 30 km Lam Kỳ trại chăn nuôi. Dẫn đầu lên đường là Gồ Gồ Ạt bộ tộc. Sơ Kít Đỏ Môn ở giống được thủ lĩnh cây cỏ cùng Trần Tây Châu dưới sự dẫn dắt, tự động xếp thành chỉnh tề hai hàng hướng trấn khu người thường tiến. Đi theo Sơ Kít Đỏ phía sau là Tạ bộ tộc. Niệu Tạ phục tùng độ mặc dù không như Sơ Kít Đỏ, làm không được chúng nó chỉnh tề như vậy xếp thành hàng, nhưng Tạ Môn cũng là ngoan đi theo Tạ thủ lĩnh xe tăng phía sau. Đi theo đội ngũ sau cùng là giống cái Gồ Gồ Ạt thủ lĩnh Hương Thảo cùng Giang Lương. Bọn họ phụ trách đội ngũ sau điện công tác. Bởi đội ngũ khổng lồ thả là thông qua đi bộ hình thức, sở dĩ tại vị ở đội ngũ sau cùng Hương Thảo thủ lĩnh cùng Giang Lương đến Lam Kỳ trại chăn nuôi thì thời gian cũng tới đến trưa. Lúc này, chờ đã lâu Bạch Giang Bình cùng Lâm Nhân Đạt hai cái thôn trưởng cũng vì đại gia chuẩn bị xong nóng hổi cơm nước. Lâm đại ca, Quang Minh thôn kéo tới hoa quả đều vào kho sao? Ngay Quang Minh thôn thôn trưởng Lâm Nhân Đạt chuẩn bị trả lời thời điểm, phụ trách chuyện này Tề Chấn Sinh cùng Lâm Phong Vân hai người vừa vặn theo hai hào thương khố đi tới. Trường Chấn, Quang Minh thôn dưa bở cùng dưa hấu đã toàn bộ nhập kho, ra cũng đã ký xong. Tề Chấn Sinh vung vẩy trong tay thu hàng đơn, sau đó lại từ Lâm Phong Vân thủ giữa này chuỗi cây nho thượng hái được hai khối đưa cho Trần Tây Châu. Trường Chấn, đây là Quang Minh thôn trồng trọt cây nho, ưu điểm là vị ngọt, nước nhiều, phi thường thụ sở kịch đỏ thích. Không thể không nói, Quang Minh thôn sinh ra cây nho mỗi một khỏa đều trái cây cực đại, bóng ánh trong suốt, nhìn qua cũng làm người ta thèm nhỏ dãi. Trần Tây Châu kết quả thưởng thức một chút, xác thực như Tề Chấn Sinh nói như vậy, vị giòn ngọt, trái cây no đủ nhiều chất lỏng. Thế nào? Không chỉ có là Tề Chấn Sinh, một bên Lâm Nhân Đạt cùng Lâm Phong Vân hai người hiện đang chờ Trần Tây Châu đánh giá. Trần Tây Châu tự nhiên biết ý của bọn hắn, vừa cười vừa nói, "Tề chủ nhiệm sau đó chủ quản làng kỳ bộ kệ mẩn sản nghiệp tập đoàn, loại này chọn mua lên vấn đề ta sẽ không nhúng tay." Nghe được Trần Tây Châu lời này, Lâm Nhân Đạt trên mặt vui vẻ. Chờ Quang Minh thôn cùng trại chăn nuôi cây nho cung cấp hợp tác đạt thành, Quang Minh thôn có thể nhiều một phần thu nhập. Hắn người thôn trưởng này ở thôn dân trong lòng tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Tề Chấn Sinh nghe nói như thế cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Ai cũng biết Lam Kỳ bộ kệ mẩn sản nghiệp tập đoàn sẽ là Lam Kỳ trấn thời gian tới lớn nhất thả có thể duy trì liên tục khai thác hạng mục, ngồi trên vị trí này tương đương với trực tiếp nằm ở công lao sổ ghi chép thượng. Về phần thăng quan phát tài và vân vân, lúc này Tề Chấn Sinh còn không dám tưởng. Trần Tây Châu đem mấy người biểu tình đều thấy ở trong mắt. Mặc dù bây giờ Tề Chấn Sinh vị tất thích hợp cái này cương vị, nhưng thì trước mắt mà nói, Lam Kỳ trấn toàn bộ trấn liên minh hệ thống đều thuộc về không người có thể dùng trạng thái. Trần Tây Châu cũng chỉ có thể không châu bắt chó đi cày. Người tổng hội lớn nộ nhớ cái này so với chính mình sớm hai giới tốt nghiệp sư ca càng làm càng tốt đâu. Dù sao mình cũng là bị trụ sở liên minh không châu bắt chó đi cày, lúc này mới lên làm Lam Kỳ trấn trưởng trấn. Trưởng trấn, tất cả mọi người có thể dọn cơm. Gặp Bạch Giang Bình Dục, mấy người bắt đầu hướng trại chăn nuôi lớn căn tin đi đến. Trên đường Lâm Phong Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Trần Tây Châu, "Được rồi Trần trấn trưởng, ngươi mấy ngày hôm trước nói nhận nuôi bộ kệ mẩn sự tình, ta hôm nay ở trấn liên minh web sẽ thông cáo thượng thấy được, chúng ta thực sự có thể vô điều kiện nhận nuôi một con sở kịch đỏ sao?" Lâm Phong Vân đối với nhận nuôi bộ kệ mẩn chuyện này vẫn nhớ ở trong lòng, từ lần trước Trần Tây Châu nói lên về sau, thì mỗi sáng sớm đi dạo một lần trấn liên minh website. Ngày hôm nay rốt cục bị hắn chờ đến. Có điều trong thông báo vô điều kiện ba trước kia, khiến hắn cảm thấy hoang mang, lúc này mới hỏi thăm về Trần Tây Châu đến. Mặc dù nói là vô điều kiện, nhưng rốt cuộc cũng muốn được sở kịch đỏ tán thành mới được. Trần Tây Châu tiếp tục giải thích nói, các tinh linh giống như chúng ta, mỗi một con đều là cá thể độc lập, đều có riêng mình tư tưởng, trấn liên minh sẽ không ép buộc chúng nó, các ngươi cũng không có thể ép buộc chúng nó. Trừ lần đó ra, không chỉ có là sở kịch đỏ, cái khác bất luận cái gì bộ kệ mẩn chỉ cần các ngươi có thể có được bọn họ nhận đồng, trung tâm bộ kệ mẩn đều phải giúp các ngươi đăng ký. Trung tâm bộ kệ mẩn. Không sai, bộ kệ mẩn quan hệ ngành thuộc hạ cơ cấu, sau đó huấn luyện nhà đăng ký đều muốn tại nơi này trung tâm bộ kệ mẩn hoàn thành. Đó thật đúng là thật tốt quá. Sau buổi cơm trưa, mọi người đi tới trong đó một tòa chuồng nuôi. Lúc này Tạ Môn chính xếp hàng ở tự động bắt sữa đĩa quay thượng bắt sữa. Một cái chuồng nuôi phối lưu hai cái đĩa quay, một cái đĩa quay một lần có thể dung nạp 50 con Tạ song song bắt sữa. Sở dĩ lấy hiện nay Tạ số lượng, chỉ cần hai đợt có thể toàn bộ chen chúc hoàn. Sản xuất sữa sẽ theo liên tiếp tự động bắt sữa đĩa quay cái ống chảy đến lạnh nóng trao đổi khí cụ, giữ lãnh hậu tiến nhập làm lạnh sữa bình, ôn độ bảo trì cố định ở 4 trên dưới. Kế tiếp sữa còn cần kinh qua thanh trùng phân đoạn, đem sữa thông qua loại bỏ khí cụ bỏ tạp chất cùng dị vật, lại trải qua thanh trùng làm lạnh hậu nhiệt độ thấp chứa đựng. Có điều khi nhìn đến trong tay kinh qua chế biến sữa bò biến đổi thành trong vắt như lòng trắng trứng, sữa trong vắt sinh ra, mọi người đều biểu thị không giải thích được. Thanh trùng cơ hồ là sở hữu nhũ loại gia công đều phải đi qua một cái quan trọng phân đoạn. Trần Tây Châu vừa mới bắt đầu nói, liệu tạ sữa không cần kinh qua phổ thông sữa bò sắt trùng phân đoạn, Bạch Giang Bình phải không tin. Không nghĩ tới bẽ mặt tới nhanh như vậy. Lẽ nào liệu tạ sữa thực sự không cần gia công? Đối với dê bò sản sữa sự tình, Bạch Giang Bình tự nhận là kiến thức rộng rãi, có điều ở chuyện này hắn sinh ra mình hoài nghi. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là như vậy, có điều nên có thanh trùng phân đoạn vẫn còn cần. Dù sao đang lưu động có lẽ vắt sữa trong quá trình, ai cũng không thể bảo đảm sẽ hay không có tạp chất có lẽ gì bật rơi. Đối với Trần Tây Châu nói sang chuyện khác hành vi, sĩ diện hảo Bạch Giang Bình phi thường cảm kích. Cú may kinh qua chờ tiêu khuẩn sữa chỉ có một bộ phận rất nhỏ, không ảnh hưởng cái khác sữa bò tiếp tục gia công. Đương nhiên, cũng không có cái khác càng nhiều hơn gia công phân đoạn. Không thể không nói, liệu tạ sinh ra sữa có một loại đặc biệt hương khí, chỉ là nghe là có thể khiến người ta cảm thấy sung sướng cùng thỏa mãn. Bạch Giang Bình dành cho cái này chính mình lần đầu thưởng thức sữa đánh giá rất cao. Sở kịch đỏ sinh ra sữa dê cùng tạ sinh ra sữa, thả cùng nhau tương đối mà nói, cái nào rất tốt. Đối mặt Trần Tây Châu vấn đề, Bạch Giang Bình chỉ là lắc đầu. Hai loại sữa ở vị cùng khẩu vị trên đều có chính mình đặc biệt phong vị, phương diện dinh dưỡng ở không thấy được chất kiểm báo cáo trước Bạch Giang Bình cũng không có cách nào tương đối. Chờ hễ lì công ty công trình sư đúng chỗ, để bọn họ nghĩ biện pháp sửa đổi một chút sản xuất tuyến, nhảy qua thanh trùng cái này phân đoạn, trực tiếp vô lo tiêu thụ. Trần Tây Châu giải quyết dứt khoát. Thân làm lang kỳ trấn trường trấn, Trần Tây Châu còn có nhiều vô cùng công tác cần xử lý. Sở dĩ rời khỏi trại chăn nuôi trước, hắn đem lang kỳ bộ kệ mẩn sản nghiệp tập đoàn cùng lang kỳ trại chăn nuôi toàn quyền giao cho Tề Chấn Sinh cùng Bạch Giang Bình hai người phụ trách. Lang kỳ bộ kệ mẩn sản nghiệp tập đoàn kỳ hạ lang kỳ bộ kệ mẩn sữa nghiệp công ty chính thức thành lập. Chương 14. Huấn luyện gia đăng ký xế chiều hôm đó, Du Chân mang theo lượng lớn văn kiện đi tới văn phòng trấn trưởng. Trường trấn, cái này lục sắc trong cặp văn kiện giả bộ là lang kỳ bộ kệ mẩn sữa nghiệp công ty bằng buôn bán, thực phẩm kinh doanh hứa khả chứng chờ văn kiện, cái này lam sắc trong cặp văn kiện là bờ bệ mịu cùng mù nịu chất kiểm báo cáo. Trần Tây Châu đã cắt đứt nàng, những văn kiện này đều giao cho Tề tổng quản lý đi, hắn hiện tại toàn quyền phụ trách lang kỳ bộ kệ mẩn sản nghiệp tập đoàn, đây là hắn sự tình. Du Chân kinh ngạc một chút, tiên lặng đem văn kiện thu lại. Được rồi, thông chi đại gia sau một tiếng đi với ta một chuyến trung tâm bộ kệ mẩn. Gặp Du Chân hơi nghi hoặc một chút, Trần Tây Châu giải thích nói, theo ta cùng đi đăng ký huấn luyện ra, các ngươi không phải mỗi người đều có một con cảm tình tốt sở kịp đó sao? Nhân loại cùng bộ kệ mẩn quan hệ rất phức tạp. Nếu như không có sở lạc quốc, cũng không có Trần Tây Châu thu phục gỗ gỗ ạt bộ tộc, bao quát Du Chân ở bên trong trấn liên minh những người khác, đại gia chắc là sẽ không có bao nhiêu cơ hội tiếp xúc bộ kệ mẩn. Thế nhưng chuyện phát sinh cũng làm cho bọn họ chiếm được cơ hội này. Cho nên bọn họ mỗi người đều thu được một con sở kịch đỏ tình hữu nghị cùng tán thành. Nếu như có thể, Trần Tây Châu thậm chí mong muốn sau đó từng cái tiến nhập làng kỳ trấn liên minh công tác người, đều có thể trở thành một trích sở kịch đỏ huấn luyện ra. Trần Tây Châu mình cũng cần đăng ký. Không chỉ là sở lập buộc một con bộ kẹ mẩn, còn có gỗ gỗ ác nhất tộc giống được thủ lĩnh cây cọ cùng tạ nhất tộc thủ lĩnh xe tăng. Này hai tộc thủ lĩnh phải nắm giữ ở trấn liên minh cùng hắn người trấn trưởng này trong tay. Được Trần Tây Châu cho phép, Du Chân rất nhanh thì đem cái này tin tức thông chi ba người khác. Trường trấn, đây là của ngươi này huấn luyện ra chứng nhận. Trấn Liên Minh lầu một trung tâm bộ kệ mẩn, Kha Nghiên lấy ra một tờ tinh xảo thẻ từ đưa cho Trần Tây Châu. Huấn luyện gia chứng nhận cùng chứng minh nhân dân cùng loại, đều có một huấn luyện gia đánh số. Trần Tây Châu huấn luyện gia đánh số là CFLG00000001, C là Trung Quốc Liên Minh viết tắt, F là Tỉnh Phúc Kiến viết tắt, LG là Làng Kỳ Trấn viết tắt. Ngoại trừ huấn luyện gia đánh số ngoại, thẻ từ thượng còn có Trần Tây Châu ảnh chụp cùng một ít thân phận tin tức. Ba con đăng ký ở Trần Tây Châu danh hạ bộ kệ mẩn tư liệu, chỉ muốn đem thẻ từ ở trung tâm bộ kệ mẩn máy đọc thẻ thượng quét một chút, có thể ở trên máy vi tính kiểm tra thư của bọn nó tức. Đương nhiên, những tin tức này hiện nay cũng chỉ là giản đơn thô sơ giản lược tư liệu. Càng cặn kẽ tư liệu lấy trung tâm bộ kệ mẩn trước mắt năng lực vẫn còn vô pháp toàn diện thu thập. Du bí thư, đây là của ngươi này huấn luyện gia chứng nhận. Du Chân huấn luyện gia đánh số là CFLG00000002, Tề Chấn Sinh cùng Giang Lương theo thứ tự là 003 hảo cùng 004 hảo. Mà huấn luyện của bọn hắn thư nhà tức ở bên trong đều đăng ký có một con sở kịch đỏ. Lệnh Trần Tây Châu hết ý là, ngày hôm nay trừ bọn họ ra mấy cái ngoại, còn có ba người cũng tới đăng ký huấn luyện thư nhà tức. Một cái là trong dự liệu Lâm Phong Vân, cái này nhận nuôi chính sách hắn đã quan tâm đã lâu rồi. Sở kịch đỏ bị hắn đưa trung tâm bộ kệ mẩn ghi vào vân tay tin tức, ghi danh xong toàn bộ tin tức dẫn tới huấn luyện gia chứng nhận về sau, có thể danh tránh luôn thuận mang về nhà. Người này hoàn toàn đã gần thủy lâu đài trước phải nguyện. Với tư cách hoa quả vận tải tài xế hắn, mỗi ngày đều sẽ cho cái kia bị hắn gọi là Quang Minh sở kịch đỏ mang nhiều loại hoa quả ăn vặt. Dùng mỹ thực bắt sống con này sở kịch đỏ. Sở kịch đỏ Quang Minh phải đi hưởng phúc đấy, Trấn Tây Châu đương nhiên sẽ không ngăn cản. Thứ hai kêu Du Vân, khiến cho mọi người hết ý là tiểu gia hỏa này lại là Du Chân cháu trai. Du Chân lúng túng hướng mọi người giải thích nói, thành thật mà nói ta cũng không phải rất rõ ràng, ta đã một đoạn thời gian rất dài không về nhà. Du Chân là Lang Kỳ Trấn Du gia thôn nhân, ở trở thành trưởng trấn bí thư về sau, nàng để công tác phương tiện vẫn ở tại Lang Kỳ Trấn khu. Ít đòi về nhà. Với tư cách CFLG00000006 hào huấn luyện ra, Du Vân ghi danh bộ kệ mẩn là một con giống nhau gấu con bộ kệ mẩn. Đây là hắn mùa hè này ở làng phía sau núi biết đồng bọn. Ngồi trước máy vi tính mặt Kha Nghiên khi nhìn đến con này bộ kệ mẩn thì do dự một chút. Trường Trấn, nàng lựa chọn xin giúp đỡ Trần Tây Châu. Trần Tây Châu hiểu Kha Nghiên ý tứ, chẳng qua hắn không có lập tức mở hệ thống, trái lại nhìn về phía Du Vân, "Tiểu Vân, ngươi biết con này bộ kệ mẩn tên sao?" Du Vân hồi đáp, ta bình thường cũng gọi hắn Kẹt Đi Hoa Xạ. Trần Tây Châu có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại có thể cùng hệ thống cho tên nhất trí. Gọi nó Kẹt Đi Hoa Xạ mà nói, xác thực rất khích hào. Hắn nhìn về phía Khang Nghiên, cứ dựa theo Tiểu Vân nói đi bảo, đem cái này tiểu tử khả ái mệnh danh là Kẹt Đi Hoa Xạ. Gấu bảo bảo thân thể là màu nâu nhạt đấy, trên đầu có trăng non hình đồ án màu trắng, phía sau còn có một màu nâu hình tròn cái đuôi nhỏ. Kẹt Đi Hoa Xạ. Kẹt Đi Hoa Xạ, gấu con cổ kẻ mẩn Kẹt Đi Hoa Xạ một mực tìm kiếm mật, cũng sẽ vẫn liếm dính có ngọt ngào mật bàn tay. Cá tính nhát gan, mỗi lần bị phát hiện thì lập tức chạy trốn. Tìm được mật về sau, Kẹt Đi Hoa Xạ trăng non hoa văn sẽ chiếu lấp lánh, có ở thức ăn thiếu hụt mùa đông trước đem thức ăn giấu ở các nơi tập tính. Mỗi con Kẹt Đi Hoa Xạ mật mùi vị cũng không như nhau. Cảm thấy bất an thì chỉ muốn liếm liếm bàn tay, sẽ vui vẻ ra mặt. Kẹt Đi Hoa Xạ mật là do hoa quả cùng bệ y hiệu bắt được phấn hoa hỗn hợp sau đó chế thành, của bệ hệ tích xúc ở trong ổ mật hoa cũng thường xuyên bị hắn không khách khí chút nào chiếm thành của mình. Thấy giới thiệu Kẹt Đi Hoa Xạ từ đầu, Trần Tây Châu không khỏi nở nụ cười. Cái này nhìn từ bề ngoài khéo léo tiểu gia hỏa, thì ra là một cái chẳng phải an phận chủ. Cũng không biết Du Vân chịu hay không chịu được. Tiểu gia hỏa này nhất định rất thích ăn mật đi. Trần Tây Châu ngồi xổm người xuống, vươn tay tại nơi này thân cao đại khái ở 06m tả hữu tiểu gia hỏa trên đầu nhu liếu nhu. Mật. Nghe được Trần Tây Châu lời mà nói, Du Vân hóa đá tại chỗ. Làm sao vậy? Trần Tây Châu phát hiện Du Vân không thích hợp. Một bên Du Chân cười giải thích nói, ca ca ta là chuyên nghiệp nuôi ong người, trong nhà nuôi đều biết số lượng đông đảo ong mật, sở dĩ mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được lao tía gần nhất luôn luôn đoán giận mật sản lượng một mực giảm xuống, thả cái giả đều mỗi ngày bắt ta xỉ, thì ra đều vào tiểu tử người trong miệng. Cái này chân tướng rõ ràng. Gặp gấu cục cưng vẻ mặt vô tội, Du Vân ký sẽ không đánh một chỗ đến. Tiểu gia hỏa này bị người phơi bày vẫn còn liếm hùng trường, không có một tia một hào cảm giác cái nấy. Vốn có sinh viên nghỉ tại gia thì dễ bị trong nhà các loại ghét bỏ, ai có thể trải qua ở một lần nữa cho cha mẹ thêm một lý do. Trần Tây Châu đem chính mình theo hệ thống lấy được tin tức cho mọi người hơi chút hòa phổ một chút. Cái này càng thêm tọa thật gấu bảo bảo hành vi phạm tội. Được rồi được rồi. Du Chân một bên mỉm cười một bên trấn an cháu của mình, ngươi muốn thu thập liền về nhà thu thập, không nên ở chỗ này quấy rối đến mọi người công tác. Du Vân quệt miệng khuôn mặt ủy khuất. Trước khi rời đi Du Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Trần Tây Châu, trưởng trấn đại ca, ngươi đối với Kẹt Đi Hoa Xạ quen thuộc như vậy, ta có thể không thể thường xuyên đến tìm ngươi. Còn không đợi Trần Tây Châu trả lời, Du Chân thì quát lớn, nói cái gì đó? Trưởng trấn có nhiều như vậy công tác phải bận rộn, nào có ở không để ý đến ngươi cái này tiểu thí hải. Cái gì nha, ta đều năm thứ 3 đại học, trưởng trấn đại ca cũng liền lớn hơn ta thượng 2 tuổi. Du Vân vẻ mặt không phục lẩm bẩm một câu. Trần Tây Châu vội vàng ngăn lại, không có quan hệ, chỉ muốn ngươi có thời gian tùy thời đều có thể tới tìm ta, tưởng hỏi một ít về Kẹt Đi Hoa Xạ tin tức cũng không có quan hệ. Vậy quyết định. Du Vân để lại một câu nói hậu cấp tốc rời khỏi, rất sợ cô Du Chân nói thêm gì nữa. Thằng đến Du Vân rời khỏi, người thứ 3 mới lên trước đăng ký. Thật đúng là không có gì tồn tại cảm giác a. Chương 15. Mao tiến sĩ ngoại ý muốn thêm vào Trần Chấn trưởng chào ngươi, ta là Mao Dung Dung, là một gã đến từ hệ lụy công ty thực tập sinh. Mao Dung Dung không có lập tức đến trước cửa sổ đăng ký, mà là lựa chọn lễ phép cùng Trần Tây Châu chào hỏi một tiếng. Đến từ hệ lụy công ty thực tập sinh. Trần Tây Châu quan sát toàn thể Mao Dung Dung một phen, trong lòng xuất hiện một loại đặc biệt cảm giác kỳ quái. Trên thân trang phục hợp thời trang sợi tổng hợp đan thành hồng nhạt đồ hàng len áo lông, hạ thân là một cái đồng dạng có chứa hồng nhạt lông nung quần jean. Như thế phản mùa màng cách mặc quả thật có chút đồ vật. Chờ đã, hắn gọi cái gì tới? Người thanh niên này không chỉ có là hình dạng, chính là tên đều rất dễ khiến người ta bỏ qua. Lúc này con nào đó bộ kẹ mần từ đối phương phía sau thoát ra, dáng vẻ khả ái phi thường làm cho người chú mục. Đây là một con hồng nhạt cùng màu trắng đan xen nhau thân dài bộ kẹ mần. Nó còn có một đôi nửa đoạn trước hồng nhạt nửa đoạn sau màu trắng bàn tay nhỏ, miệng bên cạnh có hai cái màu hồng hình chữ nhật tiêu ký có vẻ phi thường khả ái. Hai cái thai nhọn hạ nửa đoạn là hồng nhạt, trên nửa đoạn màu bạch sắc, trên đầu hồng nhạt cũng kéo dài mãi cho đến hắn lưng. Có ai có thể không thích một con hồng nhạt miêu miêu trùng đâu? Con này hồng nhạt bộ kẹ mẩn xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Mao Dung Dung tự giới thiệu mình, ta tốt nghiệp ở Trung Quốc Đại học Nông nghiệp, là chăn nuôi thú y học cùng nông nghiệp sinh vật kỹ thuật chuyên nghiệp hai lớp tiến sĩ. Sự chú ý của mọi người vẫn ở chỗ cũ cái kia hồng nhạt miêu miêu tái tạo lại thân thượng. Cái này tiểu tử khả ái thấy mọi người một khắc không ngừng nhìn mình, không ngừng lay hoay chính mình luyện chuyển dáng người, biểu diễn chính mình đặc biệt mị lực. Thật đúng là một tiểu yêu tinh. Trần Tây Châu là trước hết phản ứng lại. Hắn hướng Mao Dung Dung tham gia đi một cái ánh mắt xin lỗi, nhẹ giọng nhắc nhở, việc này chúng ta mặt sau rồi hay nói, hiện tại hoàn thành trước huấn luyện của ngươi ra đăng ký. Mao Dung Dung gật đầu, mang theo mình bộ kệ mẩn đi tới trước cửa sổ. Kha Nghiên trước giúp Mao Dung Dung đem huấn luyện nhà thông tin cá nhân ghi vào hệ thống, sau đó nhìn hồng nhạt bộ kệ mẩn hỏi, Mao tiên sinh biết tên của hắn sao? Mao Dung Dung nỗ lực tìm kiếm Kha Nghiên ánh mắt điểm rơi, sau khi thất bại bất đắc dĩ hồi đáp, ta bình thường đều là gọi nó Tiểu Mãn, về phần cụ thể sinh vật học tên, thật vẫn không biết. Kha Nghiên nhìn về phía Trần Tây Châu. Trần Tây Châu đối với cái này sớm có chuẩn bị, đã kêu hắn phụ dệt đi. Xin nghỉ phụ dệt đó. Mao Dung Dung kinh ngạc nhìn về phía Trần Tây Châu, Trần Chấn trưởng quả thực kiến thức rộng rãi, Tiểu Mãn bình thường đúng là dùng đuôi đứng thẳng, cái này sinh vật học tên cùng hành vi của nó phi thường chuẩn xác. Phu dệt, thân dài bổ kẹ mẩn không rõ lắm từ chỗ nào bắt đầu là đuôi, phu dệt tuy rằng tay chân ngắn nhỏ lại có thể tập kích đến hành động nhanh nhẹn được nhân. Phu dệt sẽ chế tạo ra thích hợp dài nhỏ thân hình xào huyệt, cũng dùng cái này đến ngăn cản cái khác bổ kẹ mẩn tiến nhập, hướng ở chỗ sâu trong đi sẽ biến thành phức tạp mê cung. Nó sẽ ở nhỏ dài trong xào huyệt dưỡng dục hài tử, mẫu thân biết dùng nhỏ dài thân thể bao lấy hài tử khiến cho đi vào giấc ngủ. Chờ hài tử sau khi lớn lên, thì sẽ khiến hài tử đến xào huyệt bên ngoài làm độc lập sinh hoạt chuẩn bị. Thân thủ của nó nhanh nhẹn thả thân thể thập phần mềm mại, thì là đã bị địch nhân tập kích bị bắt ở, hắn cũng có thể như một làn khói từ đối phương trong tay tiến vào thật nhỏ trong khe hở đào tẩu. Phu Z từ đầu nội dung chủ yếu về mẫu tính cùng thân thể tố chất, cùng Du Vân Tẹt Đi Họa Xạ như nhau, không có cái khác tương đối đặc biệt công năng tính tác dụng. Trần Chấn Trưởng, Mao Dung Dung thanh âm kéo thoáng thất thần Trần Tây Châu. Trần Tây Châu nhìn về phía Mao Dung Dung, hắn đang suy nghĩ nên như thế nào sắp xếp cái này thực tập sinh. Nói là thực tập sinh, nhưng người ta dù gì cũng là cái gì cùng và hai bằng tiến sĩ, tuyệt đối là một học bá cấp bậc tồn tại. Trần Tây Châu tương đối hiếu kỳ là, một nhân tài như vậy hệ lì công ty thế nào bỏ được phái ra. Hôm qua mới khiến Du Chân cùng hệ lì công ty tiếp xúc, ngày hôm nay lập tức phái một cái thực tập sinh qua đây, loại tình huống này thấy thế nào đều có điểm không thích hợp. Trần Tây Châu lại đem Mao Dung Dung đánh giá một phen. Muốn nói Mao Dung Dung thân thượng làm người ta chú ý nhất địa phương, vậy nhất định chính là của hắn hồng nhạt phủ dẹt cùng một thân phản mùa mặc đáp. Về phần hình dạng cùng tài hoa của hắn, ăn ngay nói thật rất dễ dàng khiến người ta bỏ qua. Đó là một tồn tại cảm giác đã cao lại thấp kỳ quái tên. Chẳng lẽ là vì vậy nguyên nhân sao? Trần Tây Châu ngay mặt nói ra nghi ngờ của mình, hắn nhu cầu hiểu một chút nguyên nhân. Mao Dung Dung xấu hổ cười, cấp Trần Tây Châu giải thích. Trên thực tế đây hết thảy đều là cái hiểu lầm. Mao Dung Dung thân vì cái này nghề nghiệp hai bằng tiến sĩ, tuyệt đối là một cái nhân tài hiếm có. Ở hệ lì người của công ty mới kho dự trữ giữa thuộc về phi thường ưu chất tài nguyên. Bản thân hắn cũng không ở hệ lì công ty trợ giúp nhân viên trong danh sách. Hôm nay tới Lang Kỳ Trấn, Mao Dung Dung hoàn toàn là bởi vì lên mạng thấy Lang Kỳ Trấn bộ kệ mẩn nhận nuôi chính sách, lúc này mới nhất thời hưng khởi đến đây đăng ký huấn luyện ra. Có điều ban nãy tiếp xúc ngắn ngủi cũng quả thật làm cho hắn đối với nơi này sinh ra hứng thú nồng hậu. Hồng Nhạc Phù Z, về sau gọi xin nghỉ Phù Z nhé, tồn tại khiến hắn ở bạn học, lao sư thậm chí đồng sự trong mắt, vẫn luôn là một cái ngoại tộc vậy tồn tại. Thế nhưng ở Lang Kỳ Trấn sẽ không. Ở đây khiến hắn sinh ra một loại cảm giác ấm áp. Sáng sớm gỗ gỗ ạt bộ tộc cùng tạ nhất tộc di chuyển càng làm cho hắn cảm thụ được người cùng bộ kẹ mẩn ở giữa hài hòa cùng tồn tại. Lang Kỳ Trấn có thể chính là một vùng đất mộng tưởng. Sở dĩ, thỉnh cho phép ta thêm vào Lang Kỳ Trấn đại gia đình này, ta nhất định sẽ chỉ ta có khả năng làm cho này lý góp một viên lệch. Lang Kỳ Trấn nghèo khó là mọi người đều biết. Đối với hầu như mọi người đến nói, ở chỗ này phát triển sẽ không có tiền đồ chút nào. Nhưng ở chính mình xin nghỉ phụ dẹt Mao Dung Dung trong mắt, như vậy một cái Lang Kỳ Trấn cũng đủ hấp dẫn hắn. Nhân tài, không phải là dựa vào hấp dẫn tới sao? Trần Chấn Trưởng. Gặp Trần Tây Châu không có trả lời chính mình, Mao Dung dễ dàng tha thứ không được nhắc nhở một tiếng. Xin lỗi, ban nãy đang suy nghĩ một sự tình. Trần Tây Châu nhiệt tình hỏi, phi thường hoan nghênh Mao tiến sĩ thêm vào, Mao tiên sinh có thể không lặp lại mình một chút là cái gì chuyên nghiệp tiến sĩ? Như vậy ta cũng tốt cấp Mao tiến sĩ sắp xếp một cái vị trí thích hợp. Mao Dung Dung đáp, chăn nuôi thú y học cùng nông nghiệp sinh vật kỹ thuật chuyên nghiệp hai bằng tiến sĩ. Nếu như chỉ nhìn văn bằng, Mao Dung Dung xác thực coi như là một nhân tài khó được. Trần Tây Châu muốn Mao Dung Dung sắp xếp ở Lang Kỳ bộ kệ mẩn sản nghiệp tập đoàn, về đến đông đủ giao động xanh giới trướng. Lang Kỳ sự nghiệp phát triển xác thực cần như vậy một cái chuyên nghiệp nhân tài. Trường Trấn, ta nghĩ bộ kệ mẩn quan hệ bộ môn cũng phi thường cần Mao tiến sĩ thêm vào, không phải để hắn đến chúng ta bộ môn, cần thời gian trợ giúp một chút trại chăn nuôi. Đối mặt Kha Nghiên khó có được mở miệng, Trần Tây Châu suy tư một chút an bài như vậy khả thi. Hắn quay đầu nhìn về phía Mao Dung Dung, Mao tiến sĩ, ngươi thấy thế nào? Mao Dung Dung ở Lang Kỳ Trấn website lên tháo qua, sở dĩ biết Kha Nghiên cùng bộ kệ mẩn quan hệ bộ môn, toàn bằng Trường Trấn sắp xếp. Lang Kỳ Trấn hiện tại rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, vốn là một người cho rằng vài người dùng, nếu Kha sư tỉ mở miệng, vậy cứ như thế sắp xếp đi. Trần Tây Châu lại quay đầu nhìn về phía Mao Dung Dung, chính là muốn khổ cực Mao tiến sĩ rồi. Mao Dung Dung đối với Trần Tây Châu sắp xếp phi thường hài lòng, lúc này biểu thị ngày mai sẽ quay về Dung Thành, từ chức hậu trực tiếp tới Lang Kỳ Trấn liên minh tiền nhiệm. Ngược lại chính là cùng hệ lì công ty trong lúc đó chỉ có một phần thực tập sinh hợp đồng, từ chức và vân vân cũng không phức tạp. Về phần đêm nay, hắn tưởng đi trước Lang Kỳ trại chăn nuôi nhận thức một chút sau này đồng sự. Chương 16. Bộ kệ mẩn sữa mở rộng phương án Trường Trấn, đây là chúng ta sản phẩm đóng gói. Tề Trấn Sinh đem hai bình đựng vào bình thủy tinh sữa tươi đặt ở Trần Tây Châu văn phòng trên bàn. Trình thể thiết kế phi thường giản lược. Lưu tuyến hình thân bình sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, ưu nhã phóng khoáng, chỉ có một vòng giấy đóng gói phân biệt có dấu bất đồng đồ án cùng riêng mình sản phẩm tư chất. Bên trái trong bình thủy tinh viết là mù mù sữa tươi, giấy đóng gói thượng có dấu một con nhựa tạ. Bên phải trong bình thủy tinh giả bộ là be be sữa tươi, giấy đóng gói thượng có dấu một con gỗ gỗ ạt cùng sờ kỳ đỏ. Trải qua mấy ngày quan trắc, mù mù nhựa sản lượng có thể cố định ở mỗi ngày 3.000 L, lấy bình trang sữa 250 ml dung lượng đổi xuống tới, chính là một ngày sản xuất 12.000 bình mù mù nhựa. Tề Trấn Sinh nói tiếp, be be sữa tươi sản lượng tương đối hơi ít, tuy rằng dê được cũng có thể sản sữa, thế nhưng nguyện ý sản sữa sở kịch đỏ số lượng cùng sản sữa số lượng cũng không bằng nhiều tạ. Hiện nay mỗi ngày bình quân sản lượng ở 1.000 L như vậy, đổi xuống tới cũng có 4.000 bình be be sữa tươi. Có điều so với sữa thị trường độ chấp nhận hơi thấp sữa dê có như vậy sản lượng kỳ thực không tính thấp. Chờ các cương vị nhân tài vào chỗ, đến tiếp sau chúng ta cũng sẽ đưa ra khác quy cách cùng với mới tinh sản phẩm. Đây là ta làm về hai loại sữa bò mở rộng phương án, người xem vừa nhìn. Này vốn là không thuộc về Tề Trấn Sinh công tác. Nhưng bỏ Bạch Lộc thôn ở trại chăn nuôi công tác thôn dân, Lang Kỳ bổ kẹ mẩn sản nghiệp tập đoàn cùng Lang Kỳ sữa nghiệp hiện nay chỉ có Tề Chấn Sinh một cái vinh dự tư lệnh. Hắn không làm cũng không có người làm, là thật có chút thê lương. Cũng may Tề Chấn Sinh đại học chủ tu chính là thị trường kinh doanh, đối với loại này công tác hắn coi như am hiểu. Đây cũng là vì sao Trần Tây Châu sẽ đem hắn thả cái châu ngồi này lên nguyên nhân. Tiếp nhận văn kiện, Trần Tây Châu tỉ mỉ lật xem. Một người kế đoàn, hai người kế trưởng. Tuy nói thuật nghiệp có chuyên về một phía, sản phẩm mở rộng hắn vị tất am hiểu, nhưng bao nhiêu cũng có thể cho ra một điểm bất đồng, có giá trị tham khảo ý kiến. Tề Chấn Sinh cho ra mở rộng phương án chia làm hai đại loại. Một loại là tuyến thượng mở rộng. Lang Kỳ sự nghiệp về tin công chúng hào hôm nay đã sơ bộ lọ dìn. Đưa vào hoạt động sẽ ở công chúng hào tuyên bố về hai loại sữa dinh dưỡng tri thức cùng khỏe mạnh ăn uống kiến nghị. Song song cũng sẽ mở một cái rút thưởng hoạt động, khiến xem lướt qua người sử dụng tham dự rút thưởng, phần thưởng là mù mù nhựu cùng bờ bệ nhựu 2-1. Trừ lần đó ra, Lang Kỳ sự nghiệp còn nghĩ tổ chức một cái thiện cận nhiều lần đại tái. Mời người sử dụng bay chụp cùng hai loại sữa tương quan thiện cận nhiều lần đủ tợ loạt bình thai, công chúng hào sẽ tuyển ra ưu tú thiện cận nhiều lần tác phẩm tiến hành khen thưởng. Tại nơi này đại tái ở bên trong, đưa vào hoạt động cũng sẽ thích hợp thêm vào mấy cái cùng sở kịch đỏ cùng với mưu tạ này hai loại sữa nguyên bộ kẹ mẩn tương quan thiện cận nhiều lần, tăng bộ kẹ mẩn sữa thị trường tán thành. Một loại là tuyến hạ hoạt động. Đầu tiên là bánh kem đánh giá hoạt động. Ở cỡ lớn thương siêu mở rộng về hàng, mọi người tiêu thụ miễn phí nhấm nháp bao quát tự thân sản phẩm ở bên trong bất đồng phẩm chất dê bò sữa. Bộ kẹ mẩn sữa bất luận ở vị hay là khẩu vị trên đều có thuộc về mình chỗ đặc biệt. Như vậy sản phẩm tương đối có thể mang ưu thế của mình phát huy đến lớn nhất. Mở rộng quầy hàng cũng sẽ phân phát một ít vé ưu đãi cùng tiểu quà tặng. Trừ lần đó ra còn có bánh kem chủ đề hoạt động. Lang Kỳ trấn mỗi cái mùa đều sẽ có tương ứng hoa quả có thể cung cấp người tiêu thụ ngắt lấy. Ngắt lấy tiêu phí hành vi đại thể phát sinh ở nghỉ đông và nghỉ hè thời gian, đồng thời đại thể lấy gia đình có lẽ tình lữ làm đơn vị. Lang Kỳ sự nghiệp có thể mượn cơ hội này cử hành bộ kẹ mẩn sữa chủ đề hoạt động. Mời người tiêu thụ tham dự các loại thú vị ảnh hưởng lẫn nhau trò chơi cùng thể nghiệm hoạt động, khiến người tiêu thụ càng hiểu rõ sâu hơn sữa nguyên bộ kẹ mần cùng bộ kẹ mần sữa. Tính cách ôn thuần sở kịch đỏ cùng tạ có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Hoạt động hiện trường cũng sẽ phái ra tống bộ kẹ mần sữa hàng mẫu cùng hai loại sữa nguyên bộ kẹ mần đối với tư cách tiểu quà tặng, như vậy có thể làm sâu sắc bộ kẹ mần sữa thị trường tán thành. Bỏ một ít cần mặt khác châm trước chi tiết ngoại, mở rộng phương án chỉnh thể thượng phi thường hoàn mỹ. Tiên kỳ đầu nhập chính ngươi nhìn đến, Trấn Liên Minh ngành tài chính sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Trấn Liên Minh ngành tài chính bây giờ bộ trưởng là Giang Lương. Tại hắn hoàn thành điều chỉnh ống kính huy thôn tổn thất trợ cấp vào cái ngày đó, chính thức tiền nhiệm. Có quan hệ gần gũi Giang Lương ở, Tề Chấn Sinh công tác sẽ phi thường dễ tiến hành. Trần Tây Châu cường điệu nói, Lang Kỳ sữa nghiệp mấy tháng trước có thể không lợi nhuận, thế nhưng ít nhất cũng phải cho ta xem đến một điểm hiệu quả, có thể làm được đi. Tề Chấn Sinh kiên định trả lời, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay, Du Chân gõ vang cửa ban công, trưởng trấn, ban nãy Lâm đội trưởng trở về nói, Hương Thảo thủ lĩnh nghị của ngươi bổ kẹ mẩn chứng ngày hôm nay khả năng sẽ ấp trứng, hỏi ngươi qua không qua. Trần Tây Châu vừa nghe bật người tinh thần tỉnh táo. Thả tay xuống đầu công tác, Trần Tây Châu hắn cấp tốc xuống lầu chuẩn bị chạy tới Lang Kỳ trại chăn nuôi. Du Chân trong miệng Lâm đội trưởng chính là Lâm Phong Vân, hắn bây giờ là Trấn Liên Minh vận tải đại đội trưởng. Bởi Trấn Liên Minh hiện nay không có quá nhiều nghiệp vụ chuyển vận, sở dĩ Lâm Phong Vân đồng thời còn đảm nhiệm trưởng trấn tài xế trước. Mặc dù có chút cho đùa, nhưng ở Lang Kỳ trấn nghèo như vậy địa phương cũng xem như bình thường. Lại nói tiếp, Lâm Phong Vân bây giờ có thể vận chuyển đại đội trưởng, sau đó chưa hẳn không thể làm giao thông cục trưởng. Dù sao Lang Kỳ trấn ngay cả một cục giao thông cũng không có. Có vấn đề gì vẫn cũng đều là thành phố Phúc Châu cục giao thông nhân trực tiếp xuống xử lý. Nguyên nhân chủ yếu hay là thuộc về cục giao thông lượng công việc quá ít. Ngoại trừ đại lộ Lang Kỳ đại đạo ra, cả tòa Lang Kỳ đảo mà ngay cả dáng dấp giống như đường cái chưa từng mấy cái. Không chỉ có ô tô rất thưa thớt, mà ngay cả thông nhau đèn tín hiệu số lượng đều không đến 100. Đây là Lang Kỳ trấn hiện trạng. Dọc theo đường đi, Trần Tây Châu cùng tài xế Lâm Phong Vân hàn huyên. Ở trở thành sở kích đỏ huấn luyện ra về sau, không có nhiều lượng công việc Lâm Phong Vân thì thường xuyên dừng lại ở Lang Kỳ trại chăn nuôi. Mục đích của hắn là để cho mình sở kịch đỏ theo thủ lĩnh học một chút đồ vật. Thân làm tộc đàn thủ lĩnh, hai con gỗ gỗ ạt có thể dạy cho tộc nhân đồ vật rất nhiều, chúng nó cũng có nghĩa vụ giáo dục tộc nhân. Lâm Phong Vân sở kịch đỏ cũng bởi vậy được lợi, học xong mấy cái tốt kỹ năng mới. Trần Tây Châu hỏi, sở dĩ ngươi là muốn khiến sở kịch đỏ trong tương lai tham dự chiến đấu? Đối với Trần Tây Châu vấn đề, Lâm Phong Vân cười hắc hắc, ta xem trên internet có thật nhiều hoang dại bộ kệ mẩn tập kích thành trấn tin tức, tuy rằng Lang Kỳ trấn bây giờ không có chuyện tương tự kiện phát sinh, thế nhưng chưa chừng sau đó không có, sở dĩ ta chỉ muốn khiến sở kịch đỏ mạnh mẽ một điểm. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là ta muốn cho sở kịch đỏ sớm một chút tiến hóa thành gỗ gỗ ác. Thì ra là vậy a. Lâm Phong Vân trả lời cho Trần Tây Châu một cái khắc sâu nhắc nhở. Lang Kỳ đảo tứ diện hoàn hải hoàn cảnh địa lý là một cái tấm bình phong thiên nhiên, Lang Kỳ trấn cũng bởi vậy giữ vững hơn nửa năm an tĩnh và hải. Cũng đang bởi vì này dạng, Trần Tây Châu không để mắt đến cái này rất nhiều nội lục thành trấn đều gặp qua vấn đề. Thế nhưng có nghiên cứu cho thấy, cả Lam Tinh 73 diện tích là trong đại dương bộ kệ mẩn số lượng hơn xa tại trên đất bằng bộ kệ mẩn số lượng. Đến từ đại dương nguy hiểm khả năng càng nhiều kinh khủng hơn. Lang Kỳ trấn phải sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, phòng ngừa chu đáo rất có cần phải. Trường trấn, chúng ta đã đến. Nói Lâm Phong Vân bấm vang lên còi ô tô. Cùng lúc đó, Lang Kỳ trại chăn nuôi đại môn từ từ mở ra. Chương 17. Hai cái khổng lồ tiểu gia hỏa làm Trần Tây Châu đến thì, Hương Thảo thủ lãnh một gian phòng đơn phi thường náo nhiệt. Giống được gỗ gỗ ạ thủ lĩnh cây cỏ, Liệu Tạ thủ lĩnh xe tăng, cùng với cái khác một ít ở tộc đàn lý có chút địa vị sở kịch đỏ cùng tạ đều vây quanh ở bên cạnh. Hai cái bổ kẹ mẩn trứng đang ở trên đệm run rẩy dữ dội, tùy thời đều có phá xác ra khả năng. Gặp Trần Tây Châu đến, các bổ kẹ mẩn đều cho hắn tránh ra một con đường. Thương thảo thủ lĩnh, đây là sắp ấp trứng sao? Trần Tây Châu vốn là muốn lên trước, giống như bình thường như vậy xoa một chút bổ kẹ mẩn trứng, nhưng là vừa sợ bởi vì chính mình cử động ảnh hưởng đến bổ kẹ mẩn trứng ấp trứng. Luôn luôn trầm ổn hắn, lúc này cũng biến thành có chút xúc động. Nói như thế nào đây? Này hai cái hắn chiếu cố gần nửa cái tháng bổ kẹ mẩn trứng, dĩ nhiên khiến hắn sinh ra một loại kiểu khác cảm giác. Cây cỏ thủ lĩnh biểu thị cảm động lây. Bởi vì trước đây hắn cùng Hương Thảo thủ lãnh hải tử sắp theo bộ kẹ mẩn trứng ấp trứng thì cây cỏ thủ lĩnh cũng cùng bây giờ Trần Tây Châu như nhau, hoảng loạn bất lực, chân tay luống cuống. Đây là lần đầu làm cha cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Phải biết rằng, Trần Tây Châu kỳ thực cũng chỉ là tháng 1 năm 23 tuổi thanh niên. Hương Thảo thủ lĩnh trải qua hơn cũng không sao cảm giác. Hắn hướng Trần Tây Châu gật đầu, sau đó lại cùng cây cỏ thủ lĩnh giản đơn kể một chút. Cây cỏ thủ lĩnh sau khi rời đi, hai cái bộ kẹ mẩn trứng đột nhiên đình chỉ run run. Bộ kẹ mẩn trứng dị dạng khiến Trần Tây Châu kinh ngạc một chút, bật người nhìn về phía Hương Thảo thủ lĩnh hỏi. Còn không đợi Hương Thảo thủ lĩnh làm ra trả lời, hai cái bộ kẹ mẩn trứng lại đang cùng một thời gian phát sinh bạch sắc quang mang. Theo quang mang càng ngày càng mạnh mẽ, bộ kẹ mẩn trứng từ từ bao phủ tại đây thần bí trong ánh sáng. Quang mang chói mắt trích rằng có thời gian rất ngắn. Đợi quang mang tan hết, hai cái khổng lồ tiểu gia hỏa xuất hiện ở Trần Tây Châu cùng các tinh linh trước mặt. Không sai, đúng là khổng lồ tiểu gia hỏa. Hai thằng nhóc đều không khác mấy, đều có ba thước độ dài. Thân thể của bọn nó do nhiều nguyên nham thạch to lớn cấu thành. Cự thạch núi liền mà thành dáng người giống đại xà bình thường. Đỉnh đầu có một cây nham thạch xương dài, từ đó đoạn đến phần đuôi nham thạch càng đổi càng nhỏ. Hai thằng nhóc nham thạch thân thể nhan sắc không giống nhau, một con tinh khiết màu xám, một con xanh lá, làm cho không đồng dạng như vậy cảm thụ. Thì ra là Onyxa. Lại xin nhì. Bởi Kha Nghiên cũng ở, Trần Tây Châu chủ động xuất ra lời ghi chép cấp Onyx làm ghi lại. Onyx. Onyx, rắn đá bổ kẹ mẩn Onyx sẽ dây rùa rất rắn chắc lại rất lớn lên thân thể dưới lòng đất đi tới, tốc độ di chuyển đạt được 80 km/h. Onyx bình thường ở tại trong đất, sẽ một bên trong đất đào móc đi tới, một bên hấp thu các loại cứng rắn vật thể dùng, cái này khiến thân thể trở nên càng thêm rắn chắc. Onyx đi qua địa phương, đại địa sẽ liên tục rung động cũng có thể nghe được tiếng oanh minh, thanh âm có thể vang vọng chỗ rất xa. Theo tuổi tác phát triển, Onyx trong thân thể tảng đá bộ phận trở nên giống như kim cương cứng rắn, niên kỷ càng lớn thân thể lại càng êm dịu. Bởi vì trong đầu có nam châm, sở dĩ cho dù ở trong đất đảo lỗ đi tới cũng sẽ không tính sai phương hướng. Ở nó sau khi thông qua hình thành huyệt động sẽ bị đi nẹt môn coi như chỗ ở của mình, có lúc cũng sẽ có dở dụ đi gồng ở hắn đào ra chật hẹp trong đường hầm xuyên toa bắt được con mồi. Cùng gỗ gỗ ạ cùng với mưu tạ giới thiệu từ đầu không giống nhau, Onyx giới thiệu từ đầu giữa không có nói rõ tính nết bộ phận. Cái này ý nghĩa, Onyx loại này bổ kẹ mẩn tính cách tương đối nhiều dạng tính. Bởi vậy đã biết hai con Onyx tính cách vô pháp với tư cách cái khác Onyx tham khảo, không có bất kỳ giá trị tham khảo. Giống hai cùng đại đa số sinh vật như nhau, bộ kẹ mẩn thú con sẽ đem mình lúc vừa ra đời, nhìn thấy cái thứ nhất sinh vật trở thành thân nhân mình. Thương thảo thủ lĩnh có ý định tránh ra. Sở dĩ hai con Onyx sau khi sinh đầu tiên nhìn thấy chính là Trần Tây Châu. Cùng trong dự liệu như nhau, hai thằng nhóc đã đem Trần Tây Châu trở thành thân nhân của bọn nó. Hai khối cực đại thả sủ xì nham thạch đầu tiến đến Trần Tây Châu trong lòng cầu ôm một cái, lực lượng khổng lồ khiến Trần Tây Châu nhất thời không bắt bẻ bị đụng có chút lảo đảo. May là có xe tăng thủ lĩnh đúng lúc ngăn khuất Trần Tây Châu phía sau, không phải khẳng định ngã cái ngựa mặt hướng lên trời. Thật đúng là có lực a. Trần Tây Châu bất đắc dĩ nhu liễu nhu trong ngực hai cái đầu. Dựa vào cái gì Mao Dung Dung có thể có nhung nhung hồng nhạt phủ dẹt chính mình chỉ có thể bản hai khối băng lãnh sủ xì nham thạch. Hai thằng nhóc song song ấp trứng, bởi vậy không biết ai là ca ca ai là đệ đệ, có điều chúng nó hiển nhiên không có hướng phương diện này lo lắng, chỉ là một vị hướng Trần Tây Châu tìm kiếm cảm giác an toàn. Sau đó sẽ gọi ngươi là Cốt Sơn cùng Thái Thạch đi. Cốt Sơn ở trong viên đá sinh trưởng, làm cho một loại kiên cố, ổn định cảm giác. Cổ nhân xưng Cốt Sơn là đối với đá cao và dốc cùng kiên cố một loại ca ngợi cùng thưởng thức. Cốt Sơn tên này phi thường thích hợp màu xám Onyx. Thái Thạch ở cổ đại bị coi là một loại kỳ lạ tảng đá, cũng bị xưng là đá màu. Loại đá này sẽ thông qua bọn họ màu sắc cùng hoa văn làm cho mang đến thẩm mỹ hưởng thụ cùng tình cảm biểu đạt. Cho xanh là Onyx lấy tên này phi thường chuẩn xác. Được tên hai thằng nhóc phi thường hài lòng, càng không ngừng vây quanh Trần Tây Châu biểu đạt mình vui sướng. Xe tăng thủ lĩnh vẫn đứng ở sau người ủng hộ Trần Tây Châu sẽ không ngã sắp xuống. Thật đúng là ép buộc. Có điều thật xấu đều là mình loa, Trần Tây Châu cười khổ ôm hai con Onyx đầu. Thực sự rất đau. Lúc này, cây cỏ thủ lĩnh cắn một cây ống đợt lạc tiệp trở về. Chỉ cần khai mở đợt lạc tiệp quán chốt mở, bên trong sẽ chảy ra nhiệt độ ổn định đấy, để dùng cho tân sinh thú con xúc nước ấm. Trước cho các ngươi xúc một chút, xúc hoàn sau lại bú sữa mẹ. Xe tăng thủ lãnh mụ nịu cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Lo lắng đến hai con Onyx sinh thể, xe tăng thủ lĩnh cố ý chuẩn bị hai thùng mụ nịu. Một thùng vừa vặn 20L. Trần Tây Châu tiếp nhận ống đợt lạc tiệp mở chốt mở, trước thân tiếp thử nước ấm có hay không hợp, sau đó chuẩn bị thay hai con Onyx thú con xúc. Lúc này, Trần Tây Châu đột nhiên phát hiện hai thằng nhóc trong đôi mắt của lại có thể toát ra sợ hãi tâm tình. Là ảo giác sao? Vì vậy kế tiếp 5 phút đồng hồ lý, Hương Thảo thủ lãnh một gian phòng đơn lý phi thường náo nhiệt. Thằng đến Trần Tây Châu đóng cửa vòi nước, nơi này hỗn loạn mới rốt cục kết thúc. Tương ứng, Hương Thảo thủ lãnh một gian phòng đơn cũng bị hai thằng nhóc huyên náo đầy đất đống hỗn độn, khắp nơi đều là nước đọng cùng tan vỡ dưa và trái cây. Nhìn vội vã chạy tới mọi người, Trần Tây Châu lung tung nói, thoạt nhìn, hai thằng nhóc này không thích nước. Chuẩn xác hơn điểm nói, là Onyx loại này bộ kẻ mẩn không thích nước. Mao Dung Dung xem hết Trần Tây Châu ghi chép lời ghi chép sau kế tục nói rằng, theo ta thấy xem xét, mỗi loại bộ kẻ mẩn đều có một loại đến hai loại thuộc tính, Onyx có thể là không thích nước nham thạch có lẽ mặt đất thuộc tính. Sở dĩ ta cảm thấy được, cấp Onyx tắm có thể giống như đại bộ phận loài chim có lẽ loài chuột như vậy dùng hạt cát tắm. Mao Dung Dung kết luận để Trần Tây Châu hai mắt tỏa sáng. Hắn cũng không phải đối với kết luận bản thân cảm thấy hứng thú, mà là Mao Dung Dung đối với bộ kẻ mẩn tập tính có chính mình đặc biệt kiến giải. Thoạt nhìn, hắn phi thường thích hợp làm bộ kẻ mẩn nghiên cứu. Mao Dung Dung biểu hiện khiến Trần Tây Châu có một cái bước đầu suy nghĩ. Chúng ta trực tiếp đi bờ biển đi, kế bên này có một mảnh tốt bãi cắt có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Rất nhanh, một chiếc chở đi hai con Onyx chính là xe tải lái rời trại chăn nuôi. Chương 18. Lang Kỳ chấn thời gian tới mặc sức tưởng tượng xe tải lái về phía Long Cổ bãi cát. Do vì lần đầu tiên vận chuyển bộ kẻ mẩn, làm tài xế Lâm Phong Vân lái xe tương đối ổn định. Hai con Onyx đang uống quá mù mù nhiều sau cũng đã có chút bối rối. Con đường sóc này hơn nữa xe tải rung động, rất nhanh thì khiến hai thằng nhóc tiến nhập mộng đẹp. Nghe được phía sau xe tải chỗ truyền tới nặng nề thanh âm, Trần Tây Châu ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, ăn ý nở nụ cười. Này tiếng ngay quả thật có chút lớn rồi. Tuy rằng ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng Trần Tây Châu trên mặt cuộn nhưng viết đầy sủng địch, hắn thậm chí bắt đầu chờ mong sau này cùng hai thằng nhóc cùng nhau sinh hoạt ngày. Ăn được ngủ được mới là phúc, cũng không biết trưởng trấn này hai con Onyx có thể dài đến dài hơn. Xuyên qua kính chiếu hậu, Lâm Phong Vân hâm mộ nhìn thoáng qua xe móc lên hai thằng nhóc, ta cũng tốt tưởng có một con Onyx. Hắn vẫn luôn thích cái loại này thoạt nhìn hùng tráng, uy phong bộ kẻ mẩn. Trần Tây Châu này hai con Onyx có thể nói trực tiếp sinh trưởng ở Lâm Phong Vân thẩm mỹ thượng. Bánh mì sẽ có, sữa sẽ có, mọi thứ đều sẽ có. Mao Dung Dung một bên nuốt cùng với chính mình hồng nhạt phụ dẹt vừa nói, căn cứ chấn trưởng lời ghi chép nội dung, ta cảm thấy được Onyx hình thể ở sau khi thành niên ít nhất còn có thể so hiện tại lớn gấp đôi, thậm chí sẽ trưởng thành theo tuổi tác càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn. Cũng không biết Onyx có hay không tiến hóa hình, nếu là có. Đừng nói thân làm huấn luyện nhà Trần Tây Châu, chính là Mao Dung Dung đang nói xong mình giả thiết sau cũng bắt đầu mong đợi. Dọc theo đường đi ngoại trừ đi ngang qua mấy cái làng sẽ thấy không thấy được người, hơn nửa tiếng đường xe rất nhanh kết thúc, xe tải thuận lợi đến chỗ mục đích Long Cổ bãi cát. Bình thường có người du lịch bãi biển, trên bờ cát luôn luôn tránh không được có bị tùy ý ném loạn rác rưởi. Mà với tư cách chưa khai thác nguyên thủy bãi cát, Long Cốt bãi cát ngoại trừ hạt cát ngoại không nữa cái khác bất luận cái gì khiến người ta không thoải mái đồ vật. Xe tải mới vừa dừng lại, hai con Onyx cũng bởi vì rung động tiêu thất bị giật mình tỉnh giấc. Chúng nó liếc mắt liền thấy cách đó không xa diện tích lớn bãi cát. Bốn viên mắt to trực tiếp híp lại thành bốn cái tuyến. Kinh hỉ tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hai thằng nhóc ngạc nhiên theo trên xe tải ẩn nấp xuống, khi lấy được Trần Tây Châu sau khi đồng ý, hướng phía bãi cát phương hướng di chuyển nhanh chóng. Tốc độ cùng hình thể tạo thành mãnh liệt tương phản. Chờ Trần Tây Châu ba người đi tới thì, trên bờ cát chỉ còn hai cái đã bị lưu sa vùi lấp hô to. Dưới chân nhỏ nhẹ run run biểu thị hai thằng nhóc đang ở ngầm hoạt động. Thực sự là một cái nơi tốt. Trần Tây Châu túi người câu bắt đầu nhấc bồi hạt cát, sau đó giang hai tay chỉ khiến chúng nó ở đầu ngón tay hạ xuống. Nơi này hạt cát phi thường mạnh, xúc cảm vẫn còn đặc biệt mềm nhu, cùng ta ở lỗ tỉnh Yên Châu vùng biển Đài Loan vừa tiếp xúc hoàn toàn khác nhau. Mao Dung Dung đem hồng nhạt phụ dẹt bông, ngươi nói là đi, phụ dẹt. A thắc hử, hồng nhạt phụ dẹt tựa hồ cũng thích vô cùng nơi này hạt cát, trực tiếp ở trên bờ cát lăn lộn. Mao Dung Dung đột nhiên hỏi, trưởng trấn, ngươi nói trước mắt mảnh này Lòng Cổ bãi cát có hay không khai thác khả năng? Có khả năng này, có điều hiện nay lo lắng cái này đối với Lang Kỳ trấn đến nói có chút không thực tế. Trần Tây Châu giải thích nói, Lang Kỳ trấn tình huống tin tưởng ngươi mấy ngày này cũng nhìn ở trong mắt, khai phá Lòng Cổ bãi cát loại này du ngoạn hạng mục là cần cơ sở nhất định kiến thiết đến chống đỡ. Thế nhưng nơi này cơ sở kiến thiết rối tinh rối mù, có thể nói vô pháp thỏa mãn lữ khách nhu cầu cơ bản. Khai phá du ngoạn hạng mục cần có tài chính, Trần Tây Châu tình nguyện dùng để kiến thiết Lang Kỳ trấn cơ sở công trình. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải Trần Tây Châu cự tuyệt nguyên nhân chủ yếu. Hoa Hạ du ngoạn sản phẩm hiện nay gặp phải ba cái khiêu chiến. Khiêu chiến đầu tiên là đồng chất nghiêm trọng. Đồng chất tác nghiệp là khách du lịch loại bệnh chung. Tỷ như, xem người ta dân ở lại làm tốt, đi học đi người khác làm dân ở lại, nhưng mà dân ở lại nghiệp lại ở toàn quốc cũng mọc lên như nấm, đồng chất hóa nghiêm trọng. Thứ hai khiêu chiến là giá thấp cạnh tranh nghiêm trọng. Rất nhiều cảnh khu cùng văn lữ hạng mục ở khai triển kinh doanh hoạt động thì lấy giá thấp với tư cách giá cả thủ đoạn đi mở rộng du ngoạn thị trường, nghiêm trọng nhiễu loạn trật tự thị trường, tổn hại du ngoạn nhãn hiệu hình tượng. Bởi vậy cũng tạo thành giá thấp doanh tiêu tuần hoàn nát tính, trở ngại cực lớn rồi bộ môn phát triển. Cái thứ ba khiêu chiến là sản phẩm không có sáng tạo. Hoa Hạ nông lữ hạng mục đại đa số đối với văn hóa tài nguyên đào móc thiếu, đặc sắc du ngoạn sản phẩm thiếu, sản phẩm thay đổi chậm chạp, đồng chất hóa nghiêm trọng, dẫn đến du ngoạn sản phẩm lực hấp dẫn không đủ. Kỳ thực đại chúng đối với du ngoạn sản phẩm nhiệt tình cũng không thấp, giống như kinh đô cố cung viện bảo tàng chỉ là văn chế sản phẩm tiêu thụ thì đến được rồi 1500 triệu tiêu thụ ngạch. Trần Tây Châu trong lòng có một kế hoạch lớn, nếu muốn làm du ngoạn hạng mục, tiêu muốn đem hạng mục này cùng hạng mục mà văn hóa nội hàm chủ đề đem kết hợp, hình thành đặc sắc của mình. Lang Kỳ trấn văn hóa nội hàm chủ đề là cái gì? Mặc dù bây giờ còn không có, thế nhưng Trần Tây Châu mong muốn tại chính mình thân làm trấn trưởng nhiệm kỳ lý, là Lang Kỳ trấn giao cho lấy bộ kệ mẩn làm chủ đề văn hóa nội hàm. Hắn muốn cho Lang Kỳ trấn sau đó bất kể là nông nghiệp, công nghiệp hay là văn lữ tiêu khiển sản nghiệp đều cùng bộ kệ mẩn văn hóa kết hợp với nhau. Lang Kỳ trấn cùng bộ kệ mẩn văn hóa điều dưỡng tức liên quan. Trần Tây Châu đối với Lang Kỳ trấn tương lai quy hoạch thật sâu hấp dẫn Mao Dung Dung cùng Lâm Phong Vân. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, Trần Tây Châu mục tiêu xa như vậy lớn, đối với Lang Kỳ Chấn chờ mong như thế khiến người ta tim đập thình thịch. Trần Tây Châu hết chỗ chê là, tuy rằng chỉ nhậm chức một tháng không tới thời gian, nhưng hắn giờ phút này đã bỏ đi rồi dựa vào phát triển Lang Kỳ Chấn tấn thăng ý niệm trong đầu. Tại nơi này nghèo khổ đảo nhỏ chấn nhỏ, hắn dự định một mực làm xuống phía dưới, thế phải đem ở đây phát triển trở thành một cái trên đời nổi tiếng bộ kệ mần phần lớn sẽ. Chúng nó đã trở về. Lâm Phong Vân đã cắt đứt Trần Tây Châu ước mơ. Theo Lâm Phong Vân ngón tay phương hướng, Trần Tây Châu phát hiện trên bờ cát đột nhiên nhiều ra hai cái rất nhanh đi tới thả cao cao nổi lên bãi cát dũng đạo. Hầu như ngay sau một khắc, hai khối lao đại đột nhiên theo trong dũng đạo chui ra. Lần này cũng không có xe tăng thủ lĩnh ở phía sau chống đỡ, Onyx mang tới sức trùng kích to lớn khiến Trần Tây Châu trực tiếp ngã về phía sau. Cú may có Mao Dung Dung cùng Lâm Phong Vân làm đệm lưng, hơn nữa mềm mại đất cát giảm sóc, tất cả mọi người không có vì vậy thụ thương. Phu Zét lẻn đến một bên, nhìn trước mắt ngổn ngang một màn, nhịn không được che lên miệng cười trộm. Cốt Sơn cùng Thái Thạch hai thằng nhóc này chút nào không có ý thức được chính mình mới vừa hành vi đến cỡ nào nguy hiểm, chúng nó nhưng đem đầu đặt ở Trần Tây Châu trên người bẩn thần. Lồi lõm nham thạch mặt ngoài lại rất thô ráp, khiến Trần Tây Châu thập phần khó chịu. Gian nan sau khi đứng dậy, Trần Tây Châu dùng tròn 10 phút thời gian giáo dục hai thằng nhóc. Ngoại trừ hướng hai thằng nhóc giảng thuật ban nãy cái loại này hành vi tính nguy hiểm ngoại, Trần Tây Châu trả lại cho chúng nó nhìn Mao Dung Dung bởi vì đánh mà biến thành đỏ bừng phía sau lưng. Hai thằng nhóc hình như là nghe lọt được. Thế nhưng lớn thông minh trong ánh mắt lộ ra một loại trong suốt ngu xuẩn, khiến người ta rất khó không nghi ngờ chúng nó rốt cuộc nghe không hiểu. Chương 19. Cao Kình Sở lập bộ kinh qua 2 ngày tiếng động cơ gầm rú, trấn Liên Minh đại lâu phía sau loại nhỏ công trình hoàn thành hơn phân nửa. Đến từ Dung Thành đội xây cất ở đất hoang thượng đảo một mặt diện tích ước hẹn 200 m², chiều sâu ước hẹn 3 thước hố to. Hôm nay là công trình một bước cuối cùng, nhét vào theo long cổ bãi cắt vận tới Miên Nhu hạt cát. Khi cuối cùng đem Miên Nhu hạt cắt dỡ xuống, công trình chính thức làm xong song song, mặt đất chuyển đến nhỏ nhẹ rung động. Ngay sau đó cắt trong ao đột nhiên lộ ra hai khối lao đại. Thực tại dọa nhân viên thi công vừa nhảy. Này, đốc công lấy tay chiến chiến nguy nguy chỉ vào này hai con đột nhiên bộ kẹ mẩn, có vẻ hơi thất kinh. Không cần lo lắng, cái này cắt chỉ chính là vì hai thằng nhóc này xây. Trần Tây Châu tiếp nhận văn kiện ký xuống tên của mình, ký xong, ngươi cầm đi cho bộ tài chính Giang bộ trưởng quá một chút có thể lĩnh tiền cho rồi. Ngay đốc công chuẩn bị lúc rời đi, Trần Tây Châu gọi hắn lại. Trần Tây Châu cường điệu nói, hai thằng nhóc màu xám cho kêu Cốt Sơn, màu xanh đậm kêu Thái Thạch, chúng nó cũng là làng kỳ trấn liên minh một thành viên. Nếu như sau này có nhu cầu giúp một tay, ta nghĩ Quốc Sơn cùng Thái Thạch sẽ rất cam tâm tình nguyện giúp cho ngươi. Đốc công phất phất tay, chuyện qua loa lấy lệ sau khi nghe xong trực tiếp rời khỏi. Kỳ thực nhiều lời như vậy ở bên trong, một câu cuối cùng mới là Trần Tây Châu chân chính muốn nói. Hắn vẫn cảm thấy làm công trình sẽ phải phi thường cần loại này chính mình lực lượng mạnh mẽ, nắm giữ đào đất đào thành động kỹ năng bổ kẻ mẩn trợ giúp. Về phần đối phương có thể hay không nhớ kỹ, Trần Tây Châu cũng không thèm để ý bởi vì hắn chỉ là ở gieo tư tưởng. Về phần hạt giống cuối cùng có thể thành công hay không mọc rễ nảy mầm bài trừ bùn đất, những điều này đều là nói sau. Hắn không ngừng gieo giống này một hạt giống, luôn luôn có thể mọc dễ nảy mầm cái kia viên. Trần Tây Châu vô vô Cốt Sơn cùng Thái Thạch tiến đến trước mặt mình lão đại, ý bảo chúng nó mình có thể tự do hoạt động. Phía sau núi chiếm diện tích rất lớn, cũng đủ thỏa mãn hai thằng nhóc hàng ngày hoạt động. Hệ thống giới thiệu rất rõ ràng, Onyx sẽ một bên trong đất đào móc đi tới, một bên hấp thu các loại cứng rắn vật thể dùng cái này khiến thân thể trở nên càng thêm rắn chắc. Có như vậy hoạt động nơi, tin tưởng chúng nó rất nhanh thì có thể lớn lên. Lúc này, Trần Tây Châu phát hiện trên lầu có một đôi tràn ngập ủy khuất mắt đang nhìn chính mình. Là của mình Sở Lạc Quốc. Lúc này Sở Lập Bộc đang ở làm gì vậy? Hắn chính nhân lập ghé vào bên cửa sổ, hai con bàn tay nhỏ tay ra sức lay đi cửa sổ, nỗ lực thò đầu ra nhìn xuống dưới. Nhà đông. Đối mặt trở lại phòng làm việc Trần Tây Châu, Sở Lập Bộc vừa dùng tay chỉ ngoài cửa sổ, một bên khó tin nhìn Trần Tây Châu. Phản phất đang nói, đây là thật sao? Sở Lập Bộc mấy ngày nay một mực theo vào lầu dưới kỳ hạn công trình. Như vậy một cái hố to nếu như không phải cho mình thay đổi hố nước dùng, còn có thể dùng để làm cái gì? Hắn thậm chí đều muốn hảo chính mình ở trong hồ nước trận đầu lặn nên dùng dạng gì tư thế. Ai có thể nghĩ Sơ Lập Bộc dùng để chống đỡ thân thể tiểu chân ngắn bởi vì trong đó một tay bãi công cũng nhịn không được nữa. Phanh một tiếng, Sơ Lập Bộc ghé trong vó lên trời. Sơ Lập Bộc động tác tuy rằng phi thường khả quan, thế nhưng nội tâm của nó cũng thật lạnh thật lạnh. Trần Tây Châu tuy rằng nghe không hiểu Sơ Lập Bộc tiếng kêu, nhưng không ngại hắn theo Sơ Lập Bộc bộ phận biểu tình cùng ngôn ngữ tay chân thượng đoán ra Sơ Lập Bộc muốn biểu đạt ý tứ. Nhìn thấy một màn này, Trần Tây Châu tranh thủ thời gian bước nhanh tới đem Sơ Lập Bộc nâng dậy, dùng để thảo hảo cá nhỏ làm trong nháy mắt vào chỗ. Nhà đông. Sơ Lập Bộc lắc đầu. Sau đó vươn chính mình chỉ có một cây móng đuốt bàn tay nhỏ tay, một cây thiếu, còn muốn một cây. Vậy hai cây. Nhà đông. Vậy ba cái. Nhà đông. Đã không có, cái hộp này lý chỉ còn lại có 5 cái cá nhỏ làm, cộng lại tổng cộng thì 10 cái, muốn mua còn phải vài ngày mới có thể đến. Trần Tây Châu để nghiệm chứng chính mình nói, đem hộp không cuốn qua đây. Nhà đông. Sơ Lập Bộc lúc này mới hài lòng tiếp nhận Trần Tây Châu trong tay còn giữ lại 5 cái cá nhỏ làm, ngồi trở lại sofa bắt đầu hưởng thụ bắt đầu mỹ vị đến. Bình thời Sở Lập Bộc nhai kỹ nuốt chậm, một cây cá nhỏ làm chí ít nhai 5 thanh mới có thể nuốt xuống. Chẳng qua hôm nay tựa hồ là để phát tiết bất mãn, cũng có thể bởi vì trong tay cá nhỏ làm tương đối nhiều, một cây cá nhỏ làm Sở Lập Bộc chỉ dùng tam khẩu thì giải quyết sạch sẽ. Trần Tây Châu sờ lão bộc đầu, tựa đầu gối lên Sở Lập Bộc trên đuôi, lựa chọn một tư thế dễ chịu ở trên ghế salon nằm xuống. Ta biết ngươi muốn cái có thể bơi lội ao nước nhỏ, thế nhưng trước mắt mà nói không quá hợp. Trần Tây Châu giải thích nói, ta làm như vậy hoàn toàn là để cấp Cốt Sơn cùng Thái Thạch hai con Onyx tăng cường thực lực, như vậy chúng nó có thể đang thay đổi cường đại sau bảo hộ Lang Kỳ Trấn. Đây cũng là ta vận dụng Lang Kỳ Trấn tài chính cho chúng nó kiến tạo cắt chỉ nguyên nhân. Mặc dù không biết hai con Onyx tương lai thực lực có thể đạt được trình độ gì, nhưng bằng vào chúng nó to lớn hình thể cùng đáng sợ trọng lượng cũng đủ để cấp địch nhân đầy đủ uy hiếp. Lâm Phong Vân nói khiến Trần Tây Châu có ý thức nguy cơ. Đây cũng là Trần Tây Châu muốn cho hai con Onyx mau chóng lớn lên nguyên nhân. Nha Đông, thì ra là vậy. Sơ Lập Bộ Hoàng Liễu Hoàng chốc đôi, một bộ dạng di nhiên tự đắc hình dạng. Cá nhỏ làm quản cú hắn mặc kệ Trần Tây Châu hiện tại nói cái gì đều phải biểu thị nhận đồng. Trần Tây Châu thầm nghĩ, người này nhất định không có đem lời nói của ta nghe vào, không phải là bộ dáng này. Cùng Sơ Lập Bộ ngày đêm ở chung hơn nửa tháng, Sơ Lập Bộ đích thói quen hắn vẫn hiểu rõ. Có điều vì sao nhà mình con này Sơ Lập Bộ cùng hệ thống giới thiệu bên trong hoàn toàn khác nhau? Hệ thống giới thiệu Sơ Lập Bộ động tác chậm chạp lại đần độn, thì là chịu đòn cũng muốn quá 5 giây tài năng cảm thụ được đau đớn. Thế nhưng trước mắt Sơ Lập Bộ không hẳn vậy. Trước mặt người ở bên ngoài hắn biểu hiện cùng hệ thống trong giới thiệu như nhau, thế nhưng ở trước mặt mình còn lại là một bộ dạng rất tinh minh hình dạng, hoàn toàn không tốt lừa dối. Đương nhiên, lúc này đây Trần Tây Châu xác thực không có lừa dối Sơ Lập Bộ. Vì chứng minh mình nói, Trần Tây Châu cố ý đứng lên đi tới trước bàn làm việc của mình, theo trong ngăn kéo xuất ra một sấp bản vẽ, tìm được một tờ trong đó rút ra. Ngơ ngác ngươi nhìn, đây chính là ta cho ngươi thiết kế hồ nước. Bản vẽ đúng là một cái ao bản thiết kế. Có điều chuẩn xác hơn điểm nói, hẳn là một cái có chứa cái ao trang biên bản thiết kế. Là Trần Tây Châu cho mình cùng Sơ Lập Bộ thiết kế. Bản thiết kế trên có cầu nhỏ, có nước chảy, có hồ nước, nước suối lưu động ra tăng rồi hồ nước tăng dưỡng, cũng cho cảnh quan thiết kế để lại phong phú hơn không gian, ở dòng suối đầu nguồn cùng bên hồ nước trồng lên cây xanh, rất có khúc kính thông u, hy vọng cảm giác. Sơ Lập Bộ tuy rằng xem không hiểu bản thiết kế, thế nhưng hắn có thể đọc được đồ trên có một mình ở dòng suối nhỏ cùng hồ nước, có Trần Tây Châu ở phòng ở nhà đông. Sơ Lập Bộ hài lòng gật đầu, Trần Tây Châu quả nhiên là yêu ta nhất. Sơ Lập Bộ tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt phóng xuất ra màu hồng siêu năng lực đem trên bàn làm việc giấy bút bao trùm đưa đến trước mặt mình. Sau đó bắt đầu vẽ tranh. Rất nhanh, một cái ký họa sò biển cùng ký họa vương miện xuất hiện ở trên giấy. Đây là cái gì? Trần Tây Châu cầm lấy lưu lại Sơ Lập Bộ bản vẽ đẹp A4 giấy, cau mày sửng sốt đoán không được Sơ Lập Bộ ý tứ. Thằng đến Sơ Lập Bộ bị hoa nửa ngày, Trần Tây Châu mới từ đoán ra ý của nó. Ngươi là nói, chỉ muốn cho ngươi tìm được cái này giống như vỏ sò một dạng bộ kệ mẩn cùng với cái này giống như vương miện một dạng bộ kệ mẩn đạo cụ, ngươi là có thể trở nên mạnh mẽ. Nhà Đông. Chương 20. Đến từ tổng bộ kho số liệu thời gian rất nhanh thì đi tới cả tháng 7. Sơ Lập Bộ miêu tả vỏ sò bộ kệ mẩn đã có mặt mày. Chỉ là cái kia cùng loại vương miện có lẽ chính là vương miện bộ kệ mẩn đạo cụ, còn không có một chút tin tức. Ngay nọ buổi chiều, Du Chân vội và đi vào văn phòng trấn trưởng, trưởng trấn, trụ sở liên minh hạ phát một cái phân mã hóa văn kiện, thành phố liên minh vừa gửi bản sao một cái phân cho chúng ta. Ân. Nội dung cụ thể cần của ngươi trưởng trấn bí mật thượng tài năng mở. Mỗi cái hương trấn trở lên liên minh cán bộ đều có một cái thuộc về mình bí mật thượng, dùng để mở trụ sở liên minh cấp phát mã hóa văn kiện. Trần Tây Châu mở máy vi tính ra hồng thư, quả nhiên thấy một phần mã hóa văn kiện. Đưa vào bà xuất, đánh xong mã hóa văn kiện, Trần Tây Châu phát hiện đây là một phần về bộ kệ mẩn văn kiện. Chuẩn xác điểm nói là một con số kho. Kho số liệu rất nhiều, nhưng phần lớn là về bộ kệ mẩn sắp xếp chữ, sinh vật học tên cùng với một ít vẻ ngoài miêu tả. Trong bọn họ dung cơ hồ là trống rỗng. Điều này làm cho Trần Tây Châu cảm thấy nghi hoặc, lẽ nào liên minh cũng đã lấy được cái nào đó hệ thống, hoặc là tìm được cái nào đó di tích đã lấy được tư liệu. Trừ cái này cái đo đếm dữ liệu về sau, còn có một đoàn tổng bộ hạ đạt mệnh lệnh. Phía Kha sư tỷ cùng Mao tiến sĩ đến một chuyến. Du Chân sau khi rời đi, Trần Tây Châu bắt đầu ở kho số liệu giữa tìm tòi mình mấy cái bộ kẻ mẩn. Trong đó Sơ Lập Bộ tự hào là no. 0079, Onyx tự hào là no. 0095, Niệu Tạ tự hào là no. 0241, Sơ Kích Đỏ cùng Gỗ Gỗ Ảt tự hào theo thứ tự là no. 0672 cùng no. 0673 Mao tiến sĩ cái kia hồng nhạt phủ dẹt tự hào là no. 0162, Du Vân cái kia kẹt đi họa xạ tự hào là no. 0216 có điều kho số liệu giữa phủ dẹt hình ảnh cùng Mao tiến sĩ cái kia con không giống nhau. Lẽ nào Mao tiến sĩ hồng nhạt phủ dẹt cùng xe tăng thủ lĩnh như nhau, cũng là một con xì nhỉ bộ kẻ mẩn. Sau 5 phút, Kha Nghiên cùng Mao Dung Dung đi tới văn phòng trấn trưởng. Trần Tây Châu đem màn ảnh 180 độ xoay tròn, bảo đảm hai người có thể thấy trên màn ảnh nội dung. Đây là trụ sở liên minh cấp phát văn kiện. Trần Tây Châu giải thích nói, như các ngươi sở kiến, đây là một phần tổng bộ sửa sang lại về bộ kẻ mẩn cùng chung kho số liệu, có điều trước mắt mà nói vẫn còn phi thường đơn sơ. Tổng bộ còn cho chúng ta hạ một phần mệnh lệnh, để cho chúng ta dùng trong tay quyền hạn bổ sung số này dữ liệu, tổng bộ nhân viên công tác sẽ căn cứ đồng nhất bộ kệ mẩn sở hữu đủ tợ loạt tư liệu chỉnh lý ra một phần thích hợp nhất, phổ biến nhất từ đầu với tư cách kho số liệu cuối số liệu văn kiện. Quan trọng nhất là, căn cứ mỗi cái thao tác bưng lên chuyển tư liệu cuối bị tiếp thu số lần, trụ sở liên minh sẽ dành cho các phân bộ phần thưởng nhất định. Sở dĩ hai vị nỗ lực không chỉ có là ủng hộ liên minh thu nhận sử dụng bộ kệ mẩn công tác, còn có thể là Lang Kỳ Trấn được trụ sở liên minh ủng hộ cấp cho nhất định được trợ lực. Chủ yếu nhất là, đây là một cái có thể cho hai vị dương danh lập vạn cơ hội. Trần Tây Châu nói khiến Kha Nghiên cùng Mao Dung Dung trong mắt quang càng ngày càng sáng. Bất luận mục đích của hắn là một nhân hay là tập thể, mỗi người đều muốn thực hiện của mình giá trị. Nhưng nếu là có một cơ hội, có thể khiến cho nỗ lực người đang sáng tạo tập thể giá trị song song, cũng có thể thể hiện mình cá nhân giá trị, không có ai không muốn nắm chặt. Nói chung, chuyện này sau đó thì làm phiền nhị vị rồi. Trần Tây Châu bổ sung một câu, chúng ta gần nhất thu nhận sở hữu bộ kệ mẩn tư liệu có thể nếm thử hữu đoạn, coi như chúng ta Lang Kỳ trấn cấp thành phố liên minh cùng tổng bộ khởi đầu tốt đẹp. Lang Kỳ trấn lệ thuộc thành phố Phúc Châu. Sở dĩ hữu đoạn bộ kệ mẩn tư liệu dù cho bị tiếp thu, cuối cùng công lao cũng sẽ bị tính ở thành phố Phúc Châu trên đầu. Trần Tây Châu lời nói này không có một chút ma bệnh. Theo Trần Tây Châu ở đây được cùng chung kho số liệu cùng thao tác cái chìa khóa về sau, Kha Nghiên cùng Mao Dung Dung hai người thì bội bội vàng vàng rời khỏi. Trần Tây Châu cũng lần thứ hai mở kho số liệu bắt đầu kiểm tra đến. Kinh qua một phen cẩn thận tìm tòi, hắn ở kho số liệu giữa tìm được rồi sở lập bục nói cái kia vỏ sò bộ kẻ mẩn, tự xưng là no. 0090 xèo đờ. Ngoại trừ xèo đờ ngoại, kho số liệu giữa còn có một tự xưng là no. 0366 cờ lạng đờ cũng rất giống nhau. Có điều hai người so sánh với, hay là xèo đờ càng giống một điểm. No. 0090 xèo đờ cùng cái khác bộ kẻ mẩn như nhau, chỉ có một số hiệu, một cái tên cùng với một tờ hình ảnh. Ngơ ngác, ta đã có xèo đờ một ít đầu mối, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Trần Tây Châu quay đầu nhìn về phía đang ở trên ghế salon học tập Sở Lạc Bốc. Không sai. Sở Lạc Bốc lúc này đang ngồi ở trên ghế salon nỗ lực học tập loài người tri thức, trong tay một quyển Tân Hoa Từ Điển đã lật xem đến phân nửa. Sở dĩ rốt cuộc là đọc nhanh như gió, cưỡi ngựa xem hoa, hay là xuống ngựa xem hoa, lập luận sắc sảo. Sở Lạc Bốc rất nhanh thì cấp ra đáp án. Hắn thi triển mình siêu năng lực dùng bút trên giấy viết lên, chờ. Chờ Kim Ad dốc đúng chỗ nữa tìm kiếm xeo đờ. Kim Ad dốc. Thì ra cái kia giống nhau vương miện bộ kệ mẩn đạo cụ kêu vương giả chi chứng nhận. Sở Lập Bộc trả lời xong Trần Tây Châu vấn đề về sau, tiếp tục lật lên xem Tân Hoa Từ Điển đến. Bộ kia dáng vẻ nghiêm túc học tập không biết vượt qua bao nhiêu học sinh. Sở Lập Bộc vì sao thay đổi ngày xưa ăn ngủ ngủ rồi ăn thái độ bình thường, biến thành hôm nay khắc khổ nỗ lực, chăm chỉ hiếu học hình dạng. Trần Tây Châu nghĩ bao nhiêu cùng mình tấm kia trang viên bản thiết kế có liên quan. Xử lý xong công việc trong tay về sau, Trần Tây Châu một bên xoa mình huyệt thái dương, một bên trong đầu mở bộ kệ mẩn hệ thống. Ngoại trừ thứ nhất, đệ nhị khuôn mẫu ngoại, hệ thống còn có một kim sắc cái nút. Không còn là màu xám vô pháp điểm kích ấn vào cái nút rồi. Kim sắc cái nút là hệ thống thăng cấp công năng, thăng cấp điều kiện là Lang Kỳ trấn cần thỏa mãn ở nông nghiệp, công nghiệp và kiến trúc cùng với dịch vụ trên có kiến thụ. Thì ra là có chí ít một cái liên quan sản nghiệp. Căn cứ liên minh tiêu chuẩn, dê bò chăn nuôi thuộc về nông nghiệp bên trong đích chăn nuôi nghiệp, mà trâu chăn nuôi định nghĩa là trâu chăn nuôi hoạt động cùng liên quan sơ cấp sản phẩm thu hoạch. Nơi này sơ cấp sản phẩm bao quát sinh sữa cùng với format, mỡ bò chờ, sở dĩ sữa cùng sữa dê sinh sản thuộc về nông nghiệp, cùng với sữa sinh sản thuộc về nhũ chế phẩm chế tạo, là thực phẩm nghề chế tạo thuộc về công nghiệp và kiến trúc. Sở dĩ chăn nuôi bộ kệ mẩn cùng sinh sản sữa tươi song song tiến hành Lang Kỳ sữa nghiệp thỏa mãn hệ thống về nông nghiệp cùng công nghiệp và kiến trúc có điều kiến thụ thăng cấp điều kiện. Cái này ý nghĩa khoảng cách hệ thống lần đầu tiên thăng cấp còn kém một cái dịch vụ. Dịch vụ là chỉ thứ nhất, công nghiệp và kiến trúc ngoại trừ cái khác hành nghiệp, phạm vi khá rộng hiện. Chủ yếu bao quát chuyên trở nghiệp, thông tin sản nghiệp, thương nghiệp, ăn uống nghiệp, tài chính nghiệp, giáo dục sản nghiệp, công cộng phục vụ trở không phải vật chất sinh sản bộ môn. Sở dĩ trung tâm bộ kệ mẩn mặc dù là trấn liên minh chức năng bộ môn, nhưng cùng lúc cũng thuộc về dịch vụ bên trong đích công cộng phục vụ bộ phận. Trần Tây Châu nếm thử điểm kích ấn vào thăng cấp cái nút. Ken hệ thống bắt đầu thăng cấp, dự tính thời gian 24 tiếng đồng hồ. Bây giờ sẽ bắt đầu rồi. Trần Tây Châu bắt đầu mong đợi. Loại này hệ thống loại tiểu thuyết hắn không thể không xem qua, mặc dù bây giờ hệ thống công năng vẫn còn tương đối giản đơn, thế nhưng thăng cấp qua đi nhất định sẽ tăng một ít chức năng mới. Nếu như có thể nhiều ra một ít có thể giúp Lang Kỳ trấn phát triển công năng thì tốt rồi. Trần Tây Châu là nghĩ như vậy. Chương 21. Bộ kệ mẩn sữa phụ cập bởi thăng cấp phải đợi 24 tiếng đồng hồ, Trần Tây Châu thì tạm thời đem chuyện này gác lại ở một bên. Bởi vì kế tiếp là chuẩn mất đại xà thời gian. Cốt Sơn cùng Thái Thạch hai thằng nhóc lớn ngoài Trần Tây Châu dự liệu. Theo sinh ra đến bây giờ gần một tuần lễ thời gian, hai thằng nhóc thân dài liền theo 3 mét dài tới rồi 4 thước. Tốc độ sinh trưởng thực sự làm người ta giật mình. Vì để cho Lang Kỳ trấn cư dân càng có thể tiếp thu bộ kệ mẩn tồn tại, cũng vì tăng tiến cùng hai thằng nhóc cảm tình, Trần Tây Châu mỗi đêm đều phải mang theo chúng nó ở Lang Kỳ trấn khu tản bộ. Đồng hành còn có Lâm Phong Vân cùng tọa kỵ của hắn Sở Kỳ Đỏ, cùng với Du Vân cùng hắn Kẹt Đi Hòa Xạ. Về phần những người khác, bọn họ hoặc là có cuộc sống riêng tư của mình hoặc là còn đang chăm chỉ làm việc, sở dĩ không có tham gia nhỏ như vậy hoạt động. Trên thực tế, vừa mới bắt đầu mấy ngày tản bộ vận động cũng không lạc quan. Lang Kỳ trấn khu cư dân bình thường sẽ ở sau bữa cơm chiều ngồi riêng mình trước phòng nói chuyện tiếng, thế nhưng ổn định sự xuất hiện của bọn nó khiến các cư dân phía trước vài ngày hủy bỏ cái này sau khi ăn xong tiêu khiển. Đặc biệt hai con Onyx, chúng nó khổng lồ kia hình thể cùng bất thiện hình thức thiên sinh thì dễ làm cho lòng người sinh kính sợ, sản sinh kính nhi viễn chi suy nghĩ. Có điều tản bộ tiểu đội cũng không có vì vậy buông tha cái này sau khi ăn xong hoạt động giải trí. Khiến cư dân tiếp thu bộ kệ mẩn tồn tại, đây là thành thị bộ kệ mẩn hóa nhất định phải đi một bước. Cuối, Lang Kỳ khu cư dân đối với chính mình khó được sau khi ăn xong lúc rồi danh quang yêu thích chiến thắng đối với bộ kệ mẩn sợ hãi. Lang Kỳ đại đạo hai bên lại từ từ khôi phục những ngày qua náo nhiệt. Còn có một hiện tượng càng làm cho Trần Tây Châu sản sinh cảm giác thành tựu. Trấn khu cư dân gia này vài tuổi đến hải tử mười mấy tuổi, có một tính một cái, cũng bắt đầu theo tản bộ tiểu đội hành động chung. Bọn họ đối với bộ kệ mẩn hiếu kỳ còn hơn đối với bộ kệ mẩn sợ hãi. Làm đứa nhỏ đầu tiên ở Trần Tây Châu dưới sự trợ giúp nếm thử tiếp xúc bộ kệ mẩn về sau, thứ hai, cái thứ ba. Bọn nhỏ thì cái này tiếp theo cái kia tới. Lâm Phong Vân cùng Du Vân lý giải Trần Tây Châu suy nghĩ, bọn họ cũng sẽ hết mình nỗ lực trợ giúp bọn nhỏ nhận thức cùng tiếp xúc bộ kệ mẩn. để mở rộng ảnh hưởng, Trần Tây Châu riêng khiến Lâm Phong Vân mỗi ngày sau bữa cơm chiều theo làng kỳ trại chăn nuôi vận chuyển mười mấy con sở kịt đỏ đến trấn khu, cùng bọn nhỏ đang tiến hành cái này tản bộ vận động. Cử động như vậy sâu hơn bọn nhỏ đối với bộ kệ mẩn tiếp thu cùng yêu thích. Mặc dù có cư dân sẽ ngăn hải tử nhà mình, không cho hắn tiếp xúc tham dự tản bộ vận động bộ kệ mẩn, thế nhưng không chịu nổi hải tử khóc giống cùng những đứa trẻ khác hoan thanh thiếu ngữ, cuối chỉ có thể thỏa hiệp xuống tới. Biết được sau chuyện này, phụ trách làng kỳ bộ kệ mẩn sản nghiệp tập đoàn chủ tịch Tề Chấn Sinh cũng mỗi ngày kiên trì gia nhập cái này vận động. Hắn không chỉ có mang đến càng nhiều hơn sở kịch đỏ cùng nhiều tạ, song song cũng khép lại không ít mù nhiều cùng bờ bèn nhiều. Hắn muốn mượn cơ hội này đem bộ kệ mẩn sữa đánh vào làng kỳ trấn khu thị trường. Nghe xong Tề Chấn Sinh phổ cập khoa học, một người trong đó hải tử mười mấy tuổi lúc này biểu thị không tin, cũng chạy đến Trần Tây Châu trước mặt. Hắn chỉ vào trong đó một con sở kịch đỏ hỏi, trưởng trấn các ca, sở kịch đỏ được thực sự cũng sẽ sản sữa sao? Cái đó và chúng ta sinh vật trong lớp học được không giống nhau? Trần Tây Châu hỏi, có thể nói cho trưởng trấn các ca, ngươi tên là gì sao? Đan Nhất Phàm. Đan Nhất Phàm tiểu bằng hữu, tin tưởng lão sư nói qua với các ngươi thực tiễn ra hiểu biết chính xác đạo lý. Trần Tây Châu nói rằng, trưởng trấn ca không lập tức trả lời ngươi, như vậy, ngươi về nhà cầm một cái bắt đến, trưởng trấn ca biểu diễn cho ngươi một lần, chính ngươi quan sát. Tốt. Bởi không có trực tiếp theo Trần Tây Châu trong miệng được đáp án, Đan Nhất Phàm tật nhanh chạy về ra, một lát sau lấy tới ngay một cái lớn chậu sứ. Không phải nói cầm chén sao? Trần Tây Châu thấy chậu sứ có chút ngoài ý muốn, dù sao kế tiếp hắn cấp cho bọn nhỏ biểu diễn công dương sản sữa, nếu như chậu sứ không sạch sẽ đây chẳng phải là lãng phí sữa tươi. Đây chính là chúng ta nhà bát. Đan Nhất Phạm lực còn chưa nói hết, liền nghe được phía sau chuyển đến một tiếng mắng to, Đan Nhất Phạm ngựa tên tiểu tử thúi này, ngươi đem cha của ngươi chén ăn cơm trộm đi làm loại nào. Nghe được cách đó không xa phụ thân kêu to, Đan Nhất Phạm vội vàng trốn được Trần Tây Châu thân. Hắn vẫn không quên hướng Trần Tây Châu nhíu lông mày, ý kia phảng phất đang nói, xem đi, đây chính là ta ra chén ăn cơm. Thật là một cái quỷ nghịch ngợm. Đan Nhất Phạm phụ thân thì đứng ở đội ngũ cách đó không xa. Toàn bộ tiểu đội nhiều như vậy bộ kệ mẩn tồn tại khiến hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn không dám vào về chỗ ngũ, chỉ là nhìn xa xa. Thấy mình tạm thời an toàn, Đan Nhất Phạm lần thứ hai đem chậu sứ lấy ra, trưởng trấn các ca, kế tiếp tới phiên ngươi. Trần Tây Châu cười cười, tiếp nhận chậu sứ đặt vào trong đó một con công sở kịch đỏ dưới bụng, tiểu gia hỏa, cho chút thể diện. Công sở kịch đỏ không giống mâu sở kịch đỏ như vậy chính mình rõ ràng sản sữa khí quan, thế nhưng đang sử dụng kỹ năng liệu giờ gì có lẽ có sản sữa ý nguyện thời điểm, sẽ chủ động hiện lộ ra. Con này sở kịch đỏ phi thường nghệ tình. Trần Tây Châu cấp tốc cánh trên, từ trên xuống dưới có tiết tấu mà để ép, rất nhanh thì chen lấn tràn đầy nhất chậu sứ mới mẹ sữa dê. Hoa. Bọn nhỏ hét lên kinh ngạc. Ta nhìn lại, để nghiệm chứng con này sở kịch đỏ thật sự công dương, người can đảm Đan Nhất Phạm là có thể thực sự chạy đến sở kịch đỏ phía sau, vung lên sở kịch đỏ vậy do ba mảnh ngắn lá tạo thành kỳ lạ đuôi, kiểm tra nó là không phải thật công dương. Thật đúng là, Đan Nhất Phạm để tăng có độ tin cậy, khiến xung quanh mấy cái bạn chơi cùng nhau xác nhận sở kịch đỏ giống được sinh thực khí quan. Sữa dê các ngươi cũng có thể nếm thử, nhìn mùi vị thế nào. Được Trần Tây Châu sau khi đồng ý, Đan Nhất Phạm trực tiếp nằm sát xuống đất nghiêng chậu sứ sùng sục uống. Tràn đầy nhất chậu sứ sữa dê nặng vô cùng. Hoàn toàn không phải bọn này vài tuổi mười mấy tuổi tiểu thí hải có thể trực tiếp bưng lên. Một lần uống thống khoái, Đan Nhất Phạm đường dậy lau miệng mong chờ, các ngươi cũng thử xem, này sữa dê là ta uống qua uống ngon nhất sữa rồi. Liếm sạch khỏe miệng lưu lại sữa dê về sau, Đan Nhất Phạm vẹn không quên bổ sung một câu, không ai sánh bằng. Ở Đan Nhất Phạm mượn sự chỉ huy, còn dư lại các tiểu thí hải đám đứng xếp hàng bắt đầu này buồn sinh ra từ bộ kệ mẩn sở kịch đỏ công dân sữa. Nông thôn hải tử không có thích sạch sẽ. Lang Kỳ trấn mặc dù là một cái trấn, nhưng là cùng nông thôn gần giống. Sở dĩ đại gia cũng không ở hồ ở cùng một cái chậu xử lý uống sữa. Uống no các tiểu thí hải cả đám đều dành cho sở kịch đỏ cao độ tán thưởng. Lánh mắt Đan Nhất Phạm đột nhiên phát hiện mình cái nào đó bạn chơi không thấy. Tỉ mỉ tìm mới phát hiện, tiểu bàn tử chính lấy một cái phi thường xấu hổ tư thế ghé vào con nào đó ngự tại trước người uống sữa. Ui ui ui, nô hạo nam ngựa ở đây để làm chi? Nô hạo nam được có người đang gọi mình, hút mạnh một cái sau lúc này mới đứng dậy. Khoe miệng chảy xuống không kịp nuốt xuống sữa. Nói thật, điệu tạ sữa mùi vị cũng phi thường tuyệt vời. Khen hoàn tạ về sau, cái này kêu nô hạo nạm đổ hển béo nhịn không được ở một cái. Uống xong sữa dê lại uống sữa bò, ngươi lưng thu thật là thật tốt. Đan Nhất Phạm nhịn không được dựng thẳng lên một ngón tay cái. Được rồi, chúng ta hôm nay tản bộ vận động đi ra ở đây, các ngươi nhanh lên một chút về nhà đi. Trần Tây Châu đem chậu sứ lần thứ hai tràn đầy về sau, lại để cho người ta hỗ trợ đem tràn đầy sữa chậu sứ đặt vào ven đường trên đôn đá. Những thứ này sữa dê các ngươi mang về nhà cấp gia trưởng nếm thử. Chương 22. Bộ kệ mẩn sữa tuyên truyền vấn đề Đan Nhất Phạm phụ thân đang đứng quân chờ Trần Tây Châu cùng các tinh linh sau khi rời đi, lúc này mới cuốn tay áo lên tiến lên, chuẩn bị cho tốt dễ thu dọn một chút nhà mình nghịch ngợm tiểu quỷ. Lão tía, ngươi muốn sữa không nên. Còn không đợi phụ thân mở miệng, Đan Nhất Phạm lần tiếng dọa người rời đi cha già chú ý của lực. Rất quen thuộc lời kịch. Nhìn thấy chậu sứ bên trong đi sữa tươi, nguyên bản là có chút miệng khát Đan Đức quân quả thật bị rời đi lực chú ý vì vậy, hắn dự định uống chút sữa giải khát, chờ hiểu hoàn khát trở lại thu thập tên tiểu tử thúi này. Đan Đức quân lập tức ngồi xổm xuống nghiêng chậu sứ sùng sục uống. Chỉ có thể nói hai người đúng là thân sinh phụ tử, Đan Đức quân bú sữa mẹ bộ dạng cùng ban nãy Đan Nhất Phạm bú sữa mẹ thời điểm giống nhau như lúc, là sữa dê. Kiến thức rộng Đan Đức quân thoáng cái thì đoán được sữa nguyên. Gì? Còn không đợi Đan Nhất Phạm trả lời, Đan Đức quân thì kinh ngạc quỳ rạp trên mặt đất làm mấy cái hít đất. hắn phát hiện mình nguyên bản mệt nhọc lại có thể hễ quét là sạch. Đây là thật giả dối? Đan Đức Quân có chút không tin, ngay lập tức hướng cách đó không xa vẫy tay, "Lão Ngô, ngươi qua đây một chút." Rất nhanh, cái này kêu lão Ngô tráng hắn đã đi tới. Hắn là Đôn Béo Ngô Hạo nằm phụ thân Ngô Hưng Thịnh, cùng Đan Nhất Phàm phụ thân Đan Đức Quân là mỗi thiên đi ra hải bắt cá hợp tác. "Ngươi thử xem cái này, sữa hay là sữa dê? Lão Đan ngươi để cho ta uống cái này làm gì? Ngươi trước thử xem rồi hay nói." Không lay chuyển được Ngô Hưng Thịnh không nghi ngờ gì, rửa qua cái chén trong tay bên trong nước rồi, theo trong chậu múc một chén sữa tươi. "Hương." Nghe thì hương. Ngô Hưng Thịnh không kịp chờ đợi uống một ngụm. Hắn lúc này phát hiện có một dòng nước ấm theo trong dạ dày tuôn hướng các vị trí cơ thể. Mặc dù không rõ lộ bẻ, nhưng xác thực tồn tại. Nô Hưng Thịnh một ngụm đem trong chén sữa dê uống xong, nhịn không được lại múc một chén. "Thế nào? Xác thực đồng, đây là đâu tới sữa dê?" Cùng Đan Đức Quân như nhau, Nô Hưng Thịnh đang uống qua sau cũng phát hiện loại này sữa dê bù trừ lẫn nhau trừ mệt mỏi rõ rệt công hiệu. Là trưởng trấn mang tới này sở kịch đỏ sinh ra bộ kẻ mẩn sữa. Nô Hưng Thịnh mới vừa đem cái chén thả bên mép đã bị con mình trả lời lại càng hoảng sợ. Trong chén giả bộ tràn đầy sữa dê, thậm chí bởi vì Ngô Hưng Thịnh nhất thời tay run, gắn một điểm đến trên mặt đất. Thấy Ngô Hưng Thịnh yêu thương không ngớt, "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói đây là bộ kẹ mần sữa?" Cảm giác mình nghe lầm, Đan Đức Quân vừa nhìn về phía con của mình. Đan Nhất Phàm gật đầu, "Đúng là trưởng trấn mang tới sở kích đỏ sinh ra sữa, hay là một con công con cừu nhỏ sinh ra sữa?" Ngô Hưng Thịnh cụ kết nhìn trong chén sữa dê, cuối cùng vẫn nhịn không được mê hoặc tiếp tục uống đứng lên. "Bộ kẹ mần sữa thì bộ kẹ mần sữa đi, chí ít so với bình thường sữa mạnh hơn không ít." Tựa hồ có chút vỏ đã mẻ lại sức bộ dạng, Ngô Hưng Thịnh lần thứ hai một ngụm giết chết trong chén sữa dê, sau đó tiến đến Ngô Hạo nạm bên thái khai báo một câu. Ngay sau đó, Ngô Hưng Thịnh lại từ chậu xứ lý múc một chén. "Chừa chút cho ta." Thấy như vậy một màn, Đan Đức Quân tại chỗ thì nóng nảy. Người này tuyệt đối là cố ý, vì chính là suy nghĩ nhiều uống chút sữa. Đan Đức Quân cùng Ngô Hưng Thịnh hai người không chỉ có là sự nghiệp lên hợp tác, cũng là bái làm minh đệ chết sống, Đan gia cùng Ngô gia càng thông gia chuyện tốt. Sở dĩ Đan Đức Quân cũng không phải là không muốn phân cho Ngô Hưng Thịnh, chính là đơn thuần luyến tiếc phân. Ở mỹ thực trong chuyện này, Ngô Hạo Nam vẫn luôn là rất nghiêm túc, chưa bao giờ làm qua cái gì vận động dữ dội chính hắn. Khi lấy được cha già chỉ thị về sau, dùng chính mình chưa bao giờ đạt được qua tốc độ, một đường chạy chậm từ trong nhà lấy ra rồi cha già thao cơm. Cùng Đan Đức Quân như nhau, Ngô Hưng Thịnh thao cơm cũng là một cái lớn chậu xứ. Đan Đức Quân nhìn mặt đều xanh rồi. Cuối cùng, Ngô Hưng Thịnh cùng Đan Đức Quân đều tự ôm non nửa buồn sữa dê về nhà. Sữa dê dù sao cũng là trưởng trấn cho, sở dĩ còn lại hải tử mỗi người toàn bộ phân tới rồi một chén. Có điều bọn nhỏ đều ăn ý không có chính mình uống, mà là lựa chọn mang về nhà cho nhà đại nhân nếm thử, một trận có cùng bữa bữa có, bọn nhỏ hay là phân rõ. Trần Tây Châu cùng Tề Chấn Sinh ba người tiếp tục tản bộ. Mấy ngày nay hai loại bộ kẹ mẩn sữa tiếng vang tương đối bình thường. Tề Chấn Sinh báo cáo, đại đa số người liên bước đầu nếm thử cũng không muốn, Dung Thành bị qua bộ kẹ mẩn chiều công kích, sở dĩ Dung Thành người đối với bộ kẹ mẩn ấn tượng tiên sinh không tốt, bộ kẹ mẩn sữa chỉ có thể nói bị hai bày vạ rõ rồi. Tề Chấn Sinh tiếp tục nói, kỳ thực cũng không tất cả đều là tin tức xấu. Thương Siêu cách mở rộng quầy hàng cũng không có thiếu đã thử cũng lớn mật đích hạ đơn đặt hàng, đương nhiên cũng có một số nhỏ người lựa chọn quan vọng. Trần Tây Châu gật đầu, nói chung, chuyện này ngươi lớn mật đi làm là được rồi, ta và Trấn Liên Minh sẽ dành cho ngươi ủng hộ lớn nhất. Chủ yếu vẫn là chúng ta sữa tươi sát thực đồng. Sở dĩ tỉnh trưởng Trấn yên tâm, ta và Lang Kỳ sữa nghiệp bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tề Trấn Sinh thoạt nhìn tin tưởng vô cùng. Kỳ thực còn có một khá là phiền toái vấn đề. Lang Kỳ sữa nghiệp bây giờ không có mình mạng lưới tiêu thụ điểm cùng đầy đủ đội chuyển vận, sở dĩ mỗi ngày cấp đính sữa nhân tống sữa tươi thành một cái phi thường chuyện phiền phức. Tề Chấn Sinh nói rằng, cái vấn đề này giải quyết cần thời gian nhất định, giai đoạn trước mạng quan hệ trải cùng đội chuyển vận tổ kiến cùng với vận tải lộ tuyến quy hoạch đều cần đại lượng tinh lực, tập đoàn nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Trần Tây Châu biểu thị nghi hoặc, "Hệ lý tập đoàn không phải nói sẽ trợ giúp chúng ta một ít người mới sao?" Tề Chấn Sinh cười khổ thanh âm, hồi đáp, "Vốn là như vậy, nhưng là bởi vì Mao tiến sĩ quan hệ, sở dĩ." Tề Chấn Sinh vừa nói như vậy, Trần Tây Châu liền biết tại sao. Mao Dung Dung với tư cách chăn nuôi thú y học cùng nông nghiệp sinh vật kỹ thuật chuyên nghiệp hai lớp tiến sĩ, là hệ lý tập đoàn phi thường xem trọng nhân tài. Sau đó thậm chí có thể trở thành hệ lụy tập đoàn ở Dung Thành đại tướng nơi biên cương. Thế nhưng một nhân tài như vậy lại có thể theo hệ lụy tập đoàn không lưu luyến chút nào từ trước đến đây tìm nơi nương tựa Lang Kỳ Trấn Liên Minh. Khó trách hệ lụy tập đoàn sẽ ra người phản ngươi. Trần Tây Châu cùng Tề Chấn Sinh hai người liếc nhau đều lúng túng nở nụ cười. Hai người lại nói chuyện với nhau thời gian không ngắn. Lâm Phong Vân theo ở phía sau vội vàng sở kích đỏ cùng Diệu Tạ phòng ngừa chúng nó làm mất. Thời gian trôi qua rất nhanh, Trần Tây Châu thấy sắc trời không còn sớm để hai người trở về sớm một chút. Bọn họ một cái muốn dẫn các tinh linh về trước Lang Kỳ trại chăn nuôi lại về trấn khu, một cái muốn ở đưa xong người sau quay về Quang Minh thôn, đều khá là phiền toái. Trưởng trấn, ta và Lâm đội trưởng trước mang sở kịch đỏ quay về trại chăn nuôi rồi. Cùng Trần Tây Châu bắt chuyện qua về sau, Tề Chấn Sinh cùng Lâm Phong Vân hai người trở đi một xe sở kịch đỏ cùng tạ hướng bên ngoài trấn chạy tới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, trấn Liên Minh đại lâu lầu một đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Bị quay dậy đến Trần Tây Châu đình chỉ mình làm công, đi tới lầu một hắn cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì này những người này trong có không ít tối hôm qua tham gia tản bộ hoạt động tiểu thí hải. Chẳng lẽ là tối hôm qua sữa tươi quát ra vấn đề? Cũng không đến nổi. Trần Tây Châu nghi ngờ hỏi, các vị đồng hương, đây là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Trần Tây Châu, Đan Đức Quân cùng Ngô Hưng Thịnh hai người mang theo nhà mình hai cái tiểu thí hải bước nhanh đến phía trước. Trần Trấn Trưởng chào ngươi, chúng ta tất cả đều là Lang Kỳ trấn khu cư dân. Đan Đức Quân trước làm tự giới thiệu, sau đó tiếp tục mở miệng nói, ngươi tối hôm qua cho chúng ta lưu lại sữa dê, bọn nhỏ mang về nhà cấp đoàn người đều nếm nếm. Chương 23. Sở Lộc Quả Tở Tùn Xê ở sau đó dài đến hơn 10 phút trong thời gian. Đan Đức Quân đối với tối hôm qua Trần Tây Châu lưu lại sữa dê, từ miệng cảm, mùi vị, tác dụng cùng với công hiệu, tiến hành rồi nhiều phương diện, toàn phương bị khen. Không chỉ có là Đan Đức Quân, phía sau hắn Lang Kỳ trấn khu cư dân cũng thỉnh thoảng ứng với cùng một tiếng làm phụ trợ. Đan đại ca, có chuyện gì ngươi nói thẳng là được. Đan Đức Quân nói nghe được Trần Tây Châu đau đầu. Hắn thậm chí rất khó tưởng tượng, những thứ này tán dương nói là từ nhất cá diện bảng năm đen, vừa nhìn chính là quanh năm ra biển tháo hán tử trong miệng nói ra được. Trần trấn trưởng, ta muốn hỏi ngài mấy vấn đề có thể chứ? Đi, nếu như ta có thể đáp được với tới. Trần trấn trưởng, ta muốn hỏi một chút tọa kỵ. Sở Kỵ Đỏ có đúng hay không công dương cũng sẽ sản sữa. Trần Tây Châu gật đầu. Cách lao tử, danh con quả nhiên không có gạt ta, chắc không được ta tối hôm qua cái mông cho hắn mở tìm còn nói công dương cũng có thể sản sữa, thì ra là thực sự. Trong đám người đột nhiên truyền tới một tiếng nói thô lỗ, dẫn tới đại gia cười to không ngừng. Chính là, danh con khả năng gạt chúng ta, Trần trấn trưởng lớn như vậy quan chắc chắn sẽ không trợn mắt nói lời bịa đặt. Không sai. Nói đúng. Đan Đức Quân đưa tay để ép áp, ý bảo mọi người im lặng, Trần trấn trưởng, ta còn muốn hỏi một chút Sở Kịch Đỏ đại khái vài tuổi có thể sản sữa. Trần Tây Châu nhíu mày. Đan Đức Quân thấy thế cho là mình có đúng hay không đâu nói sai, đội vàng cấp Trần Tây Châu xin lỗi. Không có việc gì. Trần Tây Châu giải thích nói, cái này ta còn thực sự không rõ ràng lắm, có điều hiện nay trại chăn nuôi đã ra đời mấy cái Sở Kịch Đỏ thú con, ta sẽ nhượng cho người quan tâm một chút. Chuyện này Trần Tây Châu thật đúng là không phải có lệ Đan Đức Quân. Gogo ạt bộ tộc thêm vào Lang Kỳ trấn mới qua không được thời gian nửa tháng, tuy rằng tộc đàn cũng ra đời mấy cái thú con, nhưng Trần Tây Châu xác thực không có đi chú ý qua vấn đề này. Có điều có một chút Trần Tây Châu có thể xác nhận, vậy tộc đàn hiện nay đang có không phải ấu tể Sở Kỵ Đỏ, đều nắm giữ mịu giờ gì kỹ năng này. Đan đại ca, ngươi trực tiếp nói chủ đề chính đi. Tốt, tốt. Đan Đức Quân làm sơ sau khi tự hỏi tiếp tục nói, là như vậy Trần trấn trưởng, mọi người chúng ta tối hôm qua thảo luận một chút, muốn hỏi một chút Trần trấn trưởng, trấn liên minh có thể hay không cho nhà nhà phân một hai con Sở Kỵ Đỏ chăn nuôi. Ngài biết đến, đại gia trước đây hầu như từng nhà đều có nuôi bản địa dê núi, sau lại hệ lụy công ty đến Lang Kỳ đầu tư, liên hợp trước kia Chu trấn trưởng đem chúng ta dê núi toàn bộ mua đi. Kết quả đầu tư thất bại, không chỉ có đem chăn nuôi dê núi toàn bộ làm thịt bán lấy tiền, mà ngay cả vốn là đáp ứng chúng ta mỗi ngày cấp tiểu hải tử cung cấp cố định sữa dê đều cắt đứt. Đan Đức Quân nói bổ sung, ngươi yên tâm, chúng ta các nuôi trong nhà dê thủ pháp tuyệt đối nhất lưu, bảo đảm đem mỗi một con Sở Kỵ Đỏ đều nuôi bạch bạch bản bản. Rốt cuộc chỉ là không có bao nhiêu văn hóa người đánh cá, Đan Đức Quân thuyết minh hơi có vẻ hỗn loạn. Nhưng Trần Tây Châu hay là đại thể nghe rõ hắn muốn biểu đạt ý tứ. Ở Trung Quốc liên minh Tây Bắc bộ một ít sản dê khu, có một người gọi là làm gửi nuôi thay mặt phồn hợp tác hình thức. Cái này hình thức là khiến nuôi trồng nhà miễn phí nhận nuôi có thai kỳ dê mẹ, xí nghiệp toàn bộ hành trình tham dự giám thị cũng ở Sơn Dương đạt được tiêu chuẩn nhất định hậu tiến hành quay về mua. Cái này hầu như có thể xưng là kiếm bộn không lỗ gửi nuôi thay mặt phồn sản nghiệp giúp đỡ hàng ngũ, không chỉ có giảm bớt xí nghiệp tự thân gánh vác, cũng bị nuôi trồng nhà ổn định tăng thu nhập cung cấp bảo đảm. Đan Đức Quân ý tứ đại khái chính là muốn cùng trấn liên minh tiến hành cùng loại bộ môn hợp tác. Có điều này hiển nhiên không phải nói ba xạo là có thể quyết định. Chuyện này trấn liên minh cần hảo hảo thảo luận một chút, suy tính một chút khả thi. Nói chung được hay không được sắp tới ta đều sẽ cho các ngươi một cái trả lời thuyết phục. Lang Kỳ trấn khu cư dân tự nhiên biết chuyện này không phải nhanh như vậy là có thể có kết quả đấy, có điều thân làm trấn trưởng Trần Tây Châu nguyện ý thảo luận thì đại biểu sự tình có thể đi tính. Đây là một cái khởi đầu tốt, song song cũng là một cái kết quả tốt. Trưởng trấn ta còn có một vấn đề cuối cùng, tối hôm qua ngươi đưa cho bọn nhỏ sữa dê có đúng hay không ở ngoài trấn trại chăn nuôi có thể mua được. Đan Đức Quân hỏi tất cả mọi người quan tâm một vấn đề. Tất cả mọi người mong muốn hải tử nhà mình có thể khỏe mạnh lớn. Sở Kỵ Đỏ sinh ra sữa dê đối với đại nhân đều như thế có hiệu quả, chớ nói chi là tiểu hải tử. Bọn họ thậm chí phát hiện, thì một buổi tối thời gian, hải tử nhà mình nọ thô ráp ra tay ngăm đen cũng bởi vì sữa dê trắng hai cái độ. Có thể là ảo giác, nhưng điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm tín phục bộ kẻ mẩn sữa hiệu quả. Lúc này, Tề Chấn Sinh vừa vặn trở về. Trần Tây Châu cười chỉ vào đại môn nói, vấn đề này các ngươi trực tiếp hỏi Tề bộ trưởng là được. Tề Chấn Sinh xuất hiện khiến Trần Tây Châu tìm một vức nổi đối tượng. Đan Đức Quân chờ người thấy Tề Chấn Sinh sau hai mắt tỏa sáng, ngay lập tức vây lại. Có câu nói là quan huyện không bằng hiện quản, bọn họ hiểu vấn đề này làm cho đều dao động sinh khẳng định so với tìm Trần Tây Châu hữu dụng. Lầu 3 văn phòng trấn trưởng. Đây là một cái huấn luyện gia cùng bộ kệ mẫn cùng tồn tại thời gian. Trần Tây Châu ngồi trên ghế salon, bồi sớ là bộ cùng nhau đắm chìm trong biển sách giữa. Ken. Hệ thống thăng cấp hoàn thành, hệ thống công năng thăng cấp gói quà tới tay, thỉnh ký chủ đúng lúc tiếp thu kiểm tra. Đột nhiên hệ thống thanh âm đã cắt đứt Trần Tây Châu tâm tư. Trần Tây Châu vô cái chán, chính mình thiếu chút nữa quên còn có chuyện như vậy. Rõ ràng còn có thăng cấp gói quà. Trần Tây Châu trước kiểm tra một hồi hệ thống canh tân. Hệ thống công năng không có lớn khuôn mẫu tăng, chủ yếu hoàn thiện nhằm vào cá thể bộ kệ mẩn tin tức. Trần Tây Châu quay đầu nhìn về phía Sở Lạc Bộc. Bộ kệ mẩn, Sở Lạc Bộc giới tính, giống được thuộc tính, thủy hệ, siêu năng hệ là tính, ảo tempo, bởi vì ta đi ta tố, sẽ không thay đổi là trạng thái hỗn loạn, đối với đe dọa cũng không chút nào dao động. Kỹ năng, tắc cỡ, gơ rộng, giờ, hỗn thở si ẩn, hòa thở bùn xệ giáo sư kỹ năng, không di chuyển kỹ năng, không Sở Lạc Bộc. Nhà đông, hòa thở bùn xệ. Sơ Lạc Bộc nghiêng đầu suy tư một chút, sau đó hé miệng, năng lượng màu xanh nước biển cấp tốc hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái quả táo lớn nhỏ hình cầu năng lượng. Ngay sau đó Sơ Lạc Bộc đem hình cầu năng lượng lấy một cái tốc độ cực nhanh phát xạ ra ngoài. Oeng! Thủy lam sắc hình cầu năng lượng trực tiếp trúng đích cửa phòng làm việc, đem nguyên bản là không bền chắc đại môn trực tiếp nổ thành mảnh nhỏ. Đại môn của ta. Trần Tây Châu đau lòng nhìn mình cửa phòng làm việc. Hắn quay đầu nhìn về phía Sơ Lạc Bộc, sâu kín nói rằng, này một cái hỏa tở hồn sẽ giá trị hai hộp cá nhỏ làm. Nhà Đông. Nhà Đông. Sơ Lạc Bộc theo nghi hoặc đến tiếp sợ, lại đến về bài. Trần Tây Châu đương nhiên sẽ không thực sự cắt xén Sơ Lạc Bộc cá nhỏ làm. Mục đích của hắn chỉ là vì khiến Sơ Lạc Bộc sau đó sẽ không tùy ý sử dụng kỹ năng. Dù sao hư hao của công chỉ là việc nhỏ, nhưng nếu như tạo thành nhân viên thương vong, đó chính là thiên đại sự. Đi với ta cửa sau nhìn một cái cốt sơn cùng thái thạch, thuận tiện nên tiếp một chút mới đồng bọn. Nhà Đông. Sơ Lạc Bộc trọng trọng gật đầu. Lúc này hắn căn bản không đi quản Trần Tây Châu là nói cái gì, hắn thầm nghĩ biểu hiện tốt một chút bảo trụ mình cá nhỏ làm, cũng không thể thực sự cắt xén cá nhỏ làm đi. Chương 24. Mang đến lễ vật mới tộc đàn cốt sơn. Thái thạch. Theo Trần Tây Châu hô hoán, mặt đất bắt đầu rất nhỏ rung động. Sau đó cắt trong ao xuất hiện hai cái nổi lên dũng đạo, ngay sau đó hai cái thân thể cao lớn phá cắt ra. Là hai con Onyx. Hai thằng nhóc vững vàng nhớ kỹ Trần Tây Châu giao cho, sinh sôi ở cách Trần Tây Châu 50 cm tả hữu vị trí ngừng lại. Trần Tây Châu đi lên trước, tưởng vỗ vỗ hai thằng nhóc lão đại. Có thể Trần Tây Châu lung túng phát hiện, lấy hai thằng nhóc hiện tại đứng lên cao độ, chính mình dù cho nhón chân lên, cũng đã không với tới đầu của bọn nó rồi. Xem ra là lại lớn lên rồi. Có điều hai thằng nhóc hiển nhiên biết Trần Tây Châu chuẩn bị làm gì. Chúng nó ăn ý cùng một thời gian túi xuống thân thể cao lớn, khéo léo đem chính mình lão đại tiến đến Trần Tây Châu trước người. Trần Tây Châu cấp tốc cánh trên, thực sự là hai cái quai bà bảo. Tuy rằng xúc cảm sát thực không tốt, nhưng nhà mình bút bê nhà mình đau, hai thằng nhóc cùng mình ảnh hưởng lẫn nhau khiến Trần Tây Châu phi thường hài lòng. Tự cấp sở là cùng hai thằng nhóc cho ăn. Quả ướp lạnh về sau, xe tăng thủ lĩnh cùng cây cọ thủ lĩnh đã ở Lâm Phong Vân vận tải xuống tới đến lớn sau lầu môn. Trường Trấn, ta bên này còn muốn hỗ trợ vận chuyển sữa, đi về trước. Tốt, ngươi trước đi làm việc đi. Lâm Phong Vân lên tiếng chào hỏi sau vội vã rời khỏi. Trần Tây Châu quay đầu nhìn về phía hai vị thủ lĩnh, ngày hôm nay gọi mọi người tới là vì nên tiếp chúng ta mới đích đồng bạn. Gogo A cùng tạ hai cái này tộc đàn cùng Lang Kỳ Trấn, chuẩn xác hơn điểm nói là cùng Trần Tây Châu quan hệ hoàn toàn bất đồng. Gogo A bộ tộc cùng Trần Tây Châu trong lúc đó hơn nữa là quan hệ hợp tác, gắn bó quan hệ bằng vào là song phương hữu nghị. Loại này lấy hữu nghị là ràng buộc quan hệ, khả năng thượng một giây vẫn còn không gì phá nổi, một giây sau trở nên phi thường yếu đuối. Mà Niệu Tạ bộ tộc cùng Trần Tây Châu trong lúc đó cũng không giống nhau. Hai người quan hệ trong đó đến từ hệ thống, Niệu Tạ bộ tộc cùng Trần Tây Châu trong lúc đó có một người gọi là làm độ hảo cảm gì đó. Độ hảo cảm tăng trưởng cùng giáng cấp căn cứ vào thời gian, không có quá lớn và phồng. Đương nhiên, bất luận loại quan hệ nào cũng phải cần Trần Tây Châu cùng bộ kệ mẩn cùng nhau chăm chú kinh doanh mới có thể dài lâu dài lâu. Trần Tây Châu gọi tới hai vị thực lực cường đại thủ lĩnh là xuất phát từ cẩn thận. Bởi vì hắn không xác định đến từ hệ thống như ta bộ tộc, rốt cuộc là bởi vì hệ thống hay là bởi vì Tạ Thiên Sinh ôn thuần, khiến chúng nó bộ tộc cùng mình độ hảo cảm ở ngay từ đầu thì bị vây một cái cao vô cùng quắc giá trị. Nếu như là hệ thống, vậy không thể tốt hơn. Nhưng nếu như là vì Tạ Thiên Sinh ôn thuần, như vậy nên tiếp mới tộc đàn thì có cần phải làm tốt nhất định được công tác chuẩn bị. Tỷ như gọi tới xe tăng thủ lĩnh cùng cây cọ thủ lĩnh Sơn Ga. Không chỉ là hai vị thủ lĩnh, còn có phụ trách làm ghi chép Kha Nghiên cùng Mao Dung Dung. Trần Tây Châu đè xuống giả thuyết cái nút, lựa chọn lĩnh gói quà. Cùng lần đầu tiên lĩnh gói quà đích tình cảnh như nhau, mấy phút đồng hồ sau núi xa xa trong rừng đột nhiên xuất hiện một đám hoang dại bộ kẹ mẩn. Chẳng qua cùng lần đầu tiên không đồng dạng như vậy là, lần này xuất hiện bộ kẹ mẩn tộc đàn không phải đi đường, mà là dùng chạy. Bọn này bộ kẹ mẩn lấy hồng sắc cùng bạch sắc làm màu chính điều. Bộ mặt của bọn nó cùng trước ngực bao trùm lấy màu trắng lông chim, ở trên ánh mắt có hai ba chỗ vượt trội lông bợm, mắt xung quanh có một vòng dấu hiệu màu đen. Có một bạch sắc giống ruột đuôi. Đi li bít. Vận chuyển bộ kẹ mẩn đi li bít luôn luôn đang chuyên chở thức ăn, gặp phải tập kích tình hình đặc biệt lúc ấy ném ra trên người mang theo thức ăn tới bảo vệ chính mình. Đi li bít biết dùng đuôi đem thức ăn bao lấy đến vận chuyển, đuôi lớn nhất đi li bít là trong quần thể lão đại. Bởi vì có cùng nhân loại cùng bộ kẹ mẩn chia sẻ chính mình thức ăn tập tính, sở dĩ vẫn luôn đang khắp nơi tìm thức ăn. Nếu có người bị nguy trong núi, hắn sẽ đem mình thức ăn phân ra một bộ phận tới cứu trợ bọn họ. Có người nói từng có gặp nạn nhân bởi vì đi li bít thức ăn được cứu. Bởi vì nó là ăn tạp tính bộ kẹ mẩn, sở dĩ có lúc sẽ đem chủng bộ kẹ mẩn phân cho đối phương. Hắn muốn là rất thích giá rét địa phương, thế nhưng có địa phương đi lì bịt hình như mặc dù là có chút nóng bức cũng có thể nhịn nhịn. Từ đầu then chốt tử, vận chuyển, chia sẻ chỉ xem từ đầu lý giới thiệu nội dung, đi lì bịt tuyệt đối là một cái tống khoái đệ hảo thủ. Đây là Trần Tây Châu đối với đi lì bịt ấn tượng đầu tiên. Trường Trấn, chúng nó tới. Kha Nghiên bên này vừa dứt lời, đi lì bịt môn ngay thủ lánh dưới sự dẫn dắt, bình ổn đáp xuống Trần Tây Châu trước mặt. Đi lì bịt thủ lĩnh so cái khác đi lì bịt cũng cao hơn thượng một đầu. Phổ thông đi lì bịt thân cao ở 1m trên dưới, đi lì bịt thủ lãnh thân cao ở 15m trên dưới. Khổ người cũng so phổ thông đi lì bịt lớn hơn một vòng. Trần Tây Châu thuận thế mở hệ thống, dùng chức năng mới kiểm tra con này cường tráng người mang tin tức điều thủ lĩnh. Bộ kẹt mẩn, đi lì bịt giới tính, giống được thuộc tính, băng hệ, phi hành hệ đặc tính, hợp lệ, công kích tăng lên, nhưng tỷ lệ chính xác sẽ hạ thấp. Kỹ năng, gờ gì rèn, giờ dịu pet, ai sờ bìm, bờ lê xa. Truyền thụ kỹ năng, không di chuyển kỹ năng, không rõ ràng còn có năng lực đủ chế tạo bạo phong tuyết kỹ năng. Trần Tây Châu bị Đi Lì bị thủ lĩnh kỹ năng trong ao bạo phong tuyết cấp khiếp sợ tới rồi. Thật đúng là gặp may mắn thần bí sinh vật. Quản lý, Đi Lì bị thủ lĩnh lịch đến Trần Tây Châu trước mặt, hắn theo chính mình loại này tự túi bạch sắc rông ruột đuôi lý móc ra một món lễ vật hộp đưa cho Trần Tây Châu. Đây là cho ta lễ vật. Quản lý, Đi Lì bị gật đầu, sau đó lại đem lễ vật đi phía trước đưa tay ra mời. Cảm ơn ngươi lễ vật. Trần Tây Châu tiếp nhận lễ vật sau một giọng nói cảm tạ. Người mang tin tức điều thủ lĩnh rất vui vẻ, có điều không biết là bởi vì Trần Tây Châu nhận lấy lễ vật hài lòng, hay là bởi vì một tiếng này cảm tạ hài lòng. Ở người mang tin tức điều thủ lĩnh cấp hoàn lễ vật về sau, sau lưng nó Đi Lì Bịt cũng cái này tiếp theo cái kia bịch đến Trần Tây Châu trước mặt, đưa lên quả của mình. Một lát sau, Trần Tây Châu thu vào tất cả lớn nhỏ tổng cộng 150 phân đến từ Đi Lì Bịt nhất tộc lễ vật. Hệ thống không chỉ có cung cấp một cái tinh linh tộc đàn, vẫn còn gián tiếp tặng nhiều lễ vật như vậy. Đây là Trần Tây Châu không nghĩ tới. Chẳng qua khi tặng lễ người mặt trực tiếp mở lễ vật loại hành vi này, là Trung Quốc liên minh từ xưa đến nay đều cho rằng không thể diện cùng hành vi không lễ phép. Sở dĩ Trần Tây Châu lựa chọn đem lễ vật tạm thời chất đống qua một bên. Sau đó hắn lại để cho Sở Lập cuộc hành động phiên dịch, cùng người mang tin tức điều thủ lĩnh Hàn Nguyên. Đại thể biết một chút Đi Lì Bịt tập quán sinh hoạt về sau, Trần Tây Châu trong lòng cũng có chủ ý, tuy rằng giống như từ đầu giữa nói như vậy, Đi Lì Bịt có nhẫn mại nóng bức năng lực, nhưng chúng nó dù sao cũng là chính mình bằng thuộc tính bộ kẹm mẩn, vẫn ưa thích giá rét địa phương. Mà cả tòa Lang Kỳ đảo hiện nay đã biết tương tự địa phương, chỉ có Lang Kỳ trại chăn nuôi bên trong kho lạnh. Cái này kho lạnh vốn là dùng để đông lạnh đồ tể tốt thịt dê, nhưng là bởi vì dê núi thịt sản lượng thấp số lượng cùng cao nhu cầu, khiến trại chăn nuôi mỗi ngày đều bị vây cung không đủ cầu trạng thái, sở dĩ căn bản là không có dùng tới quá châu ngồi này to lớn kho lạnh. Hiện tại xem ra là có đất dụng võ. Nghĩ đến cải tạo một phen về sau, Đi Lì Bịt bộ tộc hẳn sẽ thích hoàn cảnh nơi đây. Trần Tây Châu lơ đãng viết quá Đi Lì Bịt điều thủ lĩnh trong tay đuôi, trong lòng có một cái ý nghĩ. Nếu như nói, chương 25, chỗ ở tạm thời kho lạnh, nếu như nói sau đó mỗi ngày cho các ngươi cấp các gia đình đưa sữa tươi, ta là chỉ có thủ lao hộ tổng, Đi Lì Bịt bộ tộc sẽ nguyện ý không? Trần Tây Châu hỏi dò. Bộ kệ mẩn giới đẳng cấp so với nhân loại xã hội sâm nghiêm, cho nên chỉ cần Đi Lì Bịt thủ lĩnh đồng ý, thì đại biểu Đi Lì Bịt bộ tộc đồng ý quản lý. Đi Lì Bịt thủ lĩnh không chút do dự đáp ứng xuống. Không sai, không phải đồng ý, là đáp ứng. Bởi vì hệ thống nguyên nhân, Đi Lì Bịt bộ tộc đối với Trần Tây Châu hảo cảm độ ở một cái đặc biệt cao cấp giá trị, cơ bản Trần Tây Châu nói cái gì chúng nó đều phải vui vẻ tiếp thu. Sở dĩ cùng với nói Đi Lì Bịt bộ tộc nguyện ý có thủ lao phối tống sữa tươi, không bằng nói Đi Lì Bịt bộ tộc nguyện ý nghe theo Trần Tây Châu sắp xếp. Đương nhiên, điểm này Trần Tây Châu hiện nay còn không biết. Hắn chỉ biết là Đi Lì Bịt bộ tộc đáp ứng rồi sắp xếp của mình, Lang Kỳ sữa nghiệp cũng nhiều một cách giao hàng. Đi Lì Bịt nhất tộc rời đi so gỗ gỗ ạ cùng tạ hai tộc tới phương tiện. Bay trên trời chúng nó căn bản không cần giống như gỗ gỗ ạ cùng tạ môn như nhau chú ý cẩn thận, lo lắng đụng vào người đi đường có lẽ hư hao của công và vân vân. Không có nhà cao tầng, không có điện cao thế tuyến, cũng không có khu vực cấm bay Lang Kỳ đảo có thể cho chúng nó tự do bay lượn. Kha Nghiên ở lại trung tâm bộ kẹm mẩn, Trần Tây Châu cùng Mao Dung Dung hai người đi ô tô dẫn đầu Đi Lì Bịt bộ tộc đi trước ngoại ô Lang Kỳ trại chăn nuôi. 150 con Đi Lì Bịt cùng nhau bay trên trời rầm rộ phải không thấy nhiều. Phàm là gặp người qua đường phần lớn dừng bước lại quan sát hoặc là cầm điện thoại di động lên chụp ảnh, thậm chí muốn đuổi kịp đi xem. Đại gia khi nhìn đến phía trước dẫn đường bạch bài nhãn hiệu ô tô cùng sau xe đi theo gỗ gỗ ạt cùng với Mịu Tạ thì đại gia biết là bọn này bộ kẹm mẩn khẳng định lại là Trần Chấn Trưởng không biết từ nơi này phải trở về. Là nhà mình bộ kẹm mẩn. Như vậy tư tưởng đã từ bị Lang Kỳ trấn cư dân tiếp nhận. Có điều gỗ gỗ ạt đi theo ô tô sau chạy có thể lý giải, Mịu Tạ đi theo ô tô sau lăn vậy là cái gì thao tác? Khoan hay nói, này cổn động tốc độ tuyệt không chậm. Bởi đã sớm bắt chuyện qua, ô tô không có bất kỳ trở ngại lái vào trại chăn nuôi đại môn, thẳng đến kho lạnh mới vừa rồi dừng lại. Trần Tây Châu cùng Mao Dung Dung xuống xe song song, Đi Lì Bịt thủ lĩnh cũng mang theo tộc nhân an ổn rất xuống. Mới bộ kẹ mẩn đến đưa tới trại chăn nuôi các công nhân viên rất hiếu kỳ. Bởi cùng Sở Kích Đỏ cùng với Mưu Tạ tiếp xúc vài ngày, sở dĩ các công nhân viên đối với bộ kẹ mẩn không có gì quá lớn mâu thuẫn. Bọn họ đều đang riêng mình việc làm thượng, tò mò hướng kho lạnh phương hướng nhìn xung quanh. Trường Trấn, bốn tòa kho lạnh thiết bị đã toàn bộ bảo trì hoàn thành đồng thời cũng toàn bộ khởi động, dự tính ở sau 4 tiếng hoàn toàn làm lạnh. Tề Chấn Sinh sai người mở trong đó một tòa kho lạnh đại môn. Mặc dù mới vừa khởi động không lâu sau, nhưng lúc này kho lạnh đã có một chút hàn ý, khiến mặc ngắn tay mọi người cảm thấy dùng cả mình đập vào mặt. Hoàn cảnh có chút kém. Trần Tây Châu đánh giá cùng kho lạnh vệ sinh không quan hệ. Nếu như ở đây chỉ là đơn thuần với tư cách kho lạnh, nọ hoàn cảnh quả thật không tệ. Nhưng nếu như dùng để cho rằng Đi Lì Bịt bộ tộc lâu dài chỗ ở, vậy dạng này ở lại điều kiện khẳng định không được. Một cái kho lạnh tích ở 10.000 thước vuông, thì ra là 15 mẫu trên dưới. Trong kho lạnh chỉnh tề bài phóng lượng lớn đội lên nóc nhà cỡ lớn cái giá, cũng chẳng có bao nhiêu có thể cung cấp hoạt động không gian. Biệt kín kho lạnh ngoại trừ đại môn không có thứ hai xuất khẩu, bốn phía đều là lấy tụ an chỉ làm tài liệu chỉnh thể mặt tường, bởi vậy cũng không có bất luận cái gì cùng loại thủy tinh các loại có thể thấy ngoại giới cách. Tại đây dạng trong hoàn cảnh ở lại, Trần Tây Châu lo lắng Đi Lì Bịt sẽ được chứng ức. Tề Chấn Sinh có chút xấu hổ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao trước đây kiến thiết kho lạnh thời điểm, hệ lụy công ty cũng không còn nghĩ đến kho lạnh tương lai sẽ có loại công dụng này. Ta không có trách ý tứ của ngươi, Trần Tây Châu nói rằng, kế tiếp sẽ phiền phức ngươi sắp xếp người đối với kho lạnh tiến hành cải biến, tận lực làm được khiến Đi Lì Bịt bộ tộc hài lòng mới thôi. Tề Chấn Sinh gật đầu, sự tình ta đã an bài xong xuôi rồi, công trình sư ngày mai sẽ đến. cái này đoạn thời gian thì phiền phức ngươi rồi. Trấn An Hoàn Tề Trấn Sinh, Trấn Tây Châu quay đầu nhìn về phía Đi Ly Bịt thủ lĩnh, kế tiếp trong khoảng thời gian này chỉ có thể bị khuất các ngươi trước tiên ở đây ở lại, chờ mới đích chỗ ở cải biến tốt tái rời đi qua. Đương nhiên, với tư cách chỗ ở tạm thời ở đây, kho lạnh đèn cùng đại môn sẽ vẫn mở ra, Đi Ly Bịt môn có thể tự do xuất nhập. Quản lý, Đi Ly Bịt thủ lĩnh cũng không thèm để ý, quay đầu bắt chuyện tộc nhân bắt đầu tiến nhập kho lạnh. Kế tiếp 5 phút đồng hồ lý, Đi Ly Bịt môn ở thủ lãnh dưới sự dẫn dắt, tự động bay vào kho lạnh tìm kiếm mình thích cái giá. Đợi toàn bộ Đi Ly Bịt vào chỗ, Đi Ly Bịt thủ lĩnh giớn cổ lên phát sinh một tiếng nhọn thét dài, ngay sau đó sở hữu Đi Ly Bịt cũng bắt đầu hót. Quá trình này lại rằng có 5 phút đồng hồ mới đình chỉ. Quá lý lý, Đi Ly Bịt thủ lĩnh đem đôi giống ruột đôi mở, bên trong thổi ra một cỗ mang theo lượng lớn hoa tuyết kinh khủng không khí lạnh. Không khí lạnh từ từ đến trong không khí sau biến đổi hình dạng, ở bịt kín trong không gian hình thành tuyết bay. Không ngừng Đi Ly Bịt thủ lĩnh một con, toàn bộ Đi Ly Bịt đều ở đây một khắc mở đôi thả ra dòng nước lạnh, kho lạnh tuyết bay cũng tại lúc này biến thành chân chính bờ lạnh sắt. Bờ lạnh sắt lớn đến che tầm mắt song song, vẫn còn cấp tốc trên mặt đất hình thành mấy cm tuyết động. Trong kho lạnh phát sinh một màn này, nhìn sở hữu ngắm nhìn mọi người giật mình không thôi. Đây rốt cuộc là thế nào một cỗ lực lượng đáng sợ. Một nhân viên làm việc đã cắt đứt Tề Trấn Sinh khiếp sợ, chủ tịch, mới bổ kẹ mẩn thức ăn đã vào chỗ. Biết Đi Ly Bịt là ăn tạm bổ kẹ mẩn về sau, Tề Trấn Sinh không chỉ có chuẩn bị lượng lớn hoa quả, vẫn còn đặc biệt khiến người ta đi trấn trên chợ bán thức ăn mua sắm một ít mới mẻ loại thịt. Sự thực chứng minh Đi Ly Bịt đúng là động vật ăn vặt. Chúng nó ở ăn trái cây đồng thời cũng sẽ ăn thịt. Có điều mỗi một con Đi Ly Bịt ăn loại thịt đều ít vô cùng, thì đối với chúng đến nói càng giống là vì rau cho thịt, bảo trì cân bằng dinh dưỡng với cơm. Tề Trấn Sinh một bên thưởng thức Đi Ly Bịt ăn cơm, vừa nói, trưởng trấn, Đi Ly Bịt thực sự có thể coi làm nhân viên chuyển phát nhanh dùng sao? Tuy rằng chúng nó thoạt nhìn quả thật có chút giống như biểu kiện tiểu ca. Tề Trấn Sinh là chỉ Đi Ly Bịt thường xuyên dẫn theo cùng loại túi đựng đồ rỗng ruột cái đuôi hình dạng. Có điều khiến bộ kẻ mần làm nhân viên chuyển phát nhanh loại sự tình này xác thực cũng có chút không đáng tin cậy. Cũng không thể được thử xem chẳng phải sẽ biết. Trần Tây Châu khẽ cười nói, ngày mai bắt đầu trước hết để cho tống sữa tài xế mang Đi Ly Bịt quen thuộc 2 ngày trấn khu đưa hàng tuyến đường, chờ quen thuộc sau lại khiến Đi Ly Bịt nếm thử tống sữa. Dù sao khiến Đi Ly Bịt làm chuyển phát nhanh loại sự tình này chỉ là Trần Tây Châu một cái tạm thời suy nghĩ, cụ thể có được hay không còn cần thực tiễn đến suy tính. Giao cho những người khác ta lo lắng, ta xin điều Lâm đội trưởng đến giúp đỡ 2 ngày. Tề Trấn Sinh trong miệng Lâm đội trưởng chính là Trấn Liên Minh đội chuyển vận trưởng Lâm Phong Vân. Còn hơn này mới tiếp xúc bộ kệ mẩn mấy ngày vận sữa tài xế, thân làm huấn luyện nhà Lâm Phong Vân quả thật có thể khiến người ta yên tâm một điểm. Chương 26. Thiết kế đại sư Thang Lão đem 2 cái kho lạnh xây dựng thêm ở chung với nhau độ khó không lớn, chính là ở phí dụng tượng khả năng. Công trình sư do dự một chút, lại đem vấn đề vứt cho Tề Trấn Sinh, "Tề tổng, ngươi nhất định phải làm sao như vậy?" Tề Trấn Sinh không hề do dự khiến công trình sư lập tức bắt đầu quy hoạch. Thứ nhất đây là giúp Đi Ly Bịt bộ tộc cải tạo chỗ ở chính sự, thứ hai hạng mục này là Trấn Tây Châu cùng Trấn Liên Minh phê duyệt. Tuy rằng Lang Kỳ bộ kệ mẩn sản nghiệp tập đoàn Trương Mục không có tiền, nhưng Trấn Liên Minh bộ tài chính sẽ dốc toàn lực ủng hộ. Sở dĩ phí dụng phương diện Tề Trấn Sinh tuyệt không lo lắng, bởi không cần đem 2 tòa kho lạnh toàn diện đạt thông, sở dĩ công trình sư xế chiều hôm đó thì giao ra một phần bước đầu cải biến phương án. Căn cứ Tề Trấn Sinh yêu cầu, 2 tòa kho lạnh tương đối 2 khối tường thể sẽ cộng đồng dỡ xuống 2/3, kho lạnh trung gian dùng lượng lớn cách nhiệt thủy tinh liên tiếp, đem kho lạnh hình thành một cái chỉnh thể. Cái này phương án thiết kế không những được đem 2 tòa kho lạnh liên thông, song song cũng có thể giải quyết kho lạnh lấy ánh sáng vấn đề. Phương án thiết kế trải qua mấy ngày nữa hoàn thiện sau được chính thức xác nhận, lượng lớn tài liệu cũng theo hơn 200 km bên ngoài dung thành giao hàng đến nhà. Cải biến công trình chính thức bắt đầu. Ghi chú, đất đai mở rộng khiến thành thị hương trấn ở giữa khoảng cách biến thành nguyên lai mấy lần. Ngoại trừ kho lạnh bên ngoài cải biến ngoại, Tề Trấn Sinh vẫn còn chuyên môn mời tới một vị chuyên nghiệp thiết kế đại sư, để Đi Ly Bịt lượng thân định chế chuyên trúc cho ở vị này thiết kế đại sư không phải ngoại liên minh cái loại này truy cầu bỏ con bị lạc khái niệm hình nhà thiết kế, mà là thật cùng loài chim đánh qua vài thập niên giao tế, có kinh nghiệm phong phú thực làm hình nhà thiết kế thang khắc nhân. Trung Quốc liên minh vài tòa chứ danh loài chim cho ở đều xuất từ thang khắc nhân Thang Lao tay. Nhìn thấy Đi Ly Bịt về sau, hoa dâm tròm dâu Thang Lao đang đối với nhu cầu đối tượng là một đám bộ kệ mẩn cảm thấy khiếp sợ song song, trong ánh mắt lại một lần nữa tóe ra ánh sáng nóng bỏng. Cảm giác này tựa như tìm về sinh mạng lạc thú như nhau. Sinh thời tài cán vì loại chim bộ kệ mẩn thiết kế một lần tổ chim, lão phu thực sự chết cũng không tiếc. Chén canh già hoa dâm dâu mép run lên một cái, thoạt nhìn hết sức kích động. Ở trên viên tinh cầu này, ngoại trừ một ít tồn tại ở thâm sơn đồng rộng, khi hữu thả khó có thể bắt loài chim ngoại, tuyệt đại đa số loài chim cho ở Thang Lão đều tự mình thiết kế qua. Từ bộ kệ mẩn sau khi xuất hiện, Thang Lão lại si mê bọn này thần bí sinh vật. Đương nhiên, giới hạn tại loài chim bộ kệ mẩn. Có điều loài chim bộ kệ mẩn bắt thật là khó khăn vô cùng, sở dĩ Thang Lão vẫn luôn không có cơ hội hiểu chúng nó. Chớ nói chi là vì chúng nó thiết kế cho ở loại chuyện này. Hắn không nghĩ tới chính là, lần này nguyên tưởng rằng tiểu công trình lại có thể cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Trường Trấn, Tề Tổng, lần này phương án thiết kế ta không thu bất kỳ lệ phí nào, thế nhưng ta có một cái yêu cầu nho nhỏ, vậy chính là ta muốn ở lại chỗ này một thời gian ngắn, hảo hảo nghiên cứu một chút bọn này. Đi Ly Bịt. Đúng, Đi Ly Bịt. Chỉ là biết tên cũng có thể làm cho Thang Lão kích động không thôi, hắn thực sự rất ưa thích bọn này Đi Ly Bịt rồi. Đi Ly Bịt có chút cùng loại động vật giới nhảy nham chim cánh cụt, lại có chút giống như hải tước qua hải tước thuộc hải anh, thoạt nhìn có chút phức tạp. Thang Lão thậm chí hiện tại mà bắt đầu nghiên cứu lên. Trần Tây Châu cắt đứt chén canh già tự hỏi, nên thu phí dụng hay là muốn thu, đây là chén canh giả lao động đọc được. Về phần Thang lão nói lưu lại, ta đại biểu Lang Kỳ trấn Hoang nên Thang lão định cư ở chỗ này. Thang lão gặp Trần Tây Châu hiểu lầm, vội vàng giải thích, ý của ta là lưu lại một đoạn. Trần Tây Châu lần thứ hai cắt đứt Thang lão, Lang Kỳ trấn là một tòa lấy bộ kệ mẩn sản nghiệp làm chủ trấn nhỏ, chúng ta chỉ đang xây lập một người cùng bộ kệ mẩn có thể hài hòa chung đụng đặc sắc thành trấn, sở dĩ Lang Kỳ trấn sau đó sẽ có càng ngày càng nhiều loài chim bộ kệ mẩn thêm vào đồng thời sinh hoạt tại ở đây. Để nghiệm chứng tự đấy, Trần Tây Châu riêng khiến người ta lấy ra một lọ mù mù nịu. Thang lão đã thời gian rất lâu không uống sữa tươi rồi, thế nhưng đối mặt Trần Tây Châu có hảo ý cũng không nên ý tứ cự tuyệt, thì mở cho uống. Nói chuyện với nhau lâu như vậy, hắn xác thực cũng có chút khát. Đang uống loại kém nhất miệng sữa tươi thời điểm, Thang lão chíu đi lông mày biểu thị nghi hoặc. Không quá tin tưởng hắn lại liên tục đã uống vài ngụm, nhiều lần xác nhận chính mình mới vừa cảm giác xác thực tồn tại sau khó tin nhìn về phía Trần Tây Châu. Trên mặt của hắn biết đầy không thể tưởng tượng nổi, Trần trấn trưởng, này sữa tươi, đây là nguồn gốc từ mụ ta mù mù nịu, thì ra là cái gọi là bổ kẹ mần sữa. Trần Tây Châu giải thích nói, bởi thân thể con người tố chất kém xa bộ kẻ mẩn, sở dĩ mù mù nịu đối với chúng ta loài người hiệu quả cực kỳ tốt, là một cái thích hợp mọi người bởi chất lượng tốt sữa tươi. Trần Tây Châu nói bổ sung, đặc biệt đối với lao nhân, tiểu hài tử, bệnh nhân, phụ nữ có thai có rõ rệt hiệu quả. Thang lao uống xong còn dư lại sữa tươi, nhịn không được giơ ngón tay cái lên tán dương, như vậy biểu đạt không chút nào khoa trương, lão phu sau khi uống xong cũng cảm giác mình trẻ vài tuổi. Lang Kỳ trấn hiện nay không chỉ có sinh sản bộ kẻ mẩn sữa, còn có bộ kẻ mẩn sữa dê, qua một thời gian ngắn cả tòa Lang Kỳ trấn phối tống cũng sắp do đi lì bị hoàn thành. Đi lì bị thủ lĩnh để phối hợp Trần Tây Châu, chuyên môn phái gia tộc đàn giữa phục tổng độ cao nhất 10 con đi lì bị, mỗi ngày theo Lâm Phong Vân lái xe chuyển vận nhận tức lộ. Theo ngày thứ 3 bắt đầu, đi lì bị môn cũng đã thử cấp Lang Kỳ trấn khu đính sữa khách hàng phối tống sữa tươi. Nhìn trước mắt hiệu quả coi như không tệ. Nhìn như vậy đến, Lang Kỳ trấn ở Trần trấn trưởng dưới sự dẫn dắt nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Thang lão bốn ban đầu chính là dung thành người, đối với Lang Kỳ trấn bẩn cùng cũng là có nghe thấy, có điều nhìn trước mắt đến mọi thứ đều khiến hắn đối với cái này đảo nhỏ trấn nhỏ có rất nhiều không đồng dạng như vậy cái nhìn. Thang lão đầy cõi lòng mong đợi nói rằng, nếu có cơ hội, sau đó nhất định phải làm cho ta ở chỗ này kiến xây một tòa cuộc sống có toàn bộ loài chim bộ kệ mẩn cỡ lớn chỗ ở. Trần Tây Châu cười nói, sẽ có cơ hội. Thang lão loại cấp bậc này nhân tài thêm vào, Trần Tây Châu vui mừng quá đỗi. Lưu lại nhân tài cần cái nào cử động. Mặc kệ những thứ này biện pháp có mấy điểm, đại thể không rời bỏ vật chất nhu cầu. Thế nhưng giống như Thang lão loại này cấp bậc quốc bảo thiết kế đại sư, bọn họ đối với vật chất tầng diện nhu cầu từ lâu thỏa mãn, bọn họ càng thêm cần tinh thần tầng diện nhu cầu. Trần Tây Châu tin tưởng, chỉ muốn Lang Kỳ trấn vẫn có mới đích loài chim bộ kệ mẩn thêm vào, Thang lão thì nhất định sẽ ở chỗ này vẫn sống được. Trước khi đi, Trần Tây Châu cố ý đem ôm Tân Hoa từ điện sở lập bộ lưu lại. Có sở lập bộ ở chính giữa hành động phiên dịch, Thang lão cùng Đi Lị Bịt giao lưu sẽ phi thường phương tiện. Trấn Liên Minh ngại lâu. Trần Tây Châu bên này mới vừa trở lại phòng làm việc, Du Chân bên kia tìm tới cửa đến, trưởng trấn, của ngươi 150 phần lễ vật ở lầu một hậu cần phòng đã chất đống đã mấy ngày, những lễ vật này vừa lớn lại lại dành chỗ đưa, đem bộ hậu cần chất tràn đầy đấy, ngươi xem lúc nào có thể đem chúng nó xử lý một chút. Trần Tây Châu xấu hổ cười, mấy ngày này bận rộn khiến hắn không để ý đến những lễ vật này, ta sẽ đi ngay bây giờ mở ra xem một chút đi, vừa vặn ngươi cũng tới hỗ trợ. Chương 27. Đi Lý Bịt lễ vật nhìn trước mắt sắp chất thành núi hộp quà, Trần Tây Châu xấu hổ cười. Đừng xem Đi Lý Bịt môn đầu không lớn, nhưng chúng nó tặng lễ vật hộp cũng thật đã thật nhất mét vuông cỡ. Ngoại trừ to con Đi Lý Bịt thủ lĩnh ngoại, những lễ vật này hộp có thể sắp xếp bất luận cái gì một con Đi Lý Bịt. Trần Tây Châu phi thường muốn biết, Đi Lý Bịt môn nọ nho nhỏ rỗng ruột đuôi là thế nào chứa nổi lễ lớn như vậy vật hộp. Chúng ta bắt đầu đi. Trần Tây Châu mở ra cái thứ nhất hộp quà tre, lớn như vậy hộp trong dự liệu không, chỉ có trong góc phòng có một cái túi nhỏ. Trong túi nhỏ chứa 10 viên không biết tên hạt giống. Họ giản bẹ gì hạt giống, trồng vào trong đất có thể trồng họ giản bẹ gì cây. Họ giản bẹ gì cây ăn quả, sản xuất họ giản bẹ gì cây ăn quả. Họ giản bẹ gì có thể khôi phục bộ kệ mẩn thể lực cây quả. Lại là cây quả hạt giống. Cây quả là nương theo lấy bộ kệ mẩn cùng lúc xuất hiện ở cái thế giới này mới giống. Hiện nay phát hiện cây quả có các loại bất đồng vị, tựa hồ cũng có không một dạng công hiệu. Cho tới bây giờ chỉ có lẻ tẻ cây quả công hiệu bị công bố ra. Thế nhưng Trần Tây Châu tin tưởng, các liên minh nhà thực vật học đã bắt đầu nghiên cứu những thứ này không giống nhau mới thực vật. Đã biết cây quả bên trong đích tuyệt đại bộ phân đều không phù hợp loài người khẩu vị, điểm này cùng thiên nhiên thuốc đông y như nhau, sở dĩ cây quả có bổ kẻ mẩn thuốc đông y để thuyết pháp. Có điều, cái này cũng không ảnh hưởng cây quả đối với nhân loại dược dụng giá trị. Có thể tưởng tượng được, trong nhiều niên sau đó cây quả trở thành một loại tập hợp lương thực, hoa quả, dược phẩm chờ nhiều loại hiệu dụng làm một thể cây công nghiệp. Tiếp theo là thứ hai hộp quả. Cùng cái thứ nhất hộp quả như nhau, thứ hai hộp quả lý cũng là một túi cây quả hạt giống. Lúc bẹ dị cây ăn quả loại, trồng vào trong đất có thể mọc ra lúc bẹ dị cây ăn quả. Lúc bẹ dị cây ăn quả, sản xuất lúc bẹ dị cây ăn quả. Lúc bẹ dị quả, có thể trị hết dị thường trạng thái cây quả. Lại một trồng cây quả hạt giống. Trần Tây Châu khiến Du Chân ghi lại sau đó, lần thứ hai mở cái thứ ba cái dương, tiếp theo là cái thứ tư, cái thứ năm. Tốn hao tròn một buổi chiều, Trần Tây Châu mới khó khăn lắm đem 150 cái hộp quả toàn bộ khai hoàn. Mở hộp quả ra thật là giản đơn. Chân chính tiền vãi là đúng các loại lễ vật tiến hành phân loại chỉnh lý cùng với ghi lại. Nếu như không có Du Chân trợ giúp, Trần Tây Châu ít nhất phải dùng nhiều phí một nửa thời gian tài năng hoàn thành. Lễ vật có 3 loại. Loại thứ nhất là cây quả hạt giống. Trong đó dùng để hồi phục thể lực có dạng bẹ gì hạt giống 32 túi, lẹp bạ bẹ gì hạt giống 38 túi, dùng để trị liệu dị thường trạng thái lùm bẹ dị hạt giống 25 túi, dùng để chế bộ kỳ bản hạt dị cồn hạt giống 20 túi, còn có các loại hệ thống không có nói rõ tác dụng cây quả 30 túi. Tổng cộng 145 túi cây quả hạt giống. Mỗi một túi có 10 viên, cộng lại 1450 viên cây quả hạt giống. Loại thứ hai là bộ kệ mẩn đạo cụ. Trong đó hai kiện bộ kệ mẩn đạo cụ cả vật thể thổ hoàng sắc, giống nhau quốc vương vương miện. Kim Ezok, khiến bộ kệ mẩn mang theo về sau, bị thương tổn đối thủ có lúc sẽ nào đúng. Song song cũng là một loại tiến hóa mang theo vật phẩm. Chính là bọn họ. Trần Tây Châu lập tức nhận ra này hai kiện Kim Ezok, chính là sở lập bộ trên giấy vẽ ra đến để cho mình tìm kiếm tiến hóa đạo cụ. Nói như vậy, sở lập bộ tiến hóa có thể nâng lên hành trình. Mặt khác hai kiện bộ kệ mẩn đạo cụ cả vật thể ngân sắc, hình dạng cùng loại thép quyền. Mẹ Tô Quát, mang theo đạo cụ này bộ kệ mẩn thép thuộc tính kỹ năng uy lực để thăng 20. Song song cũng là một loại tiến hóa mang theo vật phẩm. Lúng túng là, này hai kiện kim loại màng Trần Tây Châu nâng không nổi. Cuối cùng chỉ có thể mặc cho hai kiện kim loại màng tiếp tục đặt ở hộp quà lý ở lại tại chỗ. Dù bí thư, các ngươi sửa sang lại thời gian là thế nào dọn vào. Trần Tây Châu đối với cái này biểu thị không giải thích được. Không nói gặp ngươi, ta và Kha Bộ trưởng cùng với Giang Bộ trưởng ở rời thời gian căn bản không có bất kỳ cảm giác gì, những lễ vật này một phảng phất đều là nhẹ đống. Du Chân nói bổ sung, chúng ta lúc đó còn tưởng rằng những lễ vật này hộp là trống không. Thì ra là thế. Đối với Du Chân nói nội dung, Trần Tây Châu là phi thường tin tưởng. Hắn suy đoán những lễ vật này trong hộp cùng đi ly bịt dấu ruột đuôi như nhau, tuy rằng bề ngoài xem ra không có nhiều, thế nhưng bên trong là một không gian khác thời không. Không đồng dạng như vậy là, đi ly bịt dấu ruột đuôi có thể tuần hoàn sử dụng, mà hộp quà là duy nhất đồ dùng, mở thì mất hiệu lực. Không phải mở hộp quà ra trước sau bất đồng trọng lượng giải thích không thông. Loại thứ ba là bổ kẹ mật trứng. Đây là một viên cả vật thể màu đỏ thấm bổ kẹ mật trứng. Là Trần Tây Châu ở 150 cái hộp quà lý mở ra duy nhất một khỏa bộ kẹ mẩn trứng. Trở lại phòng làm việc về sau, Trần Tây Châu đem trong ngực bộ kẹ mẩn trứng đặt ở lúc trước dùng để phóng đại nham xà tinh linh trứng trên nệm. Sau đó lần thứ hai xuống lầu, cùng Du Chân cùng nhau đem toàn bộ 145 túi cây quả hạt giống cùng hai kiện kim ép dốc toàn bộ đưa phòng làm việc khóa. Về phần còn dư lại hai kiện kim loại màng, vậy quá nặng. Hộp quà lý lai ra những vật phẩm này quá mức quý trọng, đặt ở còn không có sắp xếp người của mình bộ hậu cần, Trần Tây Châu không quá yên tâm. Sửa sang xong vật phẩm về sau, Trần Tây Châu duỗi lưng một cái ngồi trở lại ghế làm việc, tùy ý hỏi, "Du bí thư, ngươi là làng kỳ người địa phương đi?" Du Chân hồi đáp, "Đúng vậy, là Du gia thôn nhân." Du gia thôn khoảng cách làng kỳ trấn khu đại khái 52 km, là một toàn thôn chỉ có hơn 100 nhà hẻo lánh làng. "Vậy ngươi biết làng kỳ trấn lúc này thích hợp trồng cây sao?" Trần Tây Châu giải thích nói, "Tuy rằng làng kỳ trấn các quý hoa quả đều rất nổi danh, thế nhưng bảo thủ để đạt được mục đích, ta cảm thấy được loại sự tình này hay là hỏi vừa hỏi ngươi cái này làng kỳ người địa phương tương đối khá." "Đúng là như vậy." Du Chân hồi đáp, Lang Kỳ đảo vị trí địa lý gặp may mắn, sở dĩ mỗi cái mùa đều có người gieo thích hợp thu hoạch. Trần Tây Châu cúi đầu, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Ngươi nghĩ, ta muốn là đem các loại cây quả hạt giống án loại phân công cấp các thôn trồng, bọn họ sẽ nguyện ý không? Quan trấn chính phủ có tiền không có ích gì, thân làm trấn trưởng Trần Tây Châu vẫn muốn đều là làm sao kéo toàn bộ Lang Kỳ trấn tất cả quần chúng cộng đồng giàu có. Những thứ này quần chúng không chỉ có bao quát trấn khu cư dân, cũng bao quát Lang Kỳ đảo thượng sở hữu về Lang Kỳ trấn quản hạt các làng. Thế nhưng những thứ này trong thôn thanh tráng niên đại thể ra ngoài làm công, còn dư lại đều là một ít phụ nữ già yếu và trẻ nít, thậm chí là chỉ còn không xào lão nhân. Như vậy làng thì là Trần Tây Châu nguyện ý cho bọn họ cung cấp một ít cơ hội, bọn họ cũng không tiếp nổi. Bọn họ hay là thói quen tại mặt hướng hoàng thổ lương hướng lên trời lao động. Có điều những thứ này cây quả mầm móng xuất hiện cho Trần Tây Châu một loại khác đến nữa cách. Thế giới sự phát triển của tương lai phương hướng tất nhiên ở bộ kệ mẩn sản nghiệp, cây quả với tư cách bộ kệ mẩn vật cộng sinh loại, tất nhiên cũng sẽ có đại phóng dị thải thời điểm. Đó là một cần phải có xa chiêm tính cơ hội. Trần Tây Châu không xác định những thứ này thôn dân có nguyện ý hay không tiếp được cơ hội khó có này. Ta phỏng chừng bọn họ là không muốn. Du Chân giải thích nói, hiện tại tất cả mọi người có chính mình duy trì sinh kế cây công nghiệp, trấn chính phủ không cầm ra bất luận cái gì thuyết phục bọn họ sửa trồng cây quả lý do. Đây là dân quê cục hạt tính, thì không cách nào tránh khỏi. Đối với Du Chân bổ sung, Trần Tây Châu cười cười, hắn biết Du Chân đây là sợ chính mình trách tội những thôn dân kia. Ta không phải hẹp hòi như vậy người. Chương 28. Cách đi họa xạ tỷ cũng đặc tính Du Chân cho Trần Tây Châu một cái làm thí điểm nơi làm thí điểm trồng trọt kiến nghị. Đây là tiền nhiệm Chu trấn trưởng đến đỡ Lang Kỳ ngắt lấy vườn hạng mục giữa chọn lựa chính sách. Làm thí điểm nơi làm thí điểm hạng mục là điển hình nhất cùng phổ biến một loại thí nghiệm phương thức. Là chỉ ở thời gian nhất định đoạn cùng trong phạm vi nhất định, tiến hành một loại phân chia chính sách thăm dò, kiểm tra hoặc làm mẫu hoạt động. Du Chân giải thích nói, chúng ta có thể ở mấy cái riêng trong thôn lựa chọn sử dụng vài hộ tiến hành làm thí điểm nơi làm thí điểm trồng, như vậy không chỉ có trợ ở chúng ta khi trồng cây trong quá trình nắm giữ các loại cây quả sinh trưởng đặc điểm, cũng có thể khiến xung quanh nông hộ trong lúc này học tập làm sao trồng cây quả. Có điều cái này chính sách có một tiền đề, đó chính là trồng cây quả quả thật có thể sáng tạo viễn siêu gia nông hộ môn hiện hữu trồng vật hiệu quả kinh tế. Nếu như chỉ là nhiều một chút như vậy, nông hộ môn cũng sẽ không có tốn thời gian cố sức đi sửa loại động lực. Đương nhiên, theo trụ sở liên minh lúc trước cấp phát phần kia văn kiện tuyệt mật đó có thể thấy được, bộ kệ mẩn sản nghiệp nhất định là tương lai ánh sáng mặt trời sản nghiệp, có điều hiện nay còn có không có bán ra cây quả con đường cũng là thực sự. Du Chân phân tích khiến Trần Tây Châu rất kinh ngạc. Không bằng chuyện này giao cho Du bí thư ngươi tới xử lý. Lệnh Trần Tây Châu hết ý là Du Chân cự tuyệt Trần Tây Châu để bạn. Nàng vừa cười vừa nói, những điều này đều là ta theo Chu Trấn trưởng trong công việc tổng kết ra được kinh nghiệm, trên thực tế ta khả năng không có đối với ứng với năng lực hoàn thành công việc này, cho nên vẫn là trưởng trấn bí thư phần công tác này thích hợp ta. Trần Tây Châu bị Du Chân lời này làm vui vẻ, bất đắc dĩ nói rằng, vậy ngươi nhưng lại giới thiệu cho ta mấy cái có năng lực hoàn thành loại công việc này người a. Dung Thành có một khu nhà lấy nông lâm nghiệp ngành học là ưu thế cùng đặc sắc tỉnh thuộc trọng điểm đại học. Ngươi muốn nói rất đúng Dung Nông Đại học đi. Dung Thành Nông Lâm Nghiệp Đại học tên gọi tắt Dung Nông Đại học tọa lạc ở tỉnh Phúc Kiến tỉnh Lỵ Dung Thành, là toàn liên minh xây trường thời gian sớm nhất nông lâm nghiệp viện giáo một trong, là tỉnh Phúc Kiến trọng điểm kiến thiết ba sở cao cấp đại học một trong. Mấu chốt nhất là, Dung Nông cùng lắm chỉ là Bộ Nông nghiệp cùng tỉnh Phúc Kiến liên minh trung kiến xây đại học, đồng thời còn là Trung Quốc Lâm nghiệp cục cùng tỉnh Phúc Kiến liên minh trung kiến xây đại học. Dung Nông Đại học sau lưng quan hệ không tầm thường. Kinh qua Du Chân kể lại giới thiệu, Trần Tây Châu đối với Dung Nông rất có rồi bước đầu tìm hiểu, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta cần nhân tài cũng có thể ở Dung Nông Đại học bên trong tìm được. Hẳn là như vậy không sai. Cùng Du Chân tán gẫu một hồi về sau, cũng tới rồi lúc tan việc. Trấn Liên Minh Đại lâu hạ vang lên xe hơi quen thuộc tiếng kèn, là hành động đến chưa phiên dịch sở lập bục đã trở về. Đang ngơ ngác thú bỏ vào văn phòng trấn trưởng trong nháy mắt, Trần Tây Châu liền lấy ra từ lâu chuẩn bị xong cá nhỏ làm, ngày hôm nay thực sự là khổ cực ngươi rồi. Lệnh Trần Tây Châu hết ý là, sở lập bục lần đầu tiên không có ngay lập tức tiếp nhận cá nhỏ làm. Hắn trừng mắt hai cái ngốc manh mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm bày đặt ở Trần Tây Châu trên bàn làm việc thứ nào đó. Là Kim Ad Dốc. Nhà Đông. Đây là đầu tới. Đây là theo địa lì bị tặng cho ta hộp quà lý mở ra. Nhà Đông, nhà Thùng Thùng. Thì ra là thế, vậy cũng cấp cho ta sao? Đây chính là vì ngươi chuẩn bị. Nhà Đông. Cảm ơn ngươi. Sơ lập bục đang làm việc trước bàn đứng thẳng người lên, hai cái tiểu chảo chảo tốn sức đem Kim Ad Dốc đội đầu của mình. Nhà Đông. Xuất khí sao? Thật là một gái đẹp trai một chút tiểu Nam Hải. Đối mặt Trần Tây Châu đưa ra ngón tay cái, đội Kim Ad Dốc Sơ lập bục có vẻ cực kỳ vui vẻ, mà ngay cả cá nhỏ làm đều so bình thường ăn hơn hai cây. Sở lập bục lượng cơm ăn cực đại, một bữa cơm chí ít 20 cần cá nhỏ làm. Bị phân loại là ngu ngốc bộ kệ mẩn sở lập bục, động tác chậm chạp lại đần độn là hắn không thể tránh khỏi chủng tộc đặc thù. Trần Tây Châu con này sở lập bục biểu diễn ra cùng đồng loại hoàn toàn khác nhau tập tính. Loại này mạnh mẽ đánh vỡ chủng tộc gông cùm xiềng xiết hành vi, khiến sở lập bục tiêu hao so bình thường bộ kệ mẩn cao hơn không chỉ gấp mấy lần. Đây là sở lập bục lớn lượng cơm ăn nguyên nhân. Hai ngày này chúng ta tìm thời gian đi Lam Kỳ Hồ một chuyến, nghe nói có người ở nơi ấy gặp được Sẹo Đờ. Nhà Đông, nhà Đông. Chờ ngươi làm xong có rảnh rỗi rồi hay nói, không nóng này. Thật đúng là một thân mật sở lạc quốc. Nhà Đông. Phải. Lam Kỳ Hồ là một cái hồ nước ngọn, song song cũng là một cái đặc biệt hải đảo hồ nước cảnh quan. Ở đây hồ nước trong suốt, bốn phía dãy núi vây quanh, cảnh sắc ưu mỹ hợp lòng người, là một đáng giá du lịch nơi tốt. Trường Trấn đại ca, bình thường muốn gặp ngươi thật đúng là quá khó khăn. Du Vân một bên cầm liêm đao ở phía trước mở đường, vừa thỉnh thoảng quay đầu cùng Trần Tây Châu nói chuyện phiếm hai câu. Cái đi họa xạ thì vẫn đi theo sở lạc quốc phía sau, vừa hướng sở lạc quốc bắt tại sau lưng bảng viết chữ cảm thấy hứng thú. Một bên lại muốn nếm thử sở lập bục biết được chảy ra vị ngọt đôi. Nhà Đông, ngươi muốn? Sở lập bục chỉ cái đôi của mình. Teddy họa xạ do dự một chút, ngay lập tức vui vẻ gật đầu sau đó nhào tới. Có điều sở lập bục đúng lúc đem đôi bỏ qua, Teddy họa xạ không chỉ có nhào hụt, vẫn còn một đầu đâm vào trong đất. Dáng vẻ chật vật khiến Trần Tây Châu cười ha ha. Hát muội, cục cương sinh khí. Nhà Đông, nha thùng thùng, giúp ta tìm đến Sẹo Đờ, ta thì cho ngươi một tiết đôi. Sở lập bục tiếp tục lắc bảy biện đôi đùa Teddy họa xạ. Sẽ chảy ra ngọt ngào mùi vị sở lão của đôi, tuy rằng không có gì dinh dưỡng, nhưng cắn được sẽ có một niềm hạnh phúc cảm giác. Chủ yếu nhất là, sở lập bục đôi sẽ tự nhiên gãy thả có ở đây không chú ý giữa mọc ra lần nữa. Là một loại dễ dàng đến lại thập phần quý trọng nguyên liệu nấu ăn hắc muội. Thật vậy chăng? Nhà Đông, sẽ không lừa gạt ngươi. Chỉ có mỹ vị thức ăn tài năng khu xử tham ăn kẹt đi hỏa xạ. Sở lập bục hứa hẹn khiến kẹt đi hỏa xạ chủ động thêm vào tiên quân, cùng nhà mình huấn luyện ra Du Vân cùng nhau mở đường. Trần Tây Châu thuận thế mở kẹt đi hỏa xạ tin tức bảng. Bộ kẹt mẩn, kẹt đi hỏa xạ giới tính, giống được thuộc tính, nọ mạn đặc tính, đi côn. Có lúc sẽ nhặt được đối thủ đã dùng qua đạo cụ, mạo hiểm trong quá trình cũng sẽ nhặt được. Kỹ năng, vì sợ bị tít, là truyền thụ kỹ năng, không di chuyển kỹ năng, vật lý dùng, đủ đỡ đét. Thấy kẹt đi họa xạ đặc tính trong nháy mắt, Trần Tây Châu nhất thời hứng thú. Hệ thống diễn tả nói như vậy đều là có thể tác dụng ở bộ kẹ mẩn trên người đạo cụ, cũng không phải đơn giản vật phẩm. Không nghĩ tới kẹt đi họa xạ lại làm tỷ cục đặc tính. Du Vân nghe được Trần Tây Châu nói, tò mò nhìn kẹt đi họa xạ liếc mắt sau quay đầu hỏi, tỷ cục đặc tính, đó là cái gì? Chính mình cái này đặc tính bộ kẹ mẩn có đôi khi sẽ nhặt được một ít đặc thù đạo cụ. Sở dĩ nhà của ta kẹt đi họa xạ là đi cục đặc tính. Nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là đi cục đặc tính. Du Vân tò mò nhìn về phía Trần Tây Châu, thấy hắn một bộ dạng bình tĩnh hình dạng, sau đó vừa nhìn về phía bên người chính huy vũ móng vuốt nhỏ kẹt đi họa xạ. Hát muội, kẹt đi họa xạ bị Du Vân ánh mắt lại càng hoảng sợ, đột nhiên trở nên không biết làm sao. Thấy kẹt đi họa xạ cái bộ dáng này, từ từ lý giải nó Du Vân ngay lập tức đoán được kẹt đi họa xạ nhất định là che giấu chính mình cái gì. Hành động như vậy khiến Du Vân rất bị thương. Thoạt nhìn chính mình chỉ là bị kẹt đi họa xạ trở thành trường kỳ cơm phiếu rồi. Trần Tây Châu cùng sở lập bục dừng bước nhìn xa xa. Mặc dù có chút đánh bậy đánh bạ ý tứ, thế nhưng chuyện này với bọn họ đến nói vị tất không phải một chuyện tốt. Du Vân cùng kẹt đi họa xạ trong lúc đó rốt cuộc là sẽ tăng tiến cảm tình hay là mỗi người đi một ngả. Trần Tây Châu cùng sở lập bục mỏi mắt mong chờ. Chương 29. Thượng du trên cao lang kỳ bên hồ đây là một loại tín nhiệm cảm giác bị lừa gạt. Du Vân sắc mặt rất khó coi, bất quá hắn vẫn quyết định cấp đối phương một cái cơ hội, ngươi không có gì phải nói ấy ư, tẹt đi hỏa xạ. Hắn không chú ý cũng không cần tẹt đi hỏa xạ cho hắn cái gì, hắn cần tẹt đi hỏa xạ đối với chính mình thẳng thắn thành khẩn. Có cái gì nói thẳng là được, không cần phải che giấu. Hát muội. Tẹt đi hỏa xạ trên mặt không có chút nào ủy khuất, chính là một bộ dạng không thừa nhận hình dạng. Điều này làm cho Du Vân không thể nào tiếp thu được. Du Vân ánh mắt dò xét khiến tẹt đi hỏa xạ rất khó chịu. Bị buộc nóng này hắn tại chỗ nổi lên gấu tính tình, liều mạng lên núi lễ Phật rừng sâu chỗ chạy đi. Du Vân đồng dạng là một bộ dạng tính khí ương ngạnh, cứ như vậy xử tại nguyên chỗ không đuổi theo đuổi. Ngu ngơ, ta là không phải làm một cái chuyện sai. Trần Tây Châu thấy như vậy một màn có chút hổ thẹn, lại nói tiếp chuyện này là do hắn đưa tới. Nhà đông. Sở Lập Bục chỉ là lắc đầu. Bởi không có xuất ra bảng biết chữ, sở dĩ Trần Tây Châu không biết Sở Lập Bục biểu đạt là cái gì. Trường Trấn đại ca, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Thất Lạc Du Vân tựa hồ là không muốn ảnh hưởng Trần Tây Châu hôm nay hành trình, tiếp tục huy vũ trong tay liêm đao mở đường. Theo cùng bay loạn cây cỏ đó có thể thấy được, Du Vân tâm tình bây giờ vô cùng tệ hại. Khoảng chừng lại đi tiếp nửa giờ lộ trình, cảnh sát trước mắt bắt đầu trở nên không giống nhau. Theo tiếng nước chảy càng lúc càng lớn, Trần Tây Châu tầm mắt cũng từ từ trống trải. Lang kỳ trên hồ bơi gần ở gang tấc, cuối cùng đã tới. Du Vân duỗi lưng một cái, vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía cảnh sát trước mắt. Lang kỳ hồ chia làm hai cái khu vực, một cái là thường gặp, cũng là du khách có thể đặt chân hạ du vị trí thấp hồ nước. Một người khác là nấp trong giữa rừng núi, hầu như không người đặt chân thượng du trên cao hồ nước. So với việc hạ du sơ bộ khai thác vị trí thấp lang kỳ hồ, trên cao lang kỳ hồ càng lộ vẻ thần bí cùng hiếm lệ, cảnh sắc đồng dạng hợp lòng người, so với hạ du hơn như vậy một tia tự nhiên ý nhị. Trần Tây Châu muốn tìm kiếm sẹo đỡ chính là ở chỗ này bị một người miền núi phát hiện. Trường Trấn đại ca, ngươi mau nhìn. Du Vân hưng phấn chỉ vào trong hồ nước thỉnh thoảng nhảy lên thủy sinh bộ kẻ mẩn. Đều là bình thường khó gặp bộ kẻ mẩn. Trong hồ có một đám hồng sắc cá chép thành quần kết đội chơi đùa đi, chúng nó phụ cận có hai con to lớn lam long ở nơi này vành thai và tóc mai chạm vào nhau, làm lấy không thể miêu tả thân mật vận động. Trần Tây Châu nhận ra thân phận của bọn nó. Một cái là kho số liệu giữa no, 0129 mặt gạc, một cái là no, 0130 giải dạ đồ. Giải dạ đồ là hai người hiện nay gặp phải tối giống như long bộ kẹ mẩn, so Onyx vẫn còn giống như. Người Hoa tự xưng là truyền nhân của long. Sở dĩ bất luận là Trần Tây Châu hay là Du Vân, đều đối với giải dạ đồ có khác thường tình cảm. Có điều Trần Tây Châu luôn cảm giác này hai con giải dạ đồ có ở đây không chú ý giữa liếc nhìn hai người mình thời điểm, trong ánh mắt đồng dạng lộ ra khác thường tình cảm. Có thể khẳng định là giải dạ đồ tình cảm tuyệt đối không phải tốt gì tình cảm. Nếu không mình không có khả năng xuất hiện tâm quý cảm giác ngoại trừ mặt gặp cùng giải dạ đồ ngoại, địa vị cao lang kỳ trong hồ còn sinh hoạt đi lượng lớn cái khác bộ kẻ mẩn. Trần Tây Châu căn cứ kho số liệu bên trong đích tên khoa học cùng ảnh chụp nhất đối ứng nhận rõ. No. 0061 bộ lô hở mang theo mấy cái no. 0060 bộ ly hoạt ở sinh trưởng ở lang kỳ bên hồ cây cây ăn quả vừa kiếm ăn. Thân thể cường tráng bộ lô hở thỉnh thoảng nhảy lên cây cây ăn quả, là chỉ có hai cái tiểu chân ngắn bộ ly hoạt dùng ngắt lấy cây quả. Nhìn ra được, chúng nó rất thích rõ ràng bẹ gì. Trong hồ nước còn có no. 0118 bộ nhìn, no. 0119 xịt in, no. 0090 xeo đờ, no. 0098 cờ giả bi. Long ngư con nết giải vỏ sò cái gì cần có đều có, bộ kẹ mẩn giống vô cùng phong phú. Lúc này, trong hồ có mấy cái khí thế cường đại hoang dại bộ kẹ mẩn chú ý tới bên bờ Trần Tây Châu nhóm. Ngơ ngác, ngươi nói xeo đờ là chúng nó không sai đi. Trên thực tế, sợ là bộ ánh mắt từ lâu rơi và ở vào trong hồ mẫu nguyên nô lên trên tảng đá phơi nắng đám kia xeo đờ trên người. Xeo đờ cùng con sò cấu tạo tương tự, nội bộ bị cứng nhọn sắc bao lại, trên dưới hai con sắc tất cả có hai cái nhọn hoắt, mắt ở vào sắc bên trong hắc sắc nguyên thể giữa. Du Vân cũng chú ý tới đang ở phơi nắng xeo đờ, vì vậy tò mò hỏi, trưởng trấn đại ca, xeo đờ đầu lưỡi vì sao vẫn lộ ở bên ngoài? Dấu giếm đầu lưỡi hắn tại sao gọi xeo đờ? Trần Tây Châu khó có được mở ra một vui đùa, dẫn tới Du Vân cười tỏ không ngừng. Thật không biết hắn thiếu điểm vì sao thấp như vậy. Xeo đờ, xeo đờ, hai mảnh vỏ bộ kẹ mẩn xeo đờ bị so kim cương vẫn còn cứng rắn sắc bao vây, có điều nội bộ cũng vượt quá dự liệu mềm mại. Xeo đờ sẽ linh hoạt vận dụng vẫn đưa ra ngoài đầu lưỡi đào móc đáy biển hạt cát tìm thức ăn, tới rồi ban đêm hắn cũng sẽ dùng đầu lưỡi dưới đáy biển hạt cát thượng đảo lỗ cũng ở bên trong ngủ. Vỏ sò lý tích góp từng tí một hạt cát cùng xéo đờ dịch hòa chung một chỗ sẽ hình thành xinh đẹp chân châu, nhưng sẽ bởi vì vướng bận mà bị xéo đờ nổ ra, có người nói kỳ giá trị không đến cỡ làm đờ chân châu 1/10. Xéo đờ thông qua hai mảnh vỏ sò không tách ra hợp hướng hậu phương du động tốc độ tương đương nhanh, mọi người sẽ thu thập nó sắc để làm thành tấm chắn. Làm sờ là buộc bị xéo đờ cắn đuôi sẽ biến thành sờ lạp đồ, bị xéo đờ cắn đầu góc sẽ biến thành ngờ sờ lạp kìm. Có người nói bám vào ở trên đuôi xéo đờ là dựa vào đi sờ lạp ăn còn giữ lại đồ vật sinh tồn được. Sờ lạp đồ cùng sờ lạp kìm sao? Trần Tây Châu cuối cùng cũng biết sờ lạp cùng xéo đờ quan hệ trong đó, Kim S dốc nói đại khái ở trong đó phát ra nổi phụ trợ tiến hóa tác dụng. Kế tiếp nên làm như thế nào? Trần Tây Châu ở ghi chép xong xéo đờ từ cái tin tức về sau, quay đầu nhìn về phía sờ lạp. Sở Lập Bộc nhìn địa vị cao lang kỳ trong hồ cái khác bộ kẹ mẩn lướt mắt, yên lặng xoay người đem chính mình đuôi rơi vào trong hồ nước, sau đó xuất ra bảng biết chữ ăn nói chú ý sự hạng. Tiểu Vân, ngươi cũng hỗ trợ nhìn chằm chằm lướt nước xuống, khi nhìn đến xeo đờ lội tới thời điểm nhắc nhở một chút. Sở Lập Bộc lời nhắn nhủ hạng mục công việc chính là chú ý đừng cho xeo đờ cắn cái đuôi của nó. Bộ kẹ mẩn tiến hóa là một cái không thể nghịch tiến trình. Một ngày xeo đờ cắn sai chỗ đưa, sẽ phá hư sở lập bộc ban đầu tiến hóa kế hoạch, đây là Trần Tây Châu không muốn thấy. Du Vân không rõ ràng cho lắm, nhưng dị thường rất nghiêm túc đối đãi Trần Tây Châu ăn nói nhiệm vụ của mình. Hắn bắt đầu trừng lớn hai mắt quan sát hồ nước trong eo. Lệnh Du Vân kinh ngạc là, sở lập bộc chóp đuôi đoàn tựa hồ có đồ vật gì đó chảy ra, đem chung quanh hồ nước nhuộm ra một mảnh ngơ ngác phấn ngất, trông rất đẹp mắt. Theo thời gian trôi qua, phấn choáng váng phạm vi càng lúc càng lớn. Tới. Du Vân bên này vừa dứt lời, dưới nước thì có bộ kẹ mẩn cắn sở lão bộc đuôi. Nhà đông. Sở lập bộc thoáng cố sức, một con đầu đội kim quan hồng sắc cá chép theo trong nước bị quăng rồi đi ra. Mặt cạp, cá nhỏ bộ kẹ mẩn mặt cặp lực lượng và tốc độ hầu như đều không được, là trên thế giới yếu nhất đáng thương nhất bộ kẹ mẩn. Mặt cặp sinh mệnh lực ngoan cường, mặc dù ở nước thải giữa cũng không để ý chút nào, sinh hoạt tại các nơi trên thế giới bờ nước. Hắn nguyên nhân không đáng tin cậy mà xuất danh, thân thể gầy yếu, tâm trí nô đột, không phải sử dụng đến, nhưng nó sức sinh sản kinh người. Nhỏ yếu vừa đáng thương ra hỏa.